Chương 1, Mộ Hoang Quỷ khoa chương cạch. Khoa chương cạch. Khoa chương cạch khoa chương cạch. Móng ngựa cùng bánh xe nghiền ép mặt đất thanh âm tại trên quan đạo vang vọng, chỉ thấy hai cái cưỡi ngựa hán tử trung niên hộ vệ lấy trung gian một chiếc xe ngựa mặc dù không hoa lệ, lại lộ ra một cỗ tình thơ ý họa. Trong xe ngựa, bên phải là một người mặc thanh sam tiểu váy, 14-15 tuổi tiểu cô nương chính mặt mày hớn hở nói. Đối diện còn lại là một người mặc vàng nhạt váy ngắn, trên dưới 20 tuổi nữ tử. "Chỉ ngươi nói nhiều." Vàng nhạt váy ngắn nữ tử trừng mắt hành nói. "Tiểu thư, ta im miệng." Tiểu cô nương hai tay lập tức bưng kín miệng nhỏ của mình. "Khanh khách." Tiểu cô nương thấy tiểu thư nhà mình cười, lại mới cười hắc hắc để tay xuống. Nữ tử vươn tay vê mở xe ngựa màn cửa, mắt nhìn bên ngoài sâu kín nói ra, "Làm sao mới đi đến nơi này?" Nghe vậy, tiểu cô nương hướng về phía bên ngoài xe ngựa một người hán tử kêu lên, "Trần sư phó, mặt trời đều muốn xuống núi, còn bao lâu nữa mới đến thị trấn?" "Nhanh, phía trước cách đó không xa chính là Lâm Giang Độ, đi qua chính là Lâm Giang huyện thị trấn, đêm nay chúng ta liền ở tại thị trấn, sáng mai liền xuất phát, buổi trưa liền có thể đến Nam Đô." Liệt nhật treo cao, từng con hạ ve đang ra sức tiếng xì xì âm thanh, từ đó giảm mất mùa hè khốc nhiệt, Khương Thừa ngồi xổm ở một cây đại thụ trên chặt cây, nhìn cách đó không xa quỷ dị chẳng cảnh. Hai người hộ vệ một chiếc xe ngựa nào đó chính vòng quanh một ngôi mộ hoang đảo quanh, mà lên càng quỷ dị hơn còn lại là hai người hộ vệ kia cùng người phu xe thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có ý thức được bản thân quỷ dị hành vi. Lại là huyết du cấp bậc thần dị sự kiện mộ hoang quỷ, nó làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau khi hết khiếp sợ, Khương Thừa nhìn thật sâu một cái những người kia, nói ra, coi như các ngươi gặp may mắn, ngày hôm nay đụng phải ta Khương Thừa. Quỷ là từ 10 năm trước bắt đầu xâm lấn cái thế giới này, tựa như giọt mực nhỏ vào nước sạch bên trong, xâm lấn quỷ cũng đang thay đổi lấy cái thế giới này, chỉ cần thỏa mãn bọn chúng sát nhân quy luật, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho quỷ tập kích. Đối mặt quỷ tập kích, người bình thường căn bản không có lực hoàn thủ, chỉ có từ từ chờ chết. Khương Thừa là võ giả, nhưng chỉ bằng hắn luyện thể đệ nhất cảnh luyện đục cảnh thực lực, tại quỷ trước mặt cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá mộ hoang quỷ tương đối đặc thù, nó sẽ không trực tiếp sát nhân, chỉ có thể đem người mệt mỏi tại một cái địa phương đi ra không được, chính là bởi vì dạng này, hắn mới quyết định cứu ra những người này. Khương Thừa hai chân đạp một cái, nhảy tới trên mặt đất, đem xếp xong đèn lồng màu đỏ giấy một lần nữa mở ra, lại đem một đoạn không có cháy hết ngọn nến bỏ vào, cuối cùng trên mặt đất nhặt một cái nhánh cây, đem màu đỏ đèn lồng treo ở trên nhánh cây, sau đó mở ra chân hướng đi cách đó không xa những người kia. Hắn càng đi càng gần, cảnh vật chung quanh cũng tại lặng lẽ biến hóa. Quả nhiên, chỉ cần khẽ rửa gần tòa kia mộ hoang, cảnh vật chung quanh liền đang chậm rãi biến hóa. Ta là tại biết rõ tình huống phía dưới, hết sức chăm chú quan sát mới phát hiện một tia này biến hóa rất nhỏ, nếu không phải có dẫn đường đèn lồng, ta tất nhiên cũng sẽ bị mộ hoang quỷ vây ở chỗ này. Người bình thường không biết những chuyện này, lại nói chuyện gì hết sức chăm chú quan sát, một khi bị mộ hoang quỷ vây khốn, lại không có dẫn đường đèn lồng căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Khương Thừa ngăn tại xe ngựa phía trước, phu xe kéo một phát dây cương trong tay, con ngựa từ từ ngừng lại. Trần sư phó hỏi, "Tiểu Ca Nhi, ngươi vì sao ngăn tại trước mặt của chúng ta?" Nghe vậy, Khương Thừa thản nhiên nói, "Cứu các ngươi." "Ha ha, Tiểu Ca Nhi, ngươi thật biết nói đùa, không nói đến chúng ta bây giờ không có nguy hiểm, coi như gặp nguy hiểm, liền bằng ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân, có thể cứu chúng ta." Trần sư phó khinh thường nói. "Chẳng muốn cùng ngươi giải thích, ta xin hỏi các ngươi, nơi này cách Lâm Giang thị trấn có bao xa?" "Hẳn là không đến 5 dặm." Trần sư phó suy tư trong chốc lát đáp. "4 dặm rưỡi, vậy các ngươi đã đi bao lâu rồi?" "Cái này..." Trần sư phó xác thực không chút lưu ý thời gian biến hóa, bất quá trời sắp tối rồi, nghĩ đến thời gian hẳn là sẽ không ngắn, nghĩ tới đây hắn mới phát giác được có chút không đúng đứng lên. "Ta ngồi xổm ở cây đại thụ kia bên trên đã xem các ngươi một giờ." Trần sư phó theo Khương Thừa ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, quay đầu nói ra, "Tiểu Ca Nhi lại nói đùa, một bên kia ở đâu ra đại thụ, rõ ràng chính là một mảnh ruộng lúa mạch." Hắn hướng về cái này 17-18 tuổi thiếu niên, trong lòng luôn cảm thấy thiếu niên này là lạ, mặt trời còn chưa xuống núi, đánh cái gì đèn lồng a? "Xem ra là không thuyết phục được ngươi, vậy cũng chỉ có để chính ngươi nhìn một chút." Nói ra, Khương Thừa lấy ra một bình sứ nhỏ, sau khi mở ra, ngón trỏ ở bên trong điểm một cái, bước nhanh về phía trước, tại Trần sư phó còn chưa kịp phản ứng lúc, liền đem trên ngón trỏ đồ vật xoa tại mắt trái của hắn phía trên, sau đó cấp tốc lui lại. "Ngươi ở ta trên ánh mắt xoa thứ gì?" Trần sư phó phẫn nộ nói. Đột nhiên, hắn trong mắt trái cảnh vật biến đổi, không còn là lúc trước quan đạo, mà là một mảnh hoang địa, một bên còn lại là một ngôi mộ hoang, vừa mới Khương Thừa chỉ vị trí lại là một rừng cây. Nhưng mà, mắt phải của hắn cũng không xoa vật kia, cho nên nhìn thấy chẳng cảnh vẫn là quan đạo, như thế tại giống như một vị trí, tả hữu hai con mắt nhìn thấy lại là hai bức hoàn toàn khác biệt hình ảnh, thật sự để cho người ta dùng mình. "Quỷ a!" Trần sư phó bị dọa đến tại chỗ kêu to, phu xe cùng một tên hộ vệ khác đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. "Lão Trần, ngươi thế nào?" "Tiểu tử kia, ngươi cho lão Trần trên ánh mắt xoa thứ gì?" Một tên hộ vệ khác giận chỉ Khương Thừa hỏi. "Không có gì, nước mắt trâu mà thôi, mặc dù thứ này hiệu quả hết sức có hạn, nhưng cũng là ta thật vất vả thu thập được, về sau các ngươi đến bồi thường ta. Ta bồi ngươi một cái mô mô." Dừng tay. "Nguyễn cô nương, chúng ta gặp được quỷ đả tượng, trước đó một mực vòng quanh tòa này mộ hoang đảo quanh, hơn nữa thời gian cũng không đúng, hiện tại hẳn là buổi trưa, nhưng chúng ta nhìn thấy mặt trời lại sắp xuống núi." Trần sư phó trông thấy Nguyễn Anh, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. "Nguyễn cô nương, tiểu tử này cũng không biết xử cái gì biện pháp, đem lão Trần biến thành dạng này." Một tên hộ vệ khác chỉ Khương Thừa nói ra. Vàng nhặt váy ngắn có con gái tử hướng về phía Khương Thừa thi cái lễ, "Tiểu nữ tử Nguyễn Anh, không biết vị công tử này vì sao như vậy trêu cợt Trần sư phó." Khương Thừa cười ha ha nói, "Các ngươi tưởng rằng ta đang trêu cợt hắn?" Mấy người dù chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tiết lộ chính là ý tứ này. Khương Thừa khoát tay nói ra, ta nhưng không có trêu cợt hắn, chỉ là để cho hắn thấy rõ ràng chung quanh nơi này rốt cuộc là cái bộ dạng gì, chính các ngươi cũng có thể nhìn một chút, chẳng qua sau đó các ngươi đến bồi ta. Nguyễn Anh gật đầu một cái nói ra, công tử yên tâm, nếu thật như ngươi nói tới như thế, chúng ta tất nhiên bồi ngươi. Hắc, thật nhỏ mọn, nào có một chút công tử phong phạm. Tiểu cô nương cả giận nói, tốt rồi, Liên Nhi. Khương Thừa cầm trong tay bình sứ ném tới, bị hộ vệ một cái tiếp được, mở ra dùng ngón tay trỏ dính một chút thoa lên trên ánh mắt, sau đó đưa cho Liên Nhi. Chợt không dám tin kêu lên, cái này đây là quỷ đả tượng. Ngay sau đó, Liên Nhi cùng Nguyễn Anh đều tại trên ánh mắt bôi nước mắt trâu, trong mắt cảnh vật biến đổi thành một mảnh hoang địa, một bên chính là một ngôi mộ hoang. Tiểu tỷ, thật sự có một ngôi mộ hoang, chúng ta một mực ở trong này bao quanh, hiện bây giờ nên làm gì a? Liên Nhi sắc mặt trắng bệch hỏi. Nguyễn Anh lúc này cũng hoảng hồn, chỗ đó còn có ý định gì, chỉ có thể dương mắt nhìn về phía Khương Thừa. Tất nhiên đối phương dám xuất hiện ở chỗ này, vậy đã nói rõ hắn nhất định có biện pháp dẫn các nàng ra ngoài, nếu không không có khả năng tiến đến muốn chết. Chương 2, quỷ nô đừng lo lắng, nếu như đây là quỷ đả tưởng mà nói, ta khẳng định đi vòng qua, mới sẽ không quản sống chết của các ngươi đây. Khương Thừa cười một cái nói. Vậy đây là cái gì? Nguyễn Anh cố giả bộ chấn định hỏi. Đây là mộ hoang quỷ, chỉ đạt tới huyết du cấp bậc, thêm nữa nó sẽ không đích thân ra tay giết người, chỉ có thể đem người mệt mỏi tại một cái địa phương, ta mới dám mạo hiểm vào tới cứu các ngươi. Nói cách khác ngươi có biện pháp giết cái này quỷ. Khương Thừa không thể không tin nhìn về phía tiểu cô nương Liên Nhi, ngươi sợ là điên rồi đi, mặc dù đây chỉ là thần dị trong sự kiện yếu nhất một loại, nhưng cũng không phải ta cái này luyện thể đệ nhất cảnh tiểu võ giả có thể đối phó. Lại nói nữa, quỷ là không thể nào bị giết chết, được rồi, nói ngươi cũng không biết. Nghe vậy, Liên Nhi giọng mang giọng nghẹn ngào kêu lên, vậy ngươi tới làm gì? Lại giết không hết quỷ. Nghe vậy, Khương Thừa sờ mép một cái, ra vẻ cao thâm nói ra, mặc dù ta giết không hết mộ hoàng quỷ, lại có thể mang các ngươi rời đi mộ hoàng quỷ bực. Thật vậy chăng? Mắt nhìn tràn ngập khao khát Liên Nhi, Khương Thừa hào khí nói, ta còn có thể lừa ngươi. Liên Nhi cao hứng nói, tiểu thư, hắn có thể mang bọn ta ra ngoài. Nguyễn Anh mạnh gật đầu cười, Nguyễn Anh tạ ơn. Khương, ta họ Khương. Tạ ơn Khương công tử. Nói ra, nàng liền sẽ bình sứ đưa trả lại cho Khương Thừa, Khương Thừa tiếp nhận đắp kín bỏ vào trong ngực. Nhớ kỹ phải bồi thường ta. Công tử yên tâm. Tốt rồi, chờ một lúc các ngươi nhất định phải theo sát ta, nếu là bị mất, ta nhưng không biết lại đi vào với người. Mấy người bề mặt nghiêm túc gật đầu một cái, trong lòng âm thầm khuyên bảo bản thân chờ một lúc nhất định phải theo sát Khương Thừa. Sau một khắc, liền nhìn Khương Thừa lấy ra một cái cây châm lửa, đặt ở bên miệng thổi, màu vàng ngọn lửa bất chấp mà ra, hắn Khương cây châm lửa luồn vào đèn lồng bên trong đốt lên cái kia lễ ngọn nến. Ngọn nến ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua màu đỏ đèn lồng giấy, đã xảy ra không biết biến hóa, ánh sáng màu đỏ để đèn lồng làm trung tâm hướng về bốn phía tản ra, chiếu sáng chung quanh mấy trượng phương viên. Trong mấy mắt, cảnh vật chung quanh biến đổi, mọc ra cỏ hoang mộ hoang ngay ở bên cạnh, hồng quang đi tới địa phương tất cả đều là thi thể. Thấy vậy một màn, Khương Thừa sắc mặt đại biến. Thật nhiều thi thể. Liên Nhi hét lên một tiếng, mấy người đều bị dọa cho phát sợ. Hoàng Bét, cái này mộ hoang quỷ không phải gần nhất xuất hiện, mà là từ chỗ khác du đang đến Lâm Giang huyện, nhiều như vậy bộ thi thể, không muốn biết sinh ra hoặc ít hoặc nhiều quỷ nô. Nguyễn Anh phát hiện dị thường, có chút khẩn trương hỏi, "Khương, Khương công tử thế nào? Tình huống phát sinh biến hóa, những thi thể này lúc nào cũng có thể công kích chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này." Khương Thừa vội vàng nói, "Cái gì? Ngươi nói những thi thể này sẽ công kích chúng ta?" Nguyễn Anh nhưng thật ra là không thể nào tin được đến, tưởng rằng Khương Thừa nói chuyện giật gân, có thể trước đó trải qua đủ loại, cùng trong lòng cô kia cảm giác xấu để cho nàng không thể không tin tưởng. "Tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa, các ngươi mau cùng lên ta." Nói ra, Khương Thừa cứu dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn, nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm, chính hắn cũng là nê bồ tát qua sông, nào có thời gian rồi đi quản Nguyễn Anh mấy người. Các nàng cùng bên trên liền cùng, theo không kịp mà nói, bị quỷ vực bên trong quỷ nô giết chết đó chính là nàng môn mấy người mạng. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Trần Sư Phó thoáng chấn định lại, mắt thấy Khương Thừa đã dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, hắn lập tức nói ra, "Nguyễn tiểu thư, Liên Nhi cô nương, các ngươi tranh thủ thời gian trở lại xe ngựa rời đi, chúng ta cùng lên Khương công tử, chỉ có hắn có thể mang bọn ta rời đi nơi này." Nghe vậy, Nguyễn Anh gật đầu một cái, quay người giống như Liên Nhi cùng nhau lên xe ngựa. "Đi." "Giá." Phu xe vung lên roi trong tay, con ngựa kéo lấy xe ngựa đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại xe ngựa rời đi trong nháy mắt, cảnh vật chung quanh lần nữa biến đổi, mặt trời triệt để biến mất không thấy, chung quanh trở nên đen kịt một màu, chỉ có từ Khương Thừa xách theo đèn lồng màu đỏ bắn mà ra hồng quang chiếu sáng chung quanh. Đáng chết, mộ hoang quỷ độc thủ, dẫn đường đèn lồng hồng quang tại bị nó quỷ vừa cắt chế. Bốn phía vọt tới đen kịt đem hồng quang phạm vi bao phủ một chút chút áp xúc, nháy mắt dẫn đường đèn lồng phát ra hồng quang cũng chỉ có thể chiếu sáng chung quanh nửa trượng. Xem ra mộ hoang quỷ vực mạnh cũng có hạn, không thể áp chế hoàn toàn dẫn đường đèn lồng hồng quang. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là quỷ nô, những vật này căn bản không phải ta có thể đối phó. Khương Thừa trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đi mau. Hắn quay người nhảy lên xe ngựa, túm lấy phu xe roi trong tay hung hăng vùng lên đánh vào trên mông ngựa mặt, con ngựa tiếng xì xì âm thanh một tiếng, vung ra bốn vó lao nhanh. Hai tên hộ vệ hai chân thúc vào bụng ngựa, hai ngựa theo sát tại xe ngựa hai bên. Hồng quang bao phủ ba ngựa hướng về một cái phương hướng liều mạng chạy băng băng, hồng quang phía ngoài đèn kịt cũng dần dần trở nên sáng rực. Thấy vậy một màn, mấy người bề mặt đại hỉ. Nhưng mà, áp bách từ tứ phía đè xuống, cố áp bức này mang theo một cỗ nồng nặc mùi hôi, làm cho người ngạt thở. Nhanh, những vị kia nô đến. mấy người không biết quỷ nô là cái gì, lại trông thấy vô số cô đã hư thối không chịu nổi thi thể một lần nữa đứng lên, xương cốt phát ra khục ca thanh âm, bọn chúng thân thể rất căng cứng, rắn, tựa như sau một khắc liền sẽ tan ra thành từng mảnh, lại bị quỷ sức mạnh cưỡng ép chấm hợp lại cùng nhau. Đây là cương thi. Phu xe run run kêu lên. Quỷ nô tốc độ mặc dù chậm, nhưng Khương Thừa mấy người đã sớm bị bọn chúng bao vây, muốn rời khỏi mộ hoang quỷ vực nhất định phải xông phá quỷ nô phong tỏa. Vốn dĩ quỷ nô cách mấy người còn cách một đoạn, nhưng mà một khắc sau, từng con quỷ nô liền xuất hiện ở hồng quang cùng đen nhánh chỗ giao giới. Quỷ vực bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Những thi thể này là mộ hoang quỷ nô, cho nên tại mộ hoang quỷ vực bên trong, bọn chúng có thể không nhìn khoảng cách. Nếu không phải là dẫn đường đèn lồng hồng quang ngăn cách mộ hoang quỷ vực, quỷ nô thậm chí sẽ trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Những cái này chỉ là quỷ nô, chúng ta tiến lên. Khương Thừa hét lớn một tiếng. Cả ở phía trước quỷ nô bị đụng đổ, nhưng mà thân thể của bọn nó cũng không có tan ra thành từng mảnh, bởi vì thông thường công kích căn bản không thể ảnh hưởng quỷ. Trước mặt xe ngựa quỷ nô càng ngày càng nhiều, ba con ngựa cũng lại không thể tiến lên nửa phần. Khương công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Trần sư phó lo lắng nói. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mộ hoang quỷ vốn là không thể trực tiếp ra tay giết người, chỉ có thể đem người mệt mỏi ở, nhưng chết tại cái này chỉ mộ hoang quỷ vực bên trong quá nhiều người, sinh ra nhiều như vậy quỷ nô. Quỷ nô mặc dù có thể công kích chúng ta, nhưng chịu mộ hoang quy tắc hạn chế, cùng một thời gian bên trong chỉ có thể công kích một người, mà lên chúng ta đã vọt tới mộ hoang quỷ vực giáp danh, chỉ cần đang tiến lên một chút, liền có thể xông ra nó quỷ vực. Khương Thừa lời nói đến mức đã rất rõ ràng, mọi người muốn ra ngoài nhất định phải lưu lại một người ngăn chặn quỷ nô. Người rời đi hơn phân nửa có thể chạy thoát, mà lên lưu lại đến người thế nào lại là quỷ đối thủ, cuối cùng nhất định sẽ bị quỷ nô giết chết, trở thành mộ hoang quỷ vực bên trong một cái quỷ nô. Không do dự, Trần sư phó nhìn về phía Khương Thừa trong tay dẫn đường đèn lồng. Chương 3, lưu tại quỷ vực người Khương Thừa mặc dù có thể có nắm chắc rời đi mộ hoang quỷ vực, chính là ỷ vào trong tay hắn xách theo dẫn đường đèn lồng. Hiện tại loại tình huống này, lưu lại một người để quỷ giết là nhất định, nhưng mà Trần sư phó cùng một tên hộ vệ khác cũng không nghĩ đi chết. Nguyễn Anh tại Nam Đô xuất nhập thượng tầng xã hội, kết giao đều là quan to hiền quý, không đến bạn bất đắc dĩ, hai người là tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại. Liên Nhi cùng Mã Phu đều là Nguyễn Anh người, y theo tính tình của nàng hơn phân nửa sẽ không bỏ qua hai người. Mà lên Khương Thừa thì không giống nhau, chỉ cần lấy được trong tay hắn dẫn đường đèn lồng, có hay không hắn cũng không sao. Trần sư phó hai người mặc dù không phải võ giả, nhưng quanh năm luyện tập thân thể, có cầm khí lực, hai người hợp lực phía dưới, lại đánh bất ngờ, có cực lớn khả năng túm lấy dẫn đường đèn lồng, đồng thời đem hắn đẩy vào quỷ nô trong đám. Trần sư phó cùng một tên hộ vệ khác tùy ý liếc nhau một cái, trong bóng tối đã đạt thành diện trừ Khương Thừa chung nhận thức. Động thủ! Trần sư phó hét lớn một tiếng, và hướng xe ngựa bàn tay hướng Khương Thừa trong tay xách theo dẫn đường đèn lồng, một tên hộ vệ khác thì một kiếm đâm về phía đầu của hắn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đem bên trong xe ngựa Nguyễn Anh cùng Liên Nhi dọa cho phát sợ, phu xe tranh thủ thời gian bỏ vào trong xe ngựa. Khương Thừa nhếch miệng lên nói, liền biết các ngươi sẽ đồng ý đồ xấu. Hắn vừa mới tại nói ra mấy câu nói kia lúc liền đã đề cao cảnh giác, phòng ngừa hai người lấy oán trả ơn. Khương Thừa trong tay nhánh cây hướng lên trên dùng sức vung lên, treo ở trên nhánh cây dẫn đường đèn lồng bay lên, hắn nghiêng đầu né tránh đâm tới một kiếm, sau đó tay phải thành chảo chế trụ cổ tay của đối phương, dùng sức bóp, hộ vệ kia bị đau một tiếng, buông lỏng tay ra, Khương Thừa thuận thế nắm chặt chuôi kiếm này vung hướng Trần sư phó. Trần sư phó không tránh kịp lúc, lồng ngực bị kiếm rạch ra một cái miệng máu. Bởi vì dẫn đường đèn lồng bay lên, chỉ có xe ngựa bao phủ tại hồng quang phạm vi bên trong, hai người bọn họ đều cũng vào mộ hoang quỷ vực. Làm dẫn đường đèn lồng một lần nữa trở xuống đến Khương Thừa trong tay, hồng quang bao trùm nguyên bản khu vực, có thể Trần sư phó hai người đã không còn nơi đó. Trung quanh bọn hắn đen kịt một màu, ánh sáng màu đỏ ngay tại phụ cận, nhưng mà hai người bất luận chạy băng băng thế nào, y nguyên không thể lần nữa tiến vào đến hồng quang phạm vi bao phủ bên trong. Quả nhiên, quỷ nô hướng về bọn họ đi. Ngay tại trước mặt xe ngựa quỷ nô dần dần biến mất, nháy mắt liền xuất hiện ở Trần sư phó bên cạnh hai người, thối giữa bàn tay chụp vào Trần sư phó bên cạnh tên hộ vệ kia. Hộ vệ kia muốn chạy trốn, nhưng mà quỷ vực bên trong há lại hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn được, một cái quỷ nô đột nhiên xuất hiện chế trụ bờ vai của hắn, trong miệng hắn phát ra đức quãng khanh khách âm thanh, Trần sư phó dọa đến quát to một tiếng chạy. Khương Thừa mắt nhìn tất cả những thứ này, hiện tại hắn không nóng nảy, bởi vì hai người tử năng đủ vì hắn kéo dài một chút thời gian, đầy đủ hắn an toàn rời đi mộ hoang quỷ vực. Đột nhiên, hắn chú ý tới chế trụ trung niên hộ vệ bả vai quỷ nô bên hông có một khối lệnh bài. Lại là người của cầm ý vệ, hoặc chính là bách hộ bộ phận cơ thể, liền hắn cũng gây ở trong này. Khương Thừa khiếp sợ nói ra. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình đánh giá thấp cái này mộ hoang quỷ thực lực, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Mắt nhìn con quỷ tiên ô, hắn cắn răng. Liều, hắn khi còn sống là cầm ý địa vệ bách hộ, sau lưng trong bao quần áo nhất định có đồ tốt. Nói ra, Khương Thừa rủi ngựa phá tan cản đường quỷ nô, kiếm trong tay chém vào tay mải treo mang lên, cổ tay chuyển một cái, thân kiếm đem tung tích tay mải đánh tới trên xe ngựa. Giá. Hắn hét lớn một tiếng, con ngựa chuyển hướng chạy như bay. Hán tử kia chết rồi, cũng đã trở thành mộ hoang quỷ vực bên trong một cái quỷ nô thì tiếp tục công kích Trần sư phó. Trên bầu trời mặt trời loan thoáng, đen kịt lại thối lui về phía sau, cô kia làm cho người hít thở không thông mùi hôi càng lúc càng mờ nhạt. Nóng hừng hực ánh nắng một lần nữa đánh vào Khương Thừa trên mặt, cảm thụ được cái kia chuyển khắp toàn thân ấm áp, hắn lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Hắn quay đầu nhìn tới, mộ hoang vị trí biến thành một mảnh ruộng lúa mạch. Nơi này nguyên bản là một mảnh ruộng lúa mạch, mộ hoang quỷ vực bao phủ phía dưới, xuất hiện một tầng trồng hoang địa, mà lên trước đó Trần sư phó đám người liền ở vào tầng kia trồng hoang địa bên trong, bọn họ ngộ cho là mình y nguyên tại nguyên bản không gian. Khương Thừa xoa nước mắt châu, cho nên nhìn thấy ẩn nút hoang địa, cũng chính là mộ hoang quỷ quỷ vực. Nhưng là nước mắt châu công hiệu hết sức có hạn, cho nên Khương Thừa không thể phát hiện ẩn tàng lại bên trong quỷ vực rất nhiều quỷ nô. Nếu là hắn biết được, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào mộ hoang quỷ quỷ vực cứu người. Mộ hoang quỷ rời đi, sau này lại đụng phải loại này có được quỷ vực, và lại di động quỷ lúc nhất định phải càng thêm cẩn thận, không chừng quỷ vực bên trong thì có hoặc ít hoặc nhiều quỷ nô. Tốt rồi, đã an toàn. Khương Thừa gõ gõ cửa xe kêu lên. Ngay vậy, trong xe ngựa một trận sột soạt soạt, một lát sau, phu xe thò đầu ra nhìn một chút, thấy xe động thi thể cũng bị mất, mới thở dài một hơi. Tiểu thư, chúng ta đã an toàn, Liên Nhi, mau đỡ tiểu thư xuống tới hít thở không khí. A. Tốt. Liên Nhi đỡ lấy Nguyễn Anh xuống xe ngựa, Nguyễn Anh thi lễ nói, Tạ Khương đại hiệp xuất thủ cứu giúp, Nguyễn Anh tất có trọng tạng. Khương Thừa khoát tay áo, nói ra, cái gì đại hiệp không đại hiệp, làm cứu mấy người các ngươi, ta thu thập nước mắt châu đều nhanh không còn, bản thân còn kém chút mà lên chìm hãm vào ra không được, các ngươi đến bồi ta. Hắn bày ra tay, một bộ đòi nợ bộ dáng. Tham tài quỷ. Liên Nhi thẻ lưỡi. Nguyễn Anh cười cười, nói ra, công tử yên tâm, chúng ta nhất định bồi ngươi. Nghe nàng vừa nói như thế, Khương Thừa mới hài lòng gật đầu một cái. Đúng rồi, Khương đại. Khương công tử, Trần sư phó bọn họ người đâu? Mã Phu hỏi. Trước ngươi không phải nhìn thấy không? Hai người bọn họ lấy oán trả ơn, không chỉ có muốn cướp ta đèn này lồng, còn muốn cần ta đi hấp dẫn quỷ. Quả thật nên giết. Mã Phu liên tục nói đúng, hắn cũng không dám chọc giận vị này tiểu gia. Trần sư phó bọn họ làm lại là quá mức. Khương Thừa nói ra, người bình thường lưu tại quỷ vực bên trong, chỉ có đường chết một đầu, bọn họ hiện tại hơn phân nửa là những quỷ kia nô bên trong một thành viên. Chính là những cái kia di chuyển thi thể thối giữa. Phu sẽ hỏi. Không sai, các ngươi kinh lịch thần dị sự kiện, ta mới nói cho các ngươi biết điều này, nhớ kỹ không thể ngoại truyền, nếu không sẽ vì các ngươi mang đến rất nhiều phiền phức. Khương công tử yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Cái kia không còn gì tốt hơn. Nói đi, Khương Thừa lấy ra dẫn đường đèn lồng bên trong ngọn nến, sau đó lại đem đèn lồng giấy một lần nữa xếp lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực, mà lên Nguyên Anh ba người thì là tò mò nhìn. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn về Nam Đô. Phu xe đã tới. Nam Đô. Vậy hôm nay các ngươi là trở về không được. Chúng ta nguyên bản cứu suy nghĩ tại Lâm Giang huyện trạm ở nhất buổi tối, sáng mai sớm xuất phát hồi Nam Đô. Ta cũng đến thay ca canh giờ, vừa vặn cùng các ngươi cùng nhau hồi thị trấn. Khương Thừa nói ra. Nghe vậy, phu xe mừng lớn nói, vậy thì tốt quá, có Khương công tử cùng một chỗ, chúng ta cũng an tâm rất nhiều. Khương Thừa cười cười, bắt lấy từ cái kia cầm y liễu vệ bách hộ trên người có được tay mải, nói ra, đi. Chương 4, Cực Dương thần công một nhóm 4 người rất nhanh thì đến Lâm Giang độ, Khương Thừa cùng người giao tiếp tuần thú nhiệm vụ. 4 người đi thuyền vượt sông, đi nữa thời gian uống cạn chung trà liền vào Lâm Giang thị trấn. Lâm Giang huyện tọa lạc tại Ngọc Dương Hồ phía đông, Lâm Giang liên tiếp Ngọc Dương Hồ, nó mặt phía bắc chính là Lâm Giang huyện, phía nam là gần Nam huyện, hai tòa thị trấn tất cả thuộc về sông Hạ phủ quản lý. Nguyễn Anh nói ra, ngươi đi cầm 100 lượng bạc. Là tiểu thư. Liên Nhi quay người tiến vào xe ngựa đi lấy bạc, Nguyễn Anh vừa cười vừa nói, Khương công tử, ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể để một chút tục vật ngỏ ý cảm ơn. Khương Thừa nghe được Nguyễn Anh mà nói, trong lòng có chút chấn kinh, chợt một cỗ kích động lại xông lên đầu. Mặc dù mình bất chấp nguy hiểm tính mạng mới đưa ba người các nàng cứu mà ra, có thể dù sao không có cái gì tổn thất lớn, không nghĩ tới đối phương lại muốn cần nhất trăm lạng bạc dòng cảm tạ mình. Nhất trăm lạng bạc dòng uy lực thì to lớn, Khương Thừa ngữ khí biến đổi nói, không tầm thường, không tầm thường, bạc làm sao thông tục đây. Nguyễn Anh cười cười, Liên Nhi nói ra, cho Khương công tử, đây là nhất trăm lạng bạc dòng. Khương Thừa cười ha hả từ Liên Nhi trong tay tiếp nhận bạc, sau đó chắp tay nói ra, sơn thủy có gặp lại, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói đi, Khương Thừa quay người rời đi. Liên Nhi lạnh rên một tiếng, người nào cùng ngươi ngày sau gặp lại. Liên Nhi không được vô lễ, hắn dù sao đã cứu chúng ta mạng. Cáo biệt Nguyễn Anh đám người về sau, Khương Thừa mang theo nhất trăm lạng bạc dòng cùng cái túi sách kia phục về tới thị trấn phía Nam Miếu Thành Hoàng. Thừa ca, ngươi trở lại rồi, sáng hôm nay Vương Thất lại dẫn người tới tìm chúng ta phiền toái. Sau một khắc, Liên nhìn một cái 17-18 tuổi trên dưới, so Khương Thừa thấp hơn nửa cái đầu thiếu niên từ Miếu Thành Hoàng bên trong như tựa như một trận gió hướng mà ra. Trang Sơn, thế nào? Có huynh đệ có bị thương không? Khương Thừa chế trụ bả vai của thiếu niên hỏi. Chỉ có Trừ Khuê ca chịu một chút vết thương nhẹ, bất quá bọn hắn đập chúng ta rất nhiều thứ, nồi chén bầu buồn cũng bị mất. Đám này tập trùng, cùng Vương Thất đi ngoài thành tuần thú lúc, chúng ta cũng đi tìm bọn họ chẳng tử. Thừa ca, ta nghe nói Vương Thất đã đạt đến luyện thể đệ nhị cảnh dịch cân cảnh. Khương Thừa không phục nói ra, dịch cân cảnh thế nào? Không bao lâu nữa ta cũng có thể đạt tới. Vậy khẳng định, thừa ca thế nhưng là muốn trở thành Lâm Giang huyện đệ nhất cao thủ người. Trang Sơn vừa cười vừa nói. Khương Thừa từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn giao cho Trang Sơn, ngươi nhanh đi một lần nữa mua một chút nồi chén bầu buồn, ở ngoài thành tuần thú một buổi sáng, đói chết ta. Trang Sơn tiếp nhận bạc, như một làn khói liền chạy ra khỏi Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng đại điện bên trong, Thành Hoàng lao ra đầu sớm đã không cánh mà bay, trên mặt đất tràn đầy nước động, mấy cái thiếu niên đang thu kiểm bị ngã nát đổ vật. Mấy cái thiếu niên đang muốn chào hỏi hắn, lại bị Khương Thừa phất tay cắt đứt. Trừ Khuê nằm ở cần băng ghế dựng lên trên giường, Lý Vân Nhi đang cho hắn thanh tẩy vết thương, mắt nhìn nhe răng trợn mắt Trừ Khuê, nàng quan tâm nói, "Trừ Khuê ca, nếu là đau ngươi liền kêu mà ra." Nghe vậy, Trừ Khuê cười ha ha, "Không đau, một chút cũng không đau." Lý Vân Nhi sinh khí, một bàn tay đánh vào Trừ Khuê trên tay cánh tay phải bên trên, đau hắn là ngao ngao kêu to. Khương Thừa cười nói, Vân Nhi, ngươi lại tại nghịch ngợm. Ta chỉ là xem Trừ Khuê ca giả, giận. Lý Vân Nhi nhỏ giọng thầm thì nói, Trừ Khuê, thế nào? Vương Thất cháu trai kia mặc dù đạt đến dịch cân cảnh, nhưng ta thừa dịp hắn đắc ý thời điểm hung hăng đá hắn một ước, hắn cũng không khá hơn chút nào. Trừ Khuê nhếch miệng cười nói, không có việc gì liền tốt, huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Khương Thừa đem bạc và tay mải cẩn thận cất kỹ, sau đó cùng mấy người thiếu niên cùng một chỗ thu thập miếu thành hoàng. Sau nửa canh giờ, loạn thất bát tao miếu thành hoàng bị quét sạch sẽ, Trang Sơn dẫn theo mới mua nồi chén bầu bổn chạy trở về, Lý Vân Nhi lập tức nhóm lửa nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, hắn mới có thời gian đi đến phòng của mình. Miếu thành hoàng rất lớn, mấy người đang bên trong xây vài lần lá chắn, đem miếu thành hoàng đại điện ngăn thành mấy cái phòng nhỏ. Khương Thừa đem ngủ được giường đẩy ra, lấy ra một mảnh đất gạch, đem bên trong một cái dương nhỏ cầm mà ra. Hắn đem tiền Nguyễn Anh cho nhất trăm lạng bạc dòng bỏ vào, sau đó cẩn thận số nhiều lần. 487 lượng bạc, còn kém thập 3 lượng bạc, ta liền khả năng giúp đỡ Á tỷ cùng Hân Nhi chủ thân. Khương Thừa đắc ý thầm nghĩ. Hắn đắp lên dương nhỏ, một lần nữa thả lại đến tầng ngăn cách bên trong, đem gạch nhét đi vào, lại đem giường đẩy hồi chỗ cũ. Đến nơi này lúc, hắn mới nhìn hướng cái kia từ mộ hoang quỷ quỷ vực bên trong mang mà ra tay mải. Một cỗ mùi hôi thối truyền đến, Khương Thừa lại không thèm để ý, thận trọng mở túi quần áo ra, đập vào mi mắt là một tấm tấm da dê, cùng hai tấm màu vàng phủ. Phụ. Khương Thừa khiếp sợ kêu lên, chợt che miệng của mình. Hai chương này phụ giống như là bang chủ sử dụng qua liệt diễm phù cùng thiên nhãn phù, bang chủ cũng là luyện thể cảnh võ giả, lẽ ra đối quỷ không tạo được tổn thương, lại dựa vào thiên nhãn phù xem thấy quỷ bóng dáng, lại nhờ vào liệt diễm phù uy lực đánh tan quỷ, những cái này đều là đồ vật bảo mệnh a, kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Khương Thừa lúc này kích động trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lần này mạo hiểm thật sự là quá giá trị. Hắn đem hai tấm phù giấu kỹ trong người, cam đoan có thể ở gặp được quỷ lúc trong nháy mắt cầm mà ra. Tấm da dê bị hắn cầm trong tay, chữ phía trên rất nhỏ, lại lít nha lít nhít viết đầy cả tấm da dê. Cực Dương thần công. Khương Thừa kích động cầm tấm da dê lật tới lật lui nhìn, hai tay run rẩy không ngừng. Cái này vậy mà lúc một môn nội công tâm pháp. Võ công chia làm ngoại công cùng nội công, ngoại công chủ yếu tu luyện chiêu thức, làm ngoại công tu luyện tới cực hạn liền sẽ sinh ra chân khí, tục xương nội lực. Mà nội công không tu chiêu thức, chỉ tu trong đan điền chân khí, bất quá luyện thể cảnh lúc cố này chân khí chỉ tồn tại ở huyết nục bên trong, có thể tăng cường võ giả khí lực, làm chắc nện vững chắc võ giả căn cơ. Khương Thừa ở tại Mãng Nhu Bang là Lâm Giang huyện Tam Đại Bang phái một trong, nhưng mà cả bang trên dưới lại cũng chỉ có một môn nội công tâm pháp Mãng Nhu Kính, bản đầy đủ Mãng Nhu Kính chỉ có bang chủ mới biết được, còn lại đường chủ đều chỉ sẽ bộ phận Mãng Nhu Kính, phía dưới đầu mục lớn nhỏ đều không được học tập, chớ nói chi là bang chúng thông thường. Nếu là bên trong bang người dám học trộm Mãng Nhu Kính, ý theo bang quy liền muốn cạo vỏ cạo xương, bởi vậy có thể thấy được nội công tâm pháp chân quý. Trong chốn giang hồ từng cái môn phái đối nội công tâm pháp trông coi đều hết sức nghiêm ngặt, có chút môn phái nội công tâm pháp thậm chí là truyền miệng. Cho nên có rất ít nội công tâm pháp dẫn ra ngoài, mà lên bất luận môn nào dẫn ra ngoài đến trong chốn giang hồ nội công tâm pháp đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt, nếu như thực lực không đủ mà nói, căn bản không có khả năng thủ trúc nội công tâm pháp. Nhất Dương sinh, Nhị Dương, Cửu Dương biến hóa vô cực. Thật là lợi hại nội công tâm pháp, mặc dù không biết Cực Dương thần công lợi hại đến trình độ nào, nhưng tuyệt đối so với Mãng Nhu Kính lợi hại rất nhiều lần. Chỉ cần ta tu luyện phía trên này nội công tâm pháp, ta thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, vượt qua ba bang phái lớn bang chủ, trở thành Lâm Giang huyện đệ nhất cao thủ. Không cần nói 300 lạng bạc dòng, chính là 3000 lượng, 3 vạn lượng bạc đều cũng không là vấn đề, để A tỷ không cần xuất đầu lộ diện, cho Hân Nhi mời tốt nhất từ thuộc tiên sinh. Muốn tu luyện Cực Dương thần công phía sau cuộc sống tốt đẹp, Khương Thừa ngụm nước bất tranh khí từ khỏe miệng lưu mà ra. Chương 5, đạp cửa tiểu thuyết, thần dị xâm lấn tác giả, Tàn Lục. Khương Thừa năm nay 18 tuổi, 3 năm trước đây gia nhập Mãng Nhu Bang, học tập Mãng Nhu Bang Mãng Nhu Quyền. Thời gian 3 năm vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ nhất cảnh luyện nhục cảnh võ giả, cũng không phải là thiên phú của hắn không tốt, cũng không phải hắn không chịu bỏ thời gian luyện võ. Hoàn toàn tương phản, hắn luyện võ thiên phú tuy nói không lên tuyệt đỉnh, nhưng cũng xem như có chút thiên phú. Có câu nói hay tốt, cùng văn phú vũ, võ giả luyện tập thân thể là một cái gian khổ quá trình, một lúc sau liền sẽ tổn thương thân thể, cho nên võ giả tại đánh nhà tù thân thể lúc đều sẽ hợp với thuốc bổ, tiêu hao thân thể đồng thời tẩm bổ thân thể, dạng này không chỉ có thể có trợ giúp luyện tập thân thể, còn không biết tổn thương thân thể. Nhưng hắn trên vai gánh quá nặng đi, làm chuột về tỷ tỷ của hắn, hắn một mực gom tiền. Cũng không phải là từng cái Mãng Nhu Bang thành viên đều cần tuần thú, đây đều là tự nguyện, từng tuần thú một lần, Mãng Nhu Bang liền sẽ ban thưởng một lượng bạc, có thể tuần thú làm việc quá mức nguy hiểm, vận khí hơi không tốt liền sẽ gặp được thần dị sự kiện, cuối cùng chết ở quỷ trong tay. Ban thưởng mặc dù rất mê người, chỉ mong ý đi tuần thú người cũng rất ít, Khương Thừa làm mau chóng tích lũy đủ 500 lạng bạc dòng, liền tiếp tuần thú nhiệm vụ. Hơn 2 năm xuống tới, bạc lại là kiếm không ít, nhưng hắn đều cũng cẩn thận tích lũy lên, một mực trực tiếp sử dụng bạc mua thuốc bổ tầm bổ thân thể. Tuần thú là một kiện chuyện phi thường nguy hiểm, nhất định phải để trạng thái tốt nhất đi đối mặt, nếu không thì rất có thể về không được, đây là rất nhiều máu rơi sự thật tổng kết ra kinh nghiệm. Hắn không có thuốc bổ tầm bổ thân thể, lại không thể bởi vì luyện võ tổn thương thân thể của mình, chỉ có khống chế mỗi ngày luyện tập thân thể thời gian. Khương Thừa mặc dù vẫn chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, bất quá khoảng cách dịch cân cảnh cũng không xa. Ta tại luyện nhục cảnh phí thời gian hơn nửa năm, nhưng vẫn không vượt qua nổi dịch cân cảnh cái kia đạo môn hạng, có Cực Dương thần công, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới dịch cân, đến lúc đó nhất định phải hung hăng giáo huấn Vương Thất một trận, thay Trừ Khuê báo thù. Khương Thừa siết chặt nắm đấm nói ra. Hắn thu hồi tấm da dê, ra phòng của mình. Chờ ta sau khi vào nhà, ta không có mà ra, các ngươi cũng là không muốn đi bảo.
Thừa ca, xảy ra chuyện gì sao?
Lý Vân Nhi quan tâm hỏi.
Không có cái gì. Ta chính là muốn chuyên tâm luyện võ, xem có thể hay không đột phá đến dịch cân cảnh.
Tốt. Lý Vân Nhi gật đầu một cái.
Thừa ca yên tâm, ngươi không gọi ta đi bảo, ta tuyệt đối không đi bảo.
Trang Sơn Vũ Khương Thừa đến bả vai cười nói. Hắn dặn dò đám người về sau lại mới trở lại bản thân đến phòng, đem cửa phòng chăm chú đến đóng lại, lại dùng một căn gậy gỗ từ phía sau giữ cửa định lấy. Hắn đồng thời không phải là không tin tưởng Trang Sơn mấy người, mà là lo lắng Cực Dương Thần Công đến tin tức truyền ra ngoài làm mấy người mang đến phiền phức, và lại hắn chưa bao giờ tu luyện qua nội công, cần làm tốt vạn toàn đến dự định, nếu là bởi vì bị người quấy rầy mà ổ hỏa nhập ma liền hỏng bét. Khương Thừa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tấm da dê bị hắn mở ra đặt ở trên đùi, trước đem Cực Dương Thần Công tầng thứ nhất tâm pháp nhìn kỹ một lần, lại trong đầu hồi tưởng mấy lần, tinh tế phỏng đoán, cùng không còn vấn đề gì lúc, hắn mới bắt đầu ôm tròn thủ nhất, dựa theo Cực Dương Thần Công tầng thứ nhất tâm pháp tu luyện. Cực Dương Thần Công tầng tâm pháp thứ nhất danh vi nhất dương sinh, nói chính là để tu luyện giả như thế nào tại trong máu thịt sinh ra cực dương chân khí, ở trong đó một bước khó khăn nhất không ai qua được chưa từng có quá trình. Thời gian một chút chút trôi qua, rất nhanh mặt trời hạ xuống ánh trăng treo lên, có thể tu luyện Cực Dương Thần Công Khương Thừa y nguyên cảm giác gì đều không có. Ngoài cửa phòng, mấy cái thiếu niên chính tập hợp một chỗ ăn cơm.
Vân Nhi, ngươi đi đâu vậy làm gì?
Trang Sơn trong miệng bao lấy cơm, hàm hàm hồ hồ hỏi. Lý Vân Nhi đứng ở Khương Thừa ngoài cửa phòng, có chút nóng nảy đi tới đi lui, nàng nhớ kỹ Khương Thừa dặn dò, không dám đưa tay đi gõ cửa.
Thừa ca ở bên trong một buổi chiều, hắn luyện võ công gì a?
Liền một chút thanh âm đều không có, lo lắng người chết. Trang Sơn đem còn chưa xoắn nát cơm niệm phía dưới, ở một cái, Vân Nhi, ngươi yên tâm, thừa ca nếu là cảm giác được đói bụng bản thân sẽ mà ra.
Ừ, ngươi cho rằng người người đều cũng giống như ngươi là cái ăn hàng.
Lý Vân Nhi mắng.
Trang Sơn lơ đễnh, cười hát hát một tiếng, bất quá cũng xác thực kỳ quái, thừa ca luyện võ công gì a?
Thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có.
Sơn ca, ta nghe nói tu luyện nội công cần yên tĩnh, ngươi nói thừa ca luyện sẽ không phải là nội công a?
Một cái 14-15 tuổi, tên là Mong Tiền Nhiều tiểu bản tử nói ra.
Ăn cơm của ngươi đi a, ngươi cho rằng nội công tâm pháp là rau cải trắng, trên đường khắp nơi đều là.
Hắc hắc, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán xem.
Nói xong, Mong Tiền Nhiều lại cúi đầu chuyên tâm ăn cơm đứng lên.
Lý Vân Nhi không có cách nào, cũng chỉ đành đi trở về bắt đầu ăn cơm.
Thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ ba, Thương Thừa y nguyên đắm chìm trong tu luyện Cực Dương Thần Công trạng thái.
Bên ngoài, mấy cái thiếu niên gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng.
Không quản được nhiều như vậy, Trử Khuê, ngươi đem môn đá văng ra.
Trử Khuê nhìn về phía Trang Sơn do dự nói, đúng là thừa ca nói không thể quấy nhiều hắn, ta lo lắng giữ cửa đá hỏng, hắn mà ra sẽ dạy hơn ta.
Cái này đến lúc nào rồi, ba ngày, thừa ca ở bên trong ba ngày, liền xem như thần tiền cũng nên nói bụng, thừa ca không mà ra, giải thích hắn đã xảy ra chuyện.
Trong phòng, Thương Thừa trên thân lóe hào quang màu vàng, phòng nhiệt độ trong nháy mắt tăng gọn, hiện tại vốn chính là ngày mùa hè, có thể cho người cảm giác lại là bên ngoài là mùa đông, bên trong mới là mùa hè.
Một trận đỏ hoàng lấp lóe về sau, hắn màu da rốt cục khôi phục bình thường.
Khương Thừa lặng yên mở hai mắt ra, cảm thụ được trong thân thể bành trướng sức mạnh, hắn nhịn không được cười ha ha đứng lên.
Ha ha, hơn nửa năm, ta rốt cục nhảy tới.
Nghe thấy lời ấy, Trang Sơn vội la lên, nhanh, thừa ca đói bụng đang nói mê sảng.
Trử Khuê cũng không quản được nhiều như vậy, nhấc lên chân phải hướng về Khương Thừa cửa phòng mạnh mà đạp một cái.
Vành long,
chống tại cửa phòng phía sau gậy gỗ bị trong nháy mắt đập đoạn, cửa phòng chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bắn bay.
Trong phòng tiếng cười im bặt mà dừng, Khương Thừa bị đột nhiên xuất hiện nổ mạnh giật nảy mình.
Sau một khắc, liền nhìn đến Trang Sơn mang người bưng cơm vào, trong miệng còn lớn tiếng kêu lên, thừa ca, đói bụng lắm hả?
Khương Thừa nhìn một chút bị đạp tan xương nát thịt cửa phòng, vừa mới đột phá đến dịch cân cảnh vui sướng trong nháy mắt biến mất, một cỗ lửa giận vô hình tự nhiên sinh ra.
Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn đem phòng của ta hủy đi sao?
Mấy cái thiếu niên ngây tại chỗ, Mong Tiền Nhiều đi lại cuối cùng, mắt thấy Khương Thừa không có chú ý đạo bản thân, hắn thận trọng hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó quay người chạy ra ngoài.
Chán.
Thừa ca, là Tiểu Sơn gọi ta bó.
Trử Khuê chỉ Trang Sơn nói ra, mấy người còn lại cũng đi theo gật đầu một cái.
Trang Sơn trong lòng thầm mắng Trử Khuê một câu, trên mặt lại là cười nói, thừa ca, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không phải dậy.
Nói ra, hắn trả lại cho mấy người nháy mắt, mấy người hiểu ý, hướng về ngoài cửa chậm rãi chạy đi.
Chờ chút.
Mấy người thân thể cứng đờ, Trang Sơn kiên trì quay người cười lớn nhìn về phía Khương Thừa.
Thừa ca, ngươi còn có chuyện.
Chương 6, sàng luôn Khương Thừa cho Trang Sơn nháy mắt, cái sau gãi đầu một cái, thực sự không minh bạch Khương Thừa muốn nói gì.
Thừa ca, ngươi ý gì?
Ừ, ngủ.
Một trận không hợp thời thanh âm vang lên, trong phòng mỗi người đều nghe, Lý Vân Nhi mấy người che miệng cười trộm.
Khương Thừa mím môi một cái, lúng túng nói, đem thức ăn lưu lại.
Trang Sơn cười hắc hắc nói, nhanh, đem đồ ăn lưu lại, không nên quấy rầy thừa ca ăn cơm.
Mấy người quay người đem đồ ăn đặt lên bàn, sau đó cười chạy ra ngoài.
Trang Sơn nhất định là cố ý, chính là muốn cho ta đem lời nói mà ra.
Ừ, ngủ.
Ừ, ngủ.
Khương Thừa sờ bụng một cái, ta đây đến mấy ngày chưa ăn đồ vật, cái bụng vậy mà kháng nghị thành cái dạng này.
Hắn vội vàng bưng lên trên bàn bát cơm, đũa không ngừng huy động, từng nuốt nuốt vào, ăn xong mấy ngụm cơm, lúc này mới vang lên trên mặt bàn còn có đồ ăn.
Nghi,
vẫn còn có thịt.
Khương Thừa ba ngày không đi ra ngoài ăn cơm, Trang Sơn đi mua ngay hơi có chút thịt, để Lý Vân Nhi hầm, tốt cho hắn thêm đồ ăn.
Kỳ thật Khương Thừa đói bụng cực kỳ, dùng nữa không đồ ăn mùi vị,
ăn thịt cũng không vị thịt nhi.
Một trận gió cuốn mây tan, đồ ăn trên bàn bị hắn toàn bộ giải quyết,
rốt cục no bụng.
Thu thập bát đũa, hắn mới hỏi, đúng rồi, ta trong phòng cần mấy ngày, các ngươi gấp gáp như vậy. Cũng không mấy ngày, bất quá xem Thừa ca tư thế là muốn tu tiên a. Trang Sơn chế nhạo nói. Lý Vân Nhi nói ra, Thừa ca, ngươi tại bên trong cần 3 ngày. Khương Thừa giật mình, ta vậy mà tại bên trong cần 3 ngày. Cũng không phải sao, lo lắng giết chúng ta. Lý Vân Nhi nói ra. Đồng nhiên, Khương Thừa quát to một tiếng, chạy ra khỏi miếu thành hoàng. Hoàng bét, xế chiều hôm nay nên ta tuần thú, nếu là đến muộn sẽ bị chủ tiền công. Khương Thừa để tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành, đi tới Lâm Giang Độ. Mãng Nhu Bang phụ trách thành Nam tuần thú, bình thường tuần thú mặt mũi đều tại Lâm Giang Độ tụ hợp cùng giao nhận nhiệm vụ, còn có Mãng Nhu Bang tam đại đường khẩu đường chủ thay phiên tọa trấn Lâm Giang Độ, cam đoan có thể ở thời gian ngắn nhất trợ giúp các nơi. Lâm Giang Độ ở vào Lâm Giang tiến vào Ngọc Dương Hồ miệng nước chảy hai bên mở, vận tải đường thủy tiện lợi, giao thông phát đạt, Mãng Nhu Bang dựa vào Lâm Giang Độ không nói một ngày thu đấu vàng, nhưng cũng là Mãng Nhu Bang trọng yếu sản nghiệp một trong. Lâm Giang huyện mặt khác hai cái bang phái đúng là thấy thèm hồi lâu, nếu không phải là chú ý đến Mãng Nhu Bang thực lực cường đại, đoán chừng đã sớm động thủ mạnh biến đầu. Lâm Giang Độ tại Lâm Giang từ Nam đến Bắc đều có một chỗ, phân biệt gọi là Bắc Lâm Giang Độ cùng Nam Lâm Giang Độ, hai cái Lâm Giang Độ tất cả thuộc về Mãng Nhu Bang quản lý, bởi vậy có thể thấy được Mãng Nhu Bang ở mảnh này nhi khu vực bên trên thực lực mạnh. Mặc dù Lâm Giang phía Nam là gần Nam huyện khu vực, nhưng Mãng Nhu Bang mỗi lần y nguyên sẽ phái ra 3 người tuần thú Nam Lâm Giang Độ đổ vật Nam ba mặt, để bảo đảm Nam Lâm Giang Độ an toàn. 3 ngày trước, Khương Thừa tuần thú đúng là Nam Lâm Giang Độ phía Tây. Bắc Lâm Giang Độ bên trong một gian đại đại tứ hợp viện tử bên trong, lúc này đã tụ tập 7-8 người, quen biết lẫn nhau bắt chuyện, người còn lại là lặng lặng đứng ở một bên. Người tất cả đến đông đủ chưa? Mãng Nhu Bang đỏ vàng xanh tam đại đường khẩu một trong Thanh Nhu Đường đường chủ Du Hổ hỏi. Tiểu đầu mục Khương Thừa còn chưa tới. Nghe vậy, Du Hổ nhíu nhíu mày, hỏi, hiện tại giờ gì? Còn kém một khắc đến buổi trưa. Vậy liền chờ một chút đi. Đang cùng người bắt chuyện Vương Thất nghe vậy, lập tức chắp tay nói ra, đường chủ, Khương Thừa thật sự là quá cuồng vọng, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình hắn còn chưa tính, lại dám để đường chủ ngươi cũng chờ hắn, quả thực là không đem đường chủ ngươi để vào mắt. Đối với Vương Thất lần này cử động đám người không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Một năm trước Thanh Nhu Đường có vị tiểu đầu mục chết tại thần dị trong sự kiện, trong nội đường không có dịch cân cảnh tinh anh thành viên, chỉ có từ luyện nhục cảnh phổ thông trong thành viên lựa chọn một người đảm nhiệm tiểu đầu mục. Hơn 10 vị luyện nhục cảnh phổ thông thành viên tham gia trận luận võ này, cuối cùng chỉ còn lại có Khương Thừa cùng Vương Thất, lúc ấy Khương Thừa mưu lợi thắng Vương Thất, trở thành tiểu đầu mục, hai người cũng bởi vậy kết thủ. Trong bóng tối đấu không ít lần, Vương Thất đều không lấy chỗ tốt gì. Vài ngày trước Vương Thất đột phá đến dịch cân cảnh, mà lên Khương Thừa khi đó vẫn là luyện nhục cảnh, càng là Mãng Nhu Bang bên trong một cái duy nhất luyện nhục cảnh tiểu đầu mục, hắn liền lên thủ Khương Thừa mà thay vào ý nghĩ. Cho nên, hiện tại mới có thể tại Du Hổ trước mặt tìm Khương Thừa phiền phức. Du Hổ nuôi dưỡng ở Xuân Hoa lâu người tình gần nhất tại cùng hắn cáo kỉnh, nhất định phải bản thân cho hắn chuộc thân ngược lại là không có gì, bất quá chỉ là một chút bạc sự tình. Nhưng Du Hổ lo lắng cho mình một khi cho nàng chuộc thân, trong nhà mình cái kia mẫu giả xoa sẽ truy sát mình tới Nam Đô, cho nên hắn một mực kéo lấy. Qua Vương Thất thêm dầu thêm mỡ miêu tả, trong lòng của hắn đối Khương Thừa cũng có một chút nộ khí, tất cả những thứ này đều bị Vương Thất nhìn ở trong mắt. Đường chủ, cái này Khương Thừa chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, lại chiếm đoạt tiểu đầu mục vị trí. Trong bang đệ tử có lời phản hắn, nói không ít lời khó nghe. Bọn họ nói thế nào? Có người nói Khương Thừa đi đường chủ phu nhân đường đi, đường chủ không dám đem phu nhân vừa ý tiểu đầu mục cho miễn. 3. Du Hổ lửa giận dâng lên, một cái đập nát bên cạnh cái bàn, nước trà tán một chỗ. Lẽ nào có cái lý ấy? Đây là ai ở sau lưng loạn tức đầu lưỡi, lao tử nhất định phải lột ra hắn không thể không. Vương Thất thân thể run lên đạo, tiểu tiểu cũng là nghe nói, cái này Khương Thừa chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, xác thực không thích hợp làm tiểu đầu mục, chỉ là trong nội đường không có dịch cân cảnh tinh anh thành viên a. Nghe vậy, Vương Thất đại hỉ, lập tức tự đề cử mình nói, đường chủ, tiểu nhân không phụ sự mong đợi của mọi người, vài ngày trước đã đột phá đến dịch cân cảnh. A, đường chủ mời xem. Vương Thất ngay trước Du Hổ mặt đánh qua một lần Mãng Nhu quyền phong hô hố, uy lực thực không nhỏ. Ân, ngươi xác thực đạt đến dịch cân cảnh, đã như vậy liền miễn đi Khương Thừa tiểu đầu mục chức vị, bổ nhiệm Vương Thất làm tân nhiệm tiểu đầu. Chấm đã. Khương Thừa thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Du Hổ nhíu mày, Vương Thất chớp mắt nói, lớn mặt Khương Thừa, lại dám đánh đoạn đường chủ nói chuyện, ngươi phải bị tội gì? Khương Thừa liếc qua Vương Thất, chỉ có thể nói lão tiểu nhân. Vương Thất giận dữ nói, Khương Thừa, ngươi đã không phải là tiểu đầu mục, đường chủ vừa mới bổ nhiệm ta là tân tiểu đầu mục. Đường chủ tại còn chưa nói ra một chữ cuối cùng trước, ta y nguyên vẫn là Thanh Nhu Đường tiểu đầu mục, mà ngươi y nguyên chỉ là một cái tinh anh thành viên. Nói đi, hắn không đợi Vương Thất trả lời liền lên tiền chắp tay nói ra, tiểu đầu mục Khương Thừa bái kiến đường chủ. Vương Thất mới vừa lời nói ngươi nghe thấy được, thủ hạ nghe thấy được, đường chủ miễn đi ta tiểu đầu mục vị trí, là bởi vì ta chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, cho chúng ta Thanh Nhu Đường mất mặt, để đường chủ trên mặt tối tăm. Mà lên để Vương Thất tiếp nhận ta tiểu đầu mục vị trí, chính là bởi vì hắn đã là dịch cân cảnh võ giả. Nghe Khương Thừa mà nói, Du Hổ nộ khí đi không ít. Không sai, ngươi coi như tự biết mình. Nhưng nếu là thủ hạ cũng là dịch cân cảnh đây. Chương 7, đi thanh lâu trước ngươi vẫn là luyện nhục cảnh, chẳng lẽ nói ngươi gần nhất cũng đột phá đến dịch cân cảnh? Ngươi làm sao biết là dịch cân cảnh võ giả? Vương Thất nghi ngờ nói. Khương Thừa trịnh trọng nói, khởi bẩm đường chủ, thủ hạ ngày hôm nay vừa mới đột phá đến dịch cân cảnh, cho nên mới so bình thường tới chậm một chút, suýt nữa bỏ lỡ đại sự, mời đường chủ thứ tội. Tiểu tử này vẫn chưa tới 20 tuổi liền đã đạt đến dịch cân cảnh, thiên phú so với ta của năm đó còn muốn tốt hơn nhiều, đúng là một cái nhân tài hiếm có. Thầm nghĩ nơi đây, Du Hổ ngữ khí hòa hoãn nói,
đột phá cơ duyên có thể gặp không thể cầu, chính là đại sự, lại nói nữa, ngươi cũng không đến trễ, chỉ là ta hôm nay hơi sớm, cho nên ngươi cũng không có cái gì khuyết điểm. Tạ đường chủ. Vương Thất hung tợn mắt nhìn Khương Thừa, hận không thể một ngụm đem hắn ăn. Ngươi không có cái gì sai lầm, hiện tại lại đột phá đến dịch cân cảnh, liền tiếp tục làm tiểu đầu mục a. Đường chủ, thủ hạ hướng Khương Thừa phát động tiêu chiến, thắng người mới có tư cách ngồi lên tiểu đầu mục vị trí. Nghe vậy, Du Hổ trong lòng có chút không vui, Vương Thất lại dám công nhiên phản đối quyết định của hắn, đây không phải trước mặt của mọi người đánh mặt của hắn. Nếu là đổi bình thường, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Vương Thất tất nhiên sẽ phát hiện Du Hổ trên mặt không vui, nhưng hắn hiện tại một lòng nghĩ đánh bại Khương Thừa, từ đó tốt ngồi lên Thanh Nhu Đường tiểu đầu mục vị trí, nơi nào sẽ chú ý tới Du Hổ biểu lộ. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ là đang chất vấn quyết định của ta? Thủ hạ không dám. Đường chủ, thủ hạ cho rằng Vương Thất làm được đúng, tiểu đầu mục vị trí trọng yếu, cần từ thực lực cường đại người đảm nhiệm, thủ hạ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Ân. Khương Thừa, ngươi cần phải biết, hắn có thể so sánh ngươi mấy ngày trước đột phá đến dịch cân cảnh, nếu là ngươi thua mà nói, ta cũng đành phải bổ nhiệm hắn làm tiểu đầu mục. Thủ hạ biết rõ, nhưng thủ hạ có lòng tin đánh bại Vương Thất, còn xin đường chủ thành toàn. Vậy được rồi, các ngươi liền bắt đầu luận võ, điểm đến là dừng, không thể không trọng thương đối phương. Là. Hai người cùng kêu lên nói ra. Khương Thừa cùng Vương Thất riêng phần mình bày xong tư thế, hai cặp con mắt lẫn nhau mắt nhìn mắt, tuần tìm đối thủ sơ hở. Hừ, tất nhiên ngươi muốn tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Thất thầm nghĩ đến. Nha. A. Vương Thất một bước bước ra, đầu tiên là một chiêu mãng nhu tham đầu trực kích Khương Thừa đầu. Khương Thừa cơ thể hơi một bên, đến một chiêu mãng nhu đỉnh giác, đem Vương Thất đánh tới năm đấm cho kẹp lấy. Chật, hắn mạnh mà hướng về phía sau kéo một phát, Vương Thất lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã một cái ngã gục. Khương Thừa chiêu thức biến đổi, đồng dạng một chiêu mãng nhu tham đầu trực kích Vương Thất bộ ngực. Hắn tu luyện cực dương thần công, huyết nhục chiếm được cực dương chân khí tầm bổ, một quyền chi uy đã vượt qua đồng cảnh giới tu luyện mãng nhu quyền võ giả. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, Vương Thất bị chấn động đến lui về phía sau một lượng trượng, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi bại, đây là ta thay Trử Khuê trả lại ngươi. Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng so ngươi sớm đột phá đến dịch cân cảnh, vì sao ngươi có thể thoải mái như vậy đánh bại ta? Tốt rồi, tất nhiên Vương Thất bại bởi Khương Thừa, Khương Thừa vẫn là tiểu đầu mục, cái này về sau nếu ai dám thầm lén nghị luận, lao tử liền nổ đầu lưỡi của hắn. Là. Đám người cùng kêu lên trả lời. Khương Thừa, ngươi ba ngày trước hồi báo tin tức, ta đã báo lên, Cẩm Y Liễu vệ đã phái chuyên gia tiến đến giải quyết cái này thần dị sự kiện, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Khương Thừa tiếp nhận Du Hổ ném đến túi tiền, lập tức kéo ra nhìn một chút. 10 lượng bạc. Làm sao? Ngươi ngại ý ta? Không có, không có. Ân, gần nhất Lâm Giang huyện liên tục ra ba kiện thần dị sự kiện, các ngươi tuần thú thời điểm đều cho lão tử phóng thông minh chút. Đúng. Tốt rồi, không có việc gì liền tranh thủ thời gian lĩnh dẫn đường đèn lồng đi tuần thú a. Đám người vào nhà lĩnh dẫn đường đèn lồng, sau đó mới rời đi Lâm Giang độ, đến trước đó đã an bài tốt chỗ tuần thú. Giữa ngày đi qua rất nhanh, một buổi chiều đều không có xảy ra chuyện gì, Khương Thừa trở lại Bắc Lâm Giang độ, nộp lên dẫn đường đèn lồng phía sau liền trở về thành Nam Miếu thành hoàng bên trong. Đóng cửa phòng, lần nữa lấy ra phóng bạc dương nhỏ. Hắn đem ban ngày Du Hổ cho 10 lượng bạc bỏ vào. 497 lượng bạc, còn kém 3 lượng bạc liền có thể chuộc về tỷ tỷ. Sau đó, hắn đem cái dương thả lại nơi xa, lúc này mới bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện cực dương thần công tầng thứ 2 nhị dương dịch. Cả đêm tu luyện không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thần thanh khí sảng. Khương Thừa sau khi an điểm tâm xong liền ra khỏi thành Hoàng Miếu, một khắc đồng hồ sau, hắn liền đến ở vào thành Tây phủ Dung Nhai Xuân Hoa Lâu. Thành Tây là Phi Ưng Bang địa bàn, Xuân Hoa Lâu chính là Phi Ưng Bang sản nghiệp, cho nên Khương Thừa tương đối cẩn thận. Phủ Dung Nhai là Lâm Giang huyện phồn vinh nhất ba đầu đường phố một trong. Cả con đường bên trên có gần nửa bề mặt là thanh lâu, mà lên Xuân Hoa Lâu còn lại là ở trong đó lớn nhất thanh lâu. Khương Thừa tỷ tỷ tên là Khương Nhu, hai người từ bé bị thành nam một cái lao khất cái thu dưỡng. Khương Thừa 5 tuổi thời điểm, lao khất cái không có sống qua năm đó ngày đông giá rét chết rét. Vẹn vẹn 10 tuổi Khương Nhu liền mang theo 5 tuổi Khương Thừa tại Lâm Giang huyện để ăn xin mà sống. Khương Thừa 7 tuổi năm đó, Khương Nhu vì để cho hắn có thể bên trên tư thục đọc sách, liền đem chính mình bán cho Xuân Hoa Lâu. Khương Nhu mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một vị khó được mỹ nhân. Xuân Hoa Lâu tú bà cố ý mời người dạy nàng cầm ký thư họa. 5 năm trước, cũng chính là Khương Nhu 18 tuổi lúc, nhất cử đoạt được Lâm Giang huyện Hoa Khôi, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, nghe nàng đánh đàn hát khúc người nối liền không dứt. Không ít người càng là mở ra số trăm lạng bạc dòng mua nàng đêm đầu tiên, nhưng Khương Nhu không nhìn chúng những cái kia đầy người hơi tiền mùi thối như người. Xuân Hoa Lâu tú bà trông cậy vào Khương Nhu vì nàng kiếm lời nhiều bạc hơn, liền cũng vẫn không có buộc nàng. Mãi cho đến 4 năm trước, nàng quen biết một cái vào kinh đi thi cử nhân Hồ Tiến. Hồ Tiến tài văn chương nổi bật, và lại làm đến một bài thơ hay, một phen hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, 19 tuổi Khương Nhu liền chìm vào bể tình. Nửa tháng sau, Hồ Tiến rời đi Lâm Giang huyện tiến về Thần Đô tham gia thi hội. Nhưng chỉ vẹn vẹn sau một tháng, Khương Nhu liền phát hiện mình mang thai, loại chuyện này chỗ đó giấu giếm được, cũng không lâu lắm liền huyên náo dư luận xôn xao. Khương Nhu giá trị bản thân cũng là trong nháy mắt giảm lớn, tú bà khuyên nàng đem hài tử đánh dụng, có thể Khương Nhu sống chết không đồng ý, tú bà người cũng không tệ lắm, không có ép buộc Khương Nhu. Nhưng nàng cũng phải đối Phi Ưng Bang phụ trách ra. Bất đắc dĩ phía dưới, tú bà để Khương Nhu lấy ra 2000 lượng chuộc thân bạc, Khương Nhu đem khách nhân tặng đất đồ trang sức bán, còn có trước đó kiếm lợi bạc, quên đủ 1320. Có 1300 lượng bạc, Khương Nhu liền không cần tiếp khách, làm loại kia ra thị chuyện làm ăn. Nhưng nàng y nguyên đến lưu tại Xuân Hoa Lâu, cho một chút khách nhân đánh đánh đàn, hát một chút từ khúc, trả lại vậy còn dư lại 800 lượng bạc. mà lên Khương Thừa cũng một mực yên lặng gom tiền, hy vọng có thể mau sớm giúp tỷ tỷ chủ thân. Xuân Hoa lâu cửa ra vào, ăn mặc trang điểm lộng lẫy các cô nương tại lầu 2 hướng về phía dưới làm điệu làm bộ, thỉnh thoảng có ăn mặc không tầm thường viên ngoại lao ra bị các cô nương cầm giữ tiến vào. Ai u, Thừa Ca Nhi lại đến xem Khương Nhu tỷ. Thừa Ca Nhi, chờ một lúc đến tỷ tỷ chỗ này đến thế nào? Tỷ tỷ không thu ngươi bạc. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, có thể Khương Thừa mặt vẫn là trong nháy mắt liền đỏ. Hắn không dám nhìn tới lầu 2 những cái kia tỷ tỷ, cúi đầu, hai mắt nhìn dưới mặt đất, hai ba bước liền tiến vào Xuân Hoa lâu. Mắt nhìn Khương Thừa chạy trối chết, lầu 2 các cô nương khanh khách cười không ngừng. Chương 8, Bạch Y Nữ bị Khương Thừa quen việc dễ làm đi đến Khương Nhu phòng, hắn tự tay liên gõ ba lần môn. "Tỷ, có đây không?" Chợt hắn liền nghe được một trận thanh âm, rất nhanh một cái thân ảnh nho nhỏ đẩy mở cửa phòng. "Cứu cứu nha." Tiểu cô nương chỉ có 3 tuổi, ăn mặc màu hồng tiểu y phục, đúc từ ngọc, đáng yêu gấp. Tân Nhi lại cao hơn, để cứu cứu ôm một cái. Khương Tân Nhi ngon mà cười, gật đầu một cái, cứu cứu ôm một cái. Khương Thừa ôm lấy Khương Tân Nhi, cái chán tại đầu nhỏ của nàng bên trên chạm chạm. "Tân Nhi có nhớ hay không cứu cứu a?" "Ừm, Tân Nhi có thể nghĩ cứu cứu." Có thể cứu cứu hiện tại mới đến xem Tân Nhi. Khương Tân Nhi bĩu môi nói ra. Tân Nhi ngoan, cứu cứu đội vàng kiếm tiền đây, cùng kiếm lời đủ tiền, ngươi và mụ mụ liền có thể rời đi nơi này, cùng cứu cứu cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng còn chỉ có 3 tuổi, có một số việc nghe không hiểu, lại cũng không trở ngại nàng cao hứng gật đầu. Khương Thừa ôm chất nữ vào phòng, chân sau đem cửa phòng cầu bên trên. Để cứu cứu nhìn một chút Tân Nhi viết cái gì. Khương Tân Nhi để Khương Thừa buông xuống bản thân, sau đó mở ra bắp chân chạy đến một cái bàn thấp bên cạnh, cầm lấy phía trên mấy tờ giấy chạy trở lại đưa cho Khương Thừa. Cho. A. Tân Nhi tại nhận thức chữ, học vẫn là tam tự kinh, ai dạy ngươi a? Mụ mụ dạy Tân Nhi đầu. Khương Thừa sờ lên Tân Nhi đầu, buông xuống trong tay mấy tờ giấy. Tân Nhi, mẫu thân ngươi đây. Mụ mụ đi cho phía ngoài thúc thúc đánh đàn, nàng để Tân Nhi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không cần đi. Khương Thừa từ trong tay áo lấy ra một cái túi giấy dầu, cầm trong tay lung lay. Tân Nhi, ngươi đoán cứu cứu mang cho ngươi cái gì đến? Nói ra, hắn cẩn thận đem túi giấy dầu mở ra. Nha, là mật đường. Khương Tân Nhi cầm một khỏa tiểu nhân bỏ vào trong miệng mình, lại chọn một khỏa lớn nhét vào Khương Thừa trong miệng. Nàng ngọt ngào mắt nhìn Khương Thừa, con mắt đều cũng cười thành một đường nhỏ. Khương Nhu cho khách nhân đàn xong cầm, khoảng cách phòng còn cách một đoạn lúc, liền nghe được Khương Thừa cùng Khương Tân Nhi treo chọc tiếng. Nàng đi nhanh gần kéo cửa phòng ra, trông thấy Khương Tân Nhi đang đứng trên bàn, Khương Thừa đứng đấy làm mặt quỷ đều cũng hắn cao hứng. Khương Nhu tiến vào theo trong nháy mắt, Khương Thừa không tự chủ run một cái. "Tiểu thừa, ngươi tới xem Tân Nhi a." Nghe vậy, Khương Thừa ôm lấy Tân Nhi hướng đi Khương Nhu, có thể càng đến gần Khương Nhu, hắn cũng cảm giác càng lạnh. "Mụ mụ ăn mật đường." Khương Nhu dùng miệng tiếp nhận Tân Nhi đưa tới mật đường, "Cứu cứu mua." "Ừm." Tân Nhi nặng nề gật đầu. Thường ngày thấy tỷ tỷ Khương Thừa đều sẽ thật cao hứng, nhưng hôm nay hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi, hắn cảm giác rất lạnh, tựa như đứng ở một khối băng một bên. Khương Nhu chú ý tới dị thường của hắn, hỏi: "Tiểu thừa, ngươi thế nào?" "Tỷ, ngươi cảm giác được lạnh sao?" Khương Nhu cảm thấy không hiểu ra sao, lại nghe Tân Nhi nói ra: "Cứu cứu, không lạnh, Tân Nhi nóng." Khương Thừa nhìn một chút Tân Nhi, mồ hôi trên trán một tầng tinh tế mồ hôi, hắn lại nhìn về phía Khương Nhu, mồ hôi trên trán so với Khương Tân Nhi còn nhiều hơn. "Không thích hợp, ta tại sao sẽ đột nhiên cảm giác được lạnh, giống như là đặt mình vào tại trong hầm băng một dạng. Chẳng lẽ là thân thể ta xảy ra vấn đề gì? Không phải là luyện sai cực dương thần công a?" Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi tái đi, một trái tim trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng Nhi. "Tốt rồi, tiểu thừa, mau đưa Tân Nhi buông ra." "A a a." Khương Tân Nhi chạy tới đem tự viết chữ đưa cho Khương Nhu xem, thoáng tỉnh táo lại Khương Thừa cảm thấy ở trong đó tất nhiên có hắn sơ sót chi tiết. Dựa theo trên giấy da dê miêu tả, tổng hợp trên thân thể đủ loại biểu hiện đều thuyết minh ta luyện đúng rồi cực dương thần công. Hơn nữa trước kia cũng chưa từng xảy ra tình huống tương tự, chính là vừa mới cùng Tân Nhi cùng nhau chơi đùa Nhi thời điểm, cũng không có loại cảm giác này. Chỉ có tỷ lúc đi bảo, đúng rồi, nàng đẩy cửa tiến vào trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được một trận lạnh, về sau càng đến gần nàng, ta liền cảm giác càng lạnh, vấn đề xuất hiện ở tỷ trên người. Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Khương Nhu. Không có vấn đề gì, nàng không có khả năng không có chuyện mang khối băng phóng trên người à, huống hồ, xem tỷ dạng như vậy, cũng không giống là trên người đái băng lợi hại. Có lẽ tỷ trên người thực xảy ra chuyện gì, chỉ là ta không thể phát hiện, thậm chí là ta không phát hiện được, chẳng lẽ là thần dị sự kiện. Nghĩ tới đây Khương Thừa lắc đầu, không có khả năng, tỷ làm sao sẽ cuốn vào thần dị sự kiện, hơn nữa nàng chuyện gì cũng không có phát sinh, một mực sống được thật tốt. Trong lòng một khi có ý nghĩ này, muốn đưa nó ma diệt liền muôn vàn khó khăn. Khương Thừa càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí có chút sốt ruột, hắn lo lắng tỷ tỷ của mình thực cuốn vào cái gì không biết thần dị sự kiện. Nàng chỉ là một cái bình thường lại không thể người bình thường, cuốn vào thần dị sự kiện, bị khủng bố quỷ để mắt tới liền chỉ có đường chết một đầu, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Không được, ta nhất định muốn biết rõ ràng, tỷ tỷ có phải hay không cuốn vào thần dị sự kiện, lúc trước bang chủ có thể sử dụng thiên nhãn phù trông thấy ẩn nút quỷ, có lẽ ta cũng có thể thử xem. Khương Thừa không do dự, thừa dịp Khương Nhu kiểm tra Khương Tân Nhi bài học lúc, hắn từ trong ngực lấy ra tấm kia thiên nhãn phù. Luyện thể cảnh võ giả chưa mở ra đan điền, liền không thể trực tiếp điều động nội lực, chỉ có để máu tươi của mình mới có thể kích phát phù. Hắn không chút do dự cắn nát ngón tay, thương trên ngón tay máu đào nhuộm tại màu vàng trên bùa, máu đào trong nháy mắt bị thiên nhãn phù hấp thu, cầm trong tay thiên nhãn phù, hai mắt để lộ ra điểm điểm ngân quang. Khương Thừa nhìn về phía Khương Nhu, nhưng mà một màn trước mắt lại là để cho hắn dùng mình. Khương Nhu vốn là đưa lưng về phía hắn, mà ở Khương Nhu phía sau lại là đứng đấy một người mặc quần áo màu trắng, tóc dài tới eo nữ tử. Mà lên Khương Nhu phảng phất giống như không nghe thấy, ý nguyên đang cẩn thận kiểm tra Khương Tân Nhi bài học. Đây là quỷ. Phù phù, phù phù. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, ngay cả hô hấp tần suất đều cũng tiềm thức giảm xuống rất nhiều. Tỷ tỷ làm sao sẽ bị cái này Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ để mắt tới? Quỷ này muốn làm gì? Khương Thừa trong lòng là hỏi không xong nghi hoặc. Không được, ta phải nói cho tỷ tỷ, không thể lại để cho cái Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ đi theo nàng, nếu không nàng và Tân Nhi đều sẽ gặp nạn. Hắn đi về phía trước một bước, ngữ khí trầm trọng nói, "Tỷ tỷ." Nghe vậy, Khương Nhu quay đầu nhìn về phía Khương Thừa, mắt thấy Khương Thừa hai tay run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng khó hiểu nói, "Tiểu Thừa, ngươi thế nào?" Khương Thừa trên trán bốc lên một khỏa mồ hôi, ngay vừa mới rồi hắn mở miệng trong nháy mắt, Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ mạnh mà quay đầu. Chẳng lẽ nó phát hiện ta? "Tiểu Thừa, ngươi thế nào?" Khương Nhu quan tâm thanh âm lần nữa chuyển vào lỗ tai. Khương Thừa cuống quýt lắc đầu nói, "Không, không, không có cái gì." "A." Khương Nhu lên tiếng, liền lại vừa quay đầu tiếp tục kiểm tra Khương Tân Nhi đến bài học. Khương Thừa mắt nhìn Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, cái kia Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ vậy mà hướng về Khương Thừa cười, giống như lại nói ngươi rất thất thời. Khương Thừa không dám lên tiếng, đặc biệt là không dám đem Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ tồn tại nói cho Khương Nhu, hắn có một loại trực giác, nếu là dám nói mà ra, trước mắt Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giết chết nàng, nàng ngay cả đánh trả năng lực đều không có. Chương 9, Khương Thừa suy đoán thiên nhãn phù bị hắn thu vào, hiện ra ngân quang con mắt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khương Nhu kiểm tra xong Khương Tân Nhi bài học, khen ngợi một phen nàng, sau đó trở về Khương Thừa trước mặt. Nghĩ đến vừa mới sử dụng thiên nhãn phù nhìn thấy chẳng cảnh, đặc biệt là Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ lại còn cười với hắn, Khương Thừa liền không tự chủ lui về sau một bước. "Tiểu Thừa, ngươi cũng đã lâu chưa đến tỷ tỷ tới nơi này, chúng ta tỷ đệ ngồi xuống hảo hảo tâm sự." Nói ra, Khương Nhu liền lôi kéo Khương Thừa ngồi xuống, nhưng mà hắn lại là như ngồi bàn trông. "Tiểu Thừa, đau thương không có mắt, ngươi phải cẩn thận chút ta." "Tỷ, ngươi..." "Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực." Khương Nhu gật đầu một cái, nói ra, "Ngươi cũng đã trưởng thành, tỷ chính là cho ngươi để tỉnh một câu." "Ân." Hai tỷ đệ trò chuyện nửa canh giờ, mới đầu Khương Thừa còn lo lắng Khương Nhu sau lưng Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, có thể càng đi về phía sau, hắn ngược lại không sợ. "Tiểu Thừa, tỷ không cần bạc của ngươi, đó đều là ngươi dùng mệnh đổi lại, ngươi hẳn là giữ lại, sau này tốt thủ một cái vợ." Nghe vậy, Khương Thừa mặt không khỏi đỏ lên. "Tỷ, bạc sau này có thể kiếm lời, chờ ta giúp ngươi chỗ thân, ngươi cũng tốt giúp ta tìm kiếm một cái đệ tức phụ nhi." Khương Nhu cười cười, "Trên đường trở về cẩn thận chút, đừng gây chuyện, cái này dù sao cũng là Phi Ưng Bang địa bàn, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi không phải là đối thủ." "Ta biết." Khương Thừa đẩy cửa phòng ra, một chân vượt qua ra ngoài, nhưng lại quay đầu lại hỏi nói, "Tân Nhi, đến cứu cứu nơi đó đi ở vài ngày thế nào?" Khương Nhu bị Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ đi theo, Khương Thừa tạm thời bất lực, hắn không muốn Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ cũng để mắt tới Khương Tân Nhi. "Tân Nhi, đi cứu cứu chỗ nào sao?" Khương Tân Nhi nhìn về phía Khương Nhu lắc đầu, "Tân Nhi muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ." Khương Nhu hướng về phía Khương Thừa bất đắc dĩ cười cười, thấy vậy, Khương Thừa vẫn chưa yên tâm. "Tỷ, xảy ra chuyện gì, chuyện quỷ dị ngươi liền đến tìm ta?" Khương Nhu cảm thấy Khương Thừa có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng vẫn gật đầu. "Tốt." Cáo biệt Khương Nhu, Khương Thừa liền đi thẳng Xuân Hoa lâu, trong lòng của hắn có việc, ngay cả lầu hai các tỷ tỷ trêu chọc hắn, hắn đều không có phản ứng, rất nhanh liền rời đi Xuân Hoa lâu. Phù Dung Nhai người đến người đi, đi lại tiếng giao hàng người bán hàng rong, đủ mọi màu sắc cố kiệu, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Khương Thừa đối với mấy cái này một chút cũng không có hứng thú, trong đầu hắn trả về nghĩ đến Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ cười với hắn một màn kia, càng nghĩ càng cảm thấy dày đặc người. "Quỷ làm sao lại cười?" "Quỷ vì sao lại cười? Ta cũng kinh lịch mấy kiện thần dị sự kiện, chưa từng phát hiện quỷ sẽ cười, ngay cả nghe đều cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa cái kia Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ không chỉ là cười đơn giản như vậy, nàng biết rõ ta muốn làm gì, có thể lý giải ta muốn làm gì, hơn nữa làm ra đáp lại, thậm chí có biểu lộ. Cái này căn bản không phải một cái quỷ hẳn là có được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta nhất định sẽ xem nàng như là một người. Đây là một cái có tư tưởng quỷ, hoàn toàn lật đổ ta đối thần dị trong sự kiện quỷ nhận thức. Dạng này quỷ tuyệt đối không chỉ cái kia Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, nhất định còn có cái khác tồn tại, chỉ là thực lực của ta quá yếu, tiếp xúc quỷ quá ít. Lại hoặc là triều đình cùng các đại môn phái cố ý giấu giếm, cho nên chúng ta những người này mới không biết." Khương Thừa càng nghĩ càng cảm thấy cái này quỷ tin tức bị ẩn giấu đi, bởi vì cái này tin tức quá kinh thế hai tục, quỷ bị liền đã rất đáng sợ, nếu là lại đầy đủ người tư tưởng, hắn thực sự nghĩ không ra người lại quỷ trước mặt còn có cái gì ưu thế. Trong tuyệt vọng người chuyện gì cũng có thể làm được mà ra, sở dĩ ẩn tàng cái này quỷ tin tức, hẳn là để cho người ta không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ không phải xoắn suýt cái kia Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ đến cùng không thể tư tưởng, mà là nên suy nghĩ một chút nó vì cái gì quân lấy tỷ tỷ. Khương Thừa cảm thấy Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ nhất định cùng Khương Nhu thời gian rất lâu, chỉ là hắn ngày trước vẫn không có phát hiện, cho nên trong thời gian ngắn Khương Nhu không có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là muốn sớm làm ứng đối. Tỷ tỷ là một trong hai người thân duy nhất của ta, ta tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện, nhất định có biện pháp đối phó cái kia Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, chỉ là thực lực của ta không đủ mạnh mà thôi. Đúng rồi, ta thực lực không đủ mạnh, nhưng ta có thể đi tìm bàn chủ a, sau đó lên báo triều đình. Triều đình tuyệt đối sẽ không cho phép thần dị sự kiện xuất hiện ở huyện thành bên trong. Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ bắt đầu có mạnh hơn, cũng nhất định không phải triều đình đối thủ, triều đình thực lực cường đại, nếu không những năm gần đây, thần dị sự kiện đã sớm truyền ra, cũng sẽ không bị triều đình một mực áp chế. Khương Thừa giống như là mê thất trong sa mạc lữ nhân rốt cuộc tìm được ốc đảo, tinh thần của hắn thủ lĩnh cũng đủ, gia phủ Dung Nhai liền xài bước hướng về Phong Nguyên phố Mãng Nưu Bang tổng đường đi. Phong Nguyên phố ở vào thị trấn thành Nam, thuộc về Mãng Nhu bang quản lý, chính là Lâm Giang huyện phồn hoa nhất ba đầu đường phố một trong. Trên con đường này tụ tập Lâm Giang huyện thành bên trong vượt qua 7 thành tiểu lâu trà tứ lữ điếm, hơn nữa Lâm Giang huyện có danh khí nhất 3 gian tiểu lâu, 2 gian lữ điếm, 1 gian trà tứ đều cũng ở vào trên con đường này. Vẹn vẹn hướng những cái này thương hộ thu lấy phí bảo hộ, liền để Mãng Nhu bang kiếm được buồn tràn đầy nổi tràn đầy, còn không nói trên con đường này có chút tiểu lâu lữ điếm là Mãng Nhu bang sản nghiệp. Chính bởi vì nơi này phồn hoa, cho nên Mãng Nhu bang tổng đường mới ở vào con đường này trung đoạn. Khương Thừa rất nhanh thì đến tổng đường ngoài cửa, lại bị giữ cửa mấy cái hán tử ngăn lại. Mãng Nhu bang tổng đường, người không có phận sự không được xung loạn. Khương Thừa chắp tay nói ra, tại hạ Khương Thừa, Thanh Nhu đường, tại ba đại đầu mục thủ hạ tiểu đầu mục Khương Thừa, có việc gấp cầu kiến ban chủ, còn xin các vị đại ca thay thông báo. Hán tử kia nghe thấy Khương Thừa là Thanh Nhu đường tiểu đầu mục, ngữ khí hòa hoãn nói, nguyên lai là Khương đầu mục, ta đây liền đi vào cho người thông báo. Nói đi, hán tử kia liền chạy vào. Mãng Nhu bang tổng đường là một tòa chiếm diện tích hơn 100 mẫu 3 x 3 ra sân rộng, bên ngoài là cao nhất trượng, dày 2 thước, cần gạch xanh xây thành từng rào, bên trong còn có giả sơn ao nước, cùng diễn võ trường, kiến tạo ngôi viện này ít nhất cũng phải 4-5 ngàn lượng bạc. Mãng Nhu bang hoa nhiều bạc như vậy kiến tạo cái viện này, thành quả cũng quả thật không tệ, chính là giống Mãng Nhu bang bang chủ dạng này luyện thể cảnh võ giả, cũng đừng hòng mấy quyền liền đánh bại từng rào. Không phải toàn lực ứng phó không thể không. Một lát sau, đi vào thông báo hán tử chạy mà ra, vừa cười vừa nói, Khương đầu mục, bang chủ cho ngươi đi chúng nghĩa đường thấy hắn, hắn đã ở nơi đó chờ ngươi. Khương Thừa chắp tay, đà tạ huynh đệ. Hán tử kia cười nói, Khương đầu mục khách khí, đều là nhà mình huynh đệ. Giữ cửa mấy cái hán tử mắt thấy Khương Thừa đi xa, mới dám khe khẽ bàn luận. Hán chính là cả bang trên dưới một cái duy nhất luyện nhục cảnh tiểu đầu mục, thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút, ta đúng là nghe nói, hắn đã đột phá đến dịch cân cảnh, còn đánh bại sớm hắn mấy ngày đột phá đến dịch cân cảnh vốn thất, người ta hiện tại đã ngồi vững vàng Thanh Nhu đường tiểu đầu mục vị trí. Thật hay giả? Hắn mới bao nhiêu lớn? Chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi a. Hắn mới 18 tuổi. T. Khương Thừa đã không phải lần đầu tiên đến tổng đường, đối địa hình nơi này tương đối quen thuộc, chuyển hai cái ngoặt phía sau đã đến chúng nghĩa đường. Trong nội đường ngay phía trước ra hổ trên ghế dựa lớn, đang ngồi một cái mắt to mày rậm, sắc khí bức người hán tử trung niên, hắn chính là Mãng Nhu bang bây giờ bang chủ Vạn Đại Hải. Chương 10, ta không phải đến đi dạo thanh lâu. Khương Thừa tiến lên chắp tay nói, thủ hạ Thanh Nhu đường tiểu đầu mục Khương Thừa bái kiến bang chủ. Ngươi có chuyện gì cần hướng ta bẩm báo? Nghe vậy, Khương Thừa hít sâu một hơi, khởi bẩm bang chủ, huyện thành bên trong bạo phát thần dị sự kiện. Nghe vậy, Vạn Đại Hải thần sắc biến đổi, cụ thể nói đến. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, thần dị sự kiện còn cực kỳ thần bí, thậm chí bị mơ mơ màng màng. Nhưng đối với Vạn Đại Hải dạng người này cũng đã trải qua không ít thần dị sự kiện, cho nên thần dị sự kiện bộc phát chẳng có gì lạ, có thể thần dị sự kiện tại huyện thành bên trong bộc phát liền không thể coi thường, mặc kệ thần dị sự kiện nguy hại mức độ, đều nhất định muốn cao độ coi trọng. Bởi vì hơi không cẩn thận thần dị sự kiện tồn tại liền sẽ làm cho mọi người đều biết, triều đình khổ tâm duy trì cục diện trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Bang chủ cũng biết, thủ hạ tỷ tỷ tên là Khương Nhu. Khương Thừa danh khí tại Lâm Giang huyện rất nhỏ, có thể Khương Nhu tại Lâm Giang huyện danh khí lại cao vô cùng, rất nhiều người đều biết nàng có một cái đệ đệ tên là Khương Thừa. Vạn Đại Hải gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Ngày hôm nay thủ hạ đi Xuân Hoa lâu gặp tỷ tỷ, lại phát hiện tỷ tỷ của ta đứng phía sau một người mặc bạch tí điệp, tóc đến eo nữ quỷ, gia tỷ không hề hay biết. Vạn Đại Hải cau mày nói, nữ quỷ cố ý ẩn tàng, ngươi là làm sao phát hiện nó? Hồi ban chủ, vài ngày trước thủ hạ đi sâu vào mộ hoang quỷ vực cứu người, may mắn từ quỷ vực bên trong một cái quỷ nô trên người tìm được một tấm thiên nhãn phủ, thủ hạ chính là mượn dùng tấm kia thiên nhãn phủ phát hiện ra tỷ sau lưng cái kia bạch tí nữ quỷ. Nói ra, Thương Thừa từ trong ngực lấy ra tấm kia thiên nhãn phủ, hướng về phía trước ba bước, đem trong tay thiên nhãn phủ đưa cho Vạn Đại Hải. Mặc dù trong lòng của hắn cực không tình nguyện, có thể vì tỷ tỷ của nàng, hắn nhất định phải làm như vậy, bằng không hắn căn bản không thể giải thích hắn vì sao có thể phát hiện bạch tí nữ quỷ. Vạn Đại Hải tiếp nhận Khương Thừa trong tay phủ, đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút. Không sai, đây đúng là một tấm hoàng giai thiên nhãn phủ, hẳn là cái nào đó thằng xui xẻo, không chỉ có không thể giải quyết hết mộ hoang quỷ, ngược lại bám vào bản thân, chết ở mộ hoang quỷ quỷ vực bên trong, hóa thành một cái quỷ nô. Khương Thừa vừa nghĩ tới Vạn Đại Hải trong miệng thằng xui xẻo là một vị cẩm y rìa vệ bách hộ, khoe miệng của hắn liền không khỏi co lại. Vạn Đại Hải lại nhìn một chút trong tay thiên nhãn phủ, sau đó đưa cho Khương Thừa. Bang chủ tuyệt đối không thể, vật này quý giá như thế, đặt ở thủ hạ nơi này chính là Minh Châu bị long đong, chỉ có tại bang chủ trong tay, hắn mới có thể phát huy vốn có hiệu quả. Khương Thừa trong lòng cùng một gương sáng giống như, Vạn Đại Hải trong lòng phi thường muốn trương này tiên nhãn phủ, hắn chẳng qua là không tiện mở miệng mà thôi, nếu là hắn dám trắng trợn cướp đoạt, hắn kinh doanh nhiều năm danh tiếng tốt cũng là đi theo thối. Nhưng tiên nhãn phủ tồn tại đã bại lộ, đối với Khương Thừa mà nói nó chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, sẽ khiến cho rất nhiều người rình mò, để hắn thực lực căn bản thủ không được. Cùng cuối cùng bị người đoạt đi, còn không bằng hiện tại đưa cho Vạn Đại Hải. Vạn Đại Hải ánh mắt sáng lên, trong miệng lại là nói ra, như vậy thì làm sao được, tấm đùa này là ngươi dùng mệnh đổi lấy, ta sao có thể đem chiếm làm của riêng đây? Bang chủ lời ấy sai rồi, thủ hạ là đem cái này trên đùa giao trong bang, dễ sử dụng vật đến kỷ dụng, không đến mức lãng phí. Vạn Đại Hải do dự trong chốc lát, đã như vậy được rồi. Nói ra, hắn liền đem thiên nhãn phủ nhét vào trong ngực. Ngươi lên giao thiên nhãn phủ có công, muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói, chỉ cần không quá phận, bản bang chủ đều sẽ thỏa mãn ngươi. Thủ hạ không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu bang chủ mau cứu gia tỷ, trừ bỏ cái kia bạch tí hiền nữ quỷ. Nhất mã sự tình quy nhất mã, tất nhiên quỷ xuất hiện ở huyện thành bên trong,
vậy liền tuyệt đối không thể buông tha nó, bắt đầu ngươi không nộp lên thiên nhãn phủ, chúng ta cũng nhất định phải đưa nó đánh tan.
Nghe vậy, Khương Thừa nói ra, thủ hạ vẫn muốn thay ra tỷ chủ thân, đã tích lũy một chút bạc, vẫn còn kém một chút.
Vạn Đại Hải ngắt lời nói, tỷ tỷ ngươi sự tình ta cũng đã được nghe nói, như vậy đi, ngươi lúc rời đi đi nhân viên thu chi linh 300 lạng bạc ròng, xem như đối với ngươi nộp lên thiên nhãn phủ ban thưởng.
Khương Thừa mừng lớn nói, thủ hạ đa tạ ban chủ.
Thiên nhãn phủ giá trị tuyệt đối không chỉ 300 lượng, nhưng Khương Thừa trong lòng vẫn rất cao hứng, không chỉ có quên đủ chuột về tỷ tỷ tiền, còn tại Vạn Đại Hải trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt, đối với hắn sau này tại Mãng Như Bang phát triển có chỗ tốt rất lớn.
Đúng rồi, nếu ngươi tỷ tỷ đã cuốn vào thần dị sự kiện, tại quỷ còn không có được giải quyết trước, nàng đều không được rời đi Xuân Hoa lâu, để tránh tình thế mở rộng, để nhiều người hơn cuốn vào.
Khương Thừa mặc dù có chút thất lạc, lại như cũ cung kính nói, thủ hạ minh bạch.
Ân, Xuân Hoa lâu tại Phi Ương Bang địa bàn phía trên, chuyện này còn cần căn Phi Ương Bang thương lượng, hai cái bang phái cùng một chỗ liên hợp hành động.
Khương Thừa sớm đã liền nghĩ đến điểm này, dù sao Xuân Hoa lâu tại thành Tây, Mãng Như Bang bất luận làm sao cẩn thận đều khó có khả năng giấu giếm được Phi Ương Bang người.
Ngươi trước trở về các loại tin tức, chúng ta sau khi chuẩn bị xong liền sẽ phái người thông chi ngươi.
Là, thủ hạ cáo lui.
Khương Thừa rời đi chúng nghĩa đường, chuyển mấy vòng đi đến nhân viên thu chi, từ nhân viên thu chi nhận lấy 300 lạng bạc ròng, sau đó rời đi Mãng Như Bang tổng đường. Hắn đeo lấy bao phục, để tốc độ nhanh nhất quay trở về miếu thành hoàng, vội vàng vào phòng của mình, đẩy ra giường, lấy ra gạch, mở ra bên trong dương nhỏ, từ trong dương thủ nhị 100 lạng bạc ròng bỏ vào trước đó cong tay mải. Sau đó lại mới cài lên cái dương, nhét hồi gạch, đem giường đẩy hồi chỗ cũ.
Trang Sơn gặp Khương Thừa đeo lấy bao phục đi ra ngoài, nhịn không được hỏi, Thừa ca, ngươi vừa trở về, tại sao lại trở về à?
Khương Thừa không quay đầu lại, khoát tay nói ra, ta có việc, trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đừng lo lắng ta.
Trang Sơn gãi đầu một cái, hắn có thể có chuyện gì?
Khương Thừa ra khỏi thành Hoàng Miếu liền đi phụ dung nhai Xuân Hoa lâu, hắn trên đường đi đều cũng vô cùng cẩn thận, chờ đến Xuân Hoa lâu cửa ra vào lại phát hiện nơi này đã bị Phi Ưng Bang người phong tỏa.
Phi Ưng Bang nhanh như vậy đã có động tác, đem nơi này bắt đầu phong tỏa.
Khương Thừa thầm nghĩ đến, mấy ngày nay không buôn bán, ngươi qua mấy ngày lại đến a?
Vị huynh đệ kia hiểu lầm, ta là Mãng Như Bang người, ta không phải đến đi dạo thanh lâu, mà là tìm đến người.
Trong này trừ bỏ cô nương chính là nam nhân, ngươi muốn tìm người nam nhân nào, nói mà ra, ta đi gọi hắn mà ra.
Ta không phải tìm đến nam nhân.
Hoa.
Người kia trong nháy mắt rút ra đao trong tay, chỉ Khương Thừa nói ra, nếu là tìm đến cô nương, còn nói không phải đến đi dạo thanh lâu.
Khương Thừa trong nháy mắt im lặng, đây là đang Phi Ưng Bang địa bàn phía trên, hắn không dám làm loạn.
Vị huynh đệ kia, ngươi thực hiểu lầm, ta gọi Khương Thừa, là Mãng Như Bang Thanh Như Đường tiểu đầu bụng, tỷ tỷ của ta là Khương Nhu. Nàng liền tại bên trong, ta là tới tìm nàng.
Người kia hồ nghi mắt nhìn Khương Thừa, Khương Nhu là tỷ tỷ của ngươi.
Đúng thế.
Sao không sớm nói, ta thường xuyên nghe nàng hát khúc, cái kia hát phải gọi một cái tốt.
Ân, ngươi đi vào đi.
Đà tạ huynh đệ.
Đi nhanh về nhanh, đừng để ta là khó.
Nhất định, nhất định.
Phi Ưng Bang cũng không muốn tình thế mở rộng, cho nên cũng không có nói rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ là hạ lệnh phong tỏa Xuân Hoa lâu.
Bởi vậy, người này mới dám phóng Khương Thừa đi vào.
Chương 11, mang đi Khương Tân Nhi bởi vì không chuyện làm ăn có thể làm. Xuân Hoa lâu các cô nương chỉ có cần tại trong phòng của mình, nhàm chán gốc.
Khương Thừa thận trọng đi qua từng gian cô nương phòng, rốt cuộc đã tới tỷ tỷ Khương Nhu ngoài cửa phòng.
Đông đông đông.
Tỷ tỷ, ngươi ở bên trong à?
Ta là Khương Thừa a, ta tới thăm ngươi.
Một lát sau, phòng cửa bị đẩy ra.
Tiểu thừa, trước ngươi không phải mới tới qua sao?
Còn có phía ngoài những người kia làm sao lại thả ngươi tiến vào?
Khương Nhu nghi ngờ hỏi.
Tỷ tỷ, trong chúng ta nói.
A, tốt.
Khương Thừa vào phòng, thuận tay khép cửa phòng lại.
Cứu cứu.
Khương Tân Nhi trông thấy Khương Thừa, hưng phấn kêu to.
Tân Nhi ngoan, cứu cứu có chuyện cùng ngươi mẹ nói, ngươi trước đi sang một bên chơi.
Ân.
Khương Tân Nhi đi cùng chồng, Khương Thừa hai người tọa trên đế.
Bọn họ làm sao lại thả ngươi tiến vào?
Ngươi sẽ không phải là vụng trộm tiến vào a?
Nghĩ tới đây, Khương Nhu đội vàng đẩy Khương Thừa.
Tiểu thừa, nhanh, thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đường cũ trở về.
Tốt rồi, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta là từ cửa chính tiến đến.
Khương Nhu thở dài một hơi, vậy là tốt rồi.
Tỷ tỷ, ngươi biết Phi Ưng Bang vì sao phong tỏa Xuân Hoa lâu sao?
Nghe nói bang chủ ở trong này mất một dạng cực kỳ trọng yếu từ đông sang tây, phong tỏa Xuân Hoa lâu chính là muốn tìm món đồ kia.
Tỷ tỷ, những cái kia đều là lừa gạt ngoại nhân, nguyên nhân chân chính là ngươi.
Khương Thừa ngữ khí một trận, thần sắc có chút hoảng sợ, bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn lại nhìn thấy cái kia bạch y liễu nữ quỷ, phải biết hắn hiện tại nhưng vô dụng tiên nhãn phủ, thậm chí ngay cả nước mắt châu đều không có bôi, làm sao có thể trông thấy quỷ?
Bạch y liễu nữ quỷ vậy mà chủ động như thân, nó cái này đang cảnh cáo ta.
Nàng kia đến có nhiều thông minh, thế này sao lại là quỷ, nhất định chính là một người.
Khương Thừa thầm nghĩ đến.
Tiểu thừa, nguyên nhân chân chính là cái gì? Hắn mặc dù sợ hãi cái kia bạch y liễu nữ quỷ, có thể vì Khương Nhu an toàn, hắn không được không làm như thế, bất quá cũng có chỗ giấu giếm.
Nguyên nhân chân chính là Xuân Hoa lâu xuất hiện thần dị sự kiện.
Thần dị sự kiện, cái gì là thần dị sự kiện?
Khương Nhu nghi ngờ nhìn về phía Khương Thừa.
Thần dị sự kiện chính là yêu quỷ.
Nghe vậy, Khương Nhu nhất chấn, chợt phốc suy một tiếng cười. Tiểu thừa, ngươi lại tại tìm tỷ tỷ vui vẻ, trên thế giới này nào có những vật kia?
Tỷ tỷ, ta nói đều là thật, ta cũng đã trải qua nhiều lần thần dị sự kiện. Quỷ sức mạnh không thể tưởng tượng, Phi Ưng Bang sở dĩ phong tỏa Xuân Hoa lâu chính là không muốn tình thế mở rộng.
Cái gì? Tiểu thừa, ngươi vậy mà cũng tiếp xúc những vật kia, ngươi không có chuyện gì a? Khương Nhu kinh hãi nói: "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi muốn cho tỷ tỷ làm thế nào?" "Tỷ tỷ, triều đình là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái quỷ quanh quẩn một chỗ tại thị trấn bên trong, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ người tới xử lý cái này quỷ. Ta tới chính là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, ngàn vạn lần chớ bị con quỷ kia để mắt tới." Khương Thừa lại nhìn một chút Khương Tân Nhi, do dự nói: "Nơi này quá nguy hiểm, nếu là có thể mà nói, ta nghĩ mang đi Tân Nhi, cùng con quỷ kia được giải quyết, lại để cho nàng trở về." Khương Nhu gật đầu một cái: "Nếu như sự tình thực như ngươi nói tới hung hiểm như vậy, Tân Nhi xác thực không thích hợp lưu lại nơi này, chỉ là cửa ra vào những người kia sẽ thả Tân Nhi ra ngoài sao?" "Tỷ tỷ yên tâm, Tân Nhi không phải Xuân Hoa lâu người, người bên ngoài sẽ không làm có nàng, huống chi nàng vẫn là của ngươi nữ nhi." "Vậy thì tốt, ngươi tranh thủ thời gian mang Tân Nhi đi đi." "Ân." Khương Thừa gật đầu. "Tân Nhi, ngươi qua đây." "Mụ mụ, chờ một lúc Cứu Cứu mang ngươi rời đi, tại Cứu Cứu nơi đó chơi mấy ngày, mẹ mời liền đón ngươi trở về." "Ân." Nghe vậy, Khương Thừa ôm lấy Khương Tân Nhi, nhìn thật sâu một cái Khương Nhu. Quỷ tất nhiên đi theo Khương Nhu sau lưng, cái kia mục tiêu của nàng chính là Khương Nhu. Khương Thừa không xác định Khương Nhu có thể sống sót hay không, nhưng hắn nhất định phải muốn làm như thế, bởi vì bỏ mặc không quan tâm, không chỉ có Khương Nhu phải chết, sẽ còn liên lụy càng nhiều người. "Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận." Nói đi, Khương Thừa ôm Khương Tân Nhi xuống tới lâu, hướng về cửa chính đi đến. "Ấy, ngươi thế nào còn từ bên trong cần một người mà ra?" Bang chủ ra lệnh, Xuân Hoa lâu người một cái cũng không cho phép rời đi. Nghe vậy, Khương Thừa cười bồi nói: "Huynh đệ, đây là ta cháu gái Khương Tân Nhi, nàng hiện tại mới 3 tuổi, không phải Xuân Hoa lâu người. Nguyên lai đây chính là Khương Nhu cô nương nữ nhi, quả nhiên là trong một cái mô hình khắc mà ra, nhìn một cái này hiển nhiên chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Huynh đệ quá khen, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa?" "Tất nhiên cái này ba ba không phải Xuân Hoa lâu người, vậy ngươi liền mang nàng đi đi." "Đa tạ huynh đệ, đa tạ huynh đệ." Khương Thừa nói cảm ơn liên tục, sau đó ôm Khương Tân Nhi rời đi phủ Dung Ngai, rất nhanh liền trở về miếu Thanh Hoàng. Trang Sơn trông thấy Khương Tân Nhi, "Ai u, các ngươi gặp Trần ca đem ai mang đến?" Trang thúc thúc. Tân Nhi miệng từ ngọn. Sau một khắc, Khương Tân Nhi trông thấy Lý Vân Nhi, cao hứng nói: "Vân Nhi tỷ tỷ, vì sao gọi ta thúc thúc, lại gọi nàng tỷ tỷ?" Trang Sơn ủy khuất nói. Nghe vậy, chúng thiếu niên cười ha ha. Miếu Thành Hoàng bên trong mấy người đều rất ưa thích Khương Tân Nhi, nàng ở trong này nhất định chính là một cái tiểu công chúa. Khương Thừa buông xuống Khương Tân Nhi phía sau liền trở về phòng của mình, hắn phát hiện muốn bảo vệ tốt thân nhân của mình, nhất định phải có cường đại thực lực. Cũng tỷ như hôm nay chuyện gì, nếu là hắn thực lực cường đại, cần gì phải đi cầu vạn đại hải, thậm chí cầm đến mạng đổi lấy thiên nhãn phù ngoan ngoãn đưa ra ngoài, cuối cùng Khương Nhu sinh tử vẫn là dựa vào người khác. Nếu là đổi trước kia thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hắn có Cực Dương thần công, có thông hướng con đường cường giả chìa khóa, vậy hắn liền tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này, dù là con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, hắn cũng y nguyên muốn đi xông vào một lần. Cực Dương thần công tổng cộng chia làm cửu tầng, một dương sinh đối ứng luyện cảnh, hắn hiện tại đã là dịch cân cảnh võ giả, lại tu luyện Cực Dương thần công tầng thứ nhất một dương sinh, tiến độ tu luyện sẽ rất chậm chạp. Làm bảo trì tốc độ tu luyện, hắn chỉ có tu luyện Cực Dương thần công tầng thứ 2 nhị dương dịch. Luyện nhục là để ra thịt có cường đại năng lực phòng ngự, mà lên dịch cân còn lại là rèn luyện trong thân thể gân mềm dẻo, tăng cường khí lực, đặc biệt là trong nháy mắt lực bộc phát. Cho nên, dịch cân võ giả so sánh với luyện nhục cảnh võ giả, người trước sức mạnh có rõ ràng gia tăng. Theo Khương Thừa tu luyện, trong máu thịt Cực Dương chân khí bắt đầu xâm lấn trong thân thể gân, kích thích gân, cải tạo gân, quá trình này mười phần chậm chạp. Khương Thừa cảm giác trong thân thể đang phát nhiệt, loại này phát nhiệt cũng không phải là mỗi cái chỗ đều tại phát nhiệt, mà lại như lưới một dạng gân đang phát nhiệt. Chẳng được bao lâu, trên trán của hắn liền buốc lên một tầng mồ hôi. Rất nhanh, trời liền đã tối. Khương Thừa ăn xong cơm tối, đợi đến đem Khương Tân Nhi dỗ ngủ lấy về sau, hắn lại tu luyện 2 canh giờ Cực Dương thần công mới ngủ. Như thế liên tục tu luyện mấy ngày, hắn sức mạnh rõ ràng có tăng trưởng. Nhưng Xuân Hoa lâu một mực bị phong tỏa lấy, Phi Ưng Bang cùng Mãng Nhu Bang cao tầng lại chậm chạp không chịu hành động. Chương 12, một cái bóng trắng lánh qua Khương đầu bục có đây không? Trang Sơn đi ra miếu Thành Hoàng đại điện, nhìn về phía người tới hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi tìm Thừa ca có chuyện gì?" "Ta là bang chủ phái tới truyền lời cho Khương đầu bục, Khương đầu bục có đây không?" "Bang chủ phái tới?" Trang Sơn giật mình, không minh bạch đường đường Mãng Nhu Bang bang chủ tìm Khương Thừa cái này tiểu đầu bục làm gì. Hắn cười nói, "Thừa ca đi ra, vẫn chưa về, vị huynh đệ kia nếu không bên trong đến chờ, hắn hẳn là rất nhanh sẽ trở lại." Nghe vậy, người tới nói ra, "Không cần, chờ hắn trở về ngươi nói cho hắn, bang chủ đã làm xong dự định, trời sáng buổi trưa hành động." Nói đi, người tới xoay người rời đi. Trang Sơn gãi đầu một cái, thực sự không minh bạch hắn nói ý gì. 2 phút đồng hồ về sau, Khương Thừa dẫn theo mấy cam đoan dược liệu về tới miếu Thành Hoàng. Hắn cho Khương Nhu 500 lạng bạc ròng, còn có gần 300 lạng bạc ròng, làm nhanh chóng gia tăng thực lực, liền quyết định đi mua dược liệu bổ dưỡng thân thể. "Trần ca, ngươi trở về, vừa mới bang chủ phái người đến truyền lời, nói hắn đã làm tốt dự định, ngày mai buổi trưa đúng giờ hành động." "Người tới thực sự là nói như vậy?" "Ân." "Ha ha, rốt cục động thủ." Khương Thừa cười to nói. Sáng sớm hôm sau, Khương Thừa bắt đầu dự định. "Cứu Cứu, ngươi muốn đi làm gì a?" Khương Thừa dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía Khương Tân Nhi nói ra, "Cứu Cứu có chuyện quan trọng đi làm, ngươi ở nhà ngoan ngoãn cùng Cứu Cứu có được hay không?" "Ân, Tân Nhi nhất định ngoan ngoãn cùng Cứu Cứu trở về." Chợt, Khương Thừa cầm tay lại đi ra phòng. Trang Sơn, Trừ Khuê, Lý Vân Nhi, Mong Tiền nhiều mấy người đứng ở cửa của hắn. Trang Sơn mở miệng hỏi, "Thừa ca, ngươi đây là muốn đi?" "Ta có muốn đi nhất định phải làm sự tình, nếu là ta chưa có trở về,
các ngươi liền thay ta chăm sóc tốt Tân Nhi. Thừa ca, có thể không đi không? Lý Vân Nhi hỏi. Trang Sơn nói ra, thừa ca, ngươi phóng tay đi làm đi, bất luận thế nào, chúng ta đều sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Tân Nhi. Nghe vậy, Khương Thừa gật đầu một cái. Tạ ơn. Nói đi, từ trong mấy người ở giữa chen ra ngoài. Khương Thừa rời đi Miếu Thành Hoàng liền đi Phong Nguyên Ngai, bởi vì Vạn Đại Hải trước đó có dặn dò, cho nên người giữ cửa trực tiếp liền thả hắn tiến vào. Hắn vào chúng dĩ đường mới phát hiện bang chủ Vạn Đại Hải, Xích Nhu đường đường chủ Chu Toàn, Hoàng Nhu đường đường chủ Lôi Báo, Thanh Nhu đường đường chủ Du Hổ tề tụ nơi này. Thủ hạ Khương Thừa bái kiến bang chủ, ba vị đường chủ. Ân, khoảng cách bắt đầu hành động còn có gần 2 canh giờ, nghĩ không ra ngươi sớm như vậy liền đến. Vạn Đại Hải nói ra. Việc quan hệ gia tỷ, thủ hạ không dám có nửa phần buông lỏng. Vạn Đại Hải gật đầu, cũng đối. Chợt nói, nhìn ngươi lấy tư thế, cũng dự định tham dự lần hành động này. Là, ngươi cần phải hiểu rõ, dù sao ngươi chỉ là dịch cân cảnh võ giả, rất có thể chết ở quỷ trong tay. Đối với cái này thủ hạ sớm có chuẩn bị tâm lý, không sai không vào hắn gọn, làm sao bắt được của con, lần này thủ hạ nhất định phải cứu ra giá tỷ. Ba vị đường chủ, các ngươi cảm thấy Khương Thừa như thế nào? Có chút can đảm. Lôi Báo thản nhiên nói. Là cái trọng tình nghĩa người. Chu Toàn nói ra. Khương Thừa, liền hướng về phía ngươi phần này can đảm, bản bang chủ cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy chết. Nói ra, Vạn Đại Hải hướng về Khương Thừa ném ra một vật, Khương Thừa một cái tiếp được. Liệt Diễm Phủ. Ngươi biết tấm đồ này? Vạn Đại Hải nghi ngờ nói. A, thủ hạ trước kia may mắn được chứng kiến bang chủ cần cái này phủ đánh tan một cái quỷ. Nếu ngươi biết rõ, vậy liền không cần ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi, về sau chúng ta cùng một chỗ chạy tới Phi Ưng Bang. Là. Rất nhanh, hắn liền bị người dẫn xuống dưới. Khi khoảng cách buổi trưa còn có nửa canh giờ lúc, Vạn Đại Hải, Chu Toàn, Khương Thừa ba người liền hướng Phi Ưng Bang đi. Phù Dung Ngai, Xuân Hoa lâu cửa ra vào, Phi Ưng Bang đường chủ mang người sớm đã liền chờ ở chỗ này. Ha ha, Tống lao đệ, để cho ngươi chờ lâu. Vạn Đại Hải hướng về cầm đầu trung niên nam tử chắp tay cười to nói. Vạn huynh chuyện này, ta không yên lòng, cho nên tới sớm. Vạn huynh, thiếu niên này là? Phi Ưng Bang bang chủ nhìn về phía Khương Thừa hỏi. Đây là ta Mãng Nhu Bang Thanh Nhu đường một cái tiểu đầu bụng, tên là Khương Thừa. A, nguyên lai hắn chính là Khương Nhu người đệ đệ kia. Khương Thừa, ta vì ngươi giới thiệu, vị này chính là Phi Ưng Bang bang chủ Tống Tây, Liệt Ưng đường đường chủ Thành Hắc Hổ. Khương Thừa chắp tay nói ra, Khương Thừa bái kiến Tống bang chủ, Thành đường chủ. Tống Tây nghi ngờ trong lòng, hành động lần này rất nguy hiểm, chính là mấy người bọn họ cũng phải cẩn thận, vì sao còn phải mang Khương Thừa như vậy một người trẻ tuổi? Vạn huynh, ngươi đây là ý gì? Tống lao đệ, ủy kia chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, hơn nữa hắn hộ tỷ nóng lòng, ta liền đồng ý hắn cùng chúng ta hành động chung. Tống Tây nhìn về phía Khương Thừa, nghiêm túc nói, đi theo chúng ta cũng được, bất quá tiểu tử ngươi an toàn chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Tống bang chủ yên tâm, tiểu tử sẽ chiếu cố tốt bản thân. Tất nhiên người đều đến đông đủ, chúng ta tranh thủ thời gian xử lý con quỷ kia, lão tử còn muốn trở về ôm mẹ trẻ đây. Thành Hắc Hổ lớn tiếng nói. Năm người đem máu tươi của mình tích ở trên liệt diễm phủ bốc lên nóng bỏng hừng quang, rút ra trong tay cầm đao, đem liệt diễm phủ cuốn tại trên mặt đao. Liệt diễm phủ thật chặt cuốn lấy đao, thoạt nhìn không giống như là cuốn ở phía trên, mà là giống trên thân đao nguyên bản là có hoa văn. Ngay sau đó, Vạn Đại Hải lại tay lấy ra thiên nhãn phủ, nhỏ vào máu đào phía sau dán tại trên người, thiên nhãn phủ hòa tan vào thân thể, giống như là một chuỗi hình xăm. Chỉ có Khương Thừa lấy ra giả nước mắt châu bình sứ, tại hai con mắt bên trên cắt bôi một chút nước mắt châu. Mặc dù bôi nước mắt châu cũng không thể phát hiện cái kia bạch tí liền nước quỷ, có thể có chút ít còn hơn không. Tống Tây phân phó nói, các ngươi ở trong này bảo vệ. Đúng. Năm người thận trọng đi vào Xuân Hoa lâu, bọn họ không dám kinh thường, nếu không sau một khắc liền có khả năng mất đi tính mạng. Phi Ưng Bang tại một canh giờ tiền liền phân phát Xuân Hoa lâu bên trong trừ bỏ Khương Nhu bên ngoài tất cả mọi người, nói cách khác giờ này khắc này, to lớn một cái Xuân Hoa lâu cũng chỉ có 6 người, cùng ẩn giấu ở Khương Nhu sau lưng bạch tí liền nước quỷ. Vạn Đại Hải 4 người phân biệt nhìn về phía 4 cái phương hướng khác nhau. Nếu như xuất thủ tập kích bọn họ, chắc chắn sẽ có một người ngay đầu tiên phát hiện, từ đó tốt nhắc nhở đám người, không đến mức bị bạch tí liền nữ quỷ đánh lén. Khương Thừa đi ở chính giữa, tương đối mà nói tương đối hoàn toàn. Chu Toàn nói ra, lầu 1 không có phát hiện. Khương Nhu tại lầu 2 trong phòng của mình, quỷ hơn phân nửa cũng ở đó. Thành Hắc Hổ nói ra, không nhất định, cái này quỷ năng lực là cái gì chúng ta còn không biết lắm, có lẽ chúng ta tại bước vào Xuân Hoa lâu một khắc này liền đã bị nó phát hiện, hiện tại đang núp ở một chỗ dự định đánh lén chúng ta đây. Vạn huynh nói có lý, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt, một chút chút lục soát đi lên. Tiên tĩnh Xuân Hoa lâu, phía ngoài gió thổi vào, trang sức cần giải lụa màu tả hữu đông đưa. Chân đạp tại trên ván gỗ, phát ra đăng đăng thanh âm. Rất nhanh, 5 người liền lên lầu 2. Nhìn tả hữu hai bên hành lang, Tống Tây hỏi, đi trước bên nào? Đi bên trái, Khương Nhu phòng ngay tại bên trái. Đột nhiên, Chu Toàn kêu lên, ai? Chu Toàn, ngươi thấy cái gì? Vừa mới ta nhìn thấy một cái bóng trắng từ bên phải chợt lóe lên. Nghe vậy, mấy người trở nên nghiêm túc lên. Chương 13, tất hắc phòng Chu Toàn nhìn thấy hình bóng là màu trắng, mà lên Xuân Hoa lâu bên trong quỷ mặc chính là bạch tí đi. Giữa hai bên tất nhiên có liên hệ gì? Vạn huynh, chúng ta bây giờ đi bên nào? Tống Tây nhìn về phía Vạn Đại Hải hỏi. Bang chủ, bạch tí liễu nữ quỷ tử vừa mới bắt đầu liền cùng ở ta tỉ tỉ phía sau, nó ở cái kia ở giữa bên trong căn phòng khả năng cực lớn. Khương Thừa lo lắng bạch tí liễu nữ quỷ đối Khương Nhu bất lợi, mặc kệ quỷ có ở đó hay không Khương Nhu trong phòng, hắn đều hy vọng Vạn Đại Hải 4 người trước đem tỉ tỉ của hắn cứu mà ra. Vạn Đại Hải phân biệt nhìn thoáng qua tả hữu hành lang, sau đó nói, đi bên phải, chúng ta tới cái này mục đích là xử lý sạch cái kia Bạch Y Liễu nữ quỷ, tất nhiên nó đã hiện thân, chúng ta liền không có lý do gì đi Khương Nhu phòng. Nói ra, để bạn Đại Hải cầm đầu, bốn người hướng về bên phải hành lang đi đến. Khương Thường ngẩn người, nhìn thoáng qua bên trái hành lang, sau đó quay người đi theo Vạn Đại Hải bốn người đằng sau. Hắn không phải là không muốn đi tìm Khương Nhu, mà là hắn thực lực quá yếu, rời đi Vạn Đại Hải bốn người che chở, hắn không chỉ có không đối phó được Bạch Y Liễu nữ quỷ, sẽ còn vô ích táng nộp mạng. Hắn còn muốn cứu tỷ tỷ, hắn còn muốn chăm sóc cháu gái Khương Tân Nhi, hắn không thể chết như vậy. Đi ở phía trước Vạn Đại Hải đột nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh hai bên phòng, mỗi gian phòng phòng môn đều là đóng cửa. Kỳ quái, chỗ đó kỳ quái, những cái này phòng không thích hợp. Vạn Đại Hải trầm ngâm nói. Nghe vậy, Khương Thừa cẩn thận nhìn chung quanh hai bên mấy căn phòng, những cái này phòng môn cũng không khóa kín, còn có lưu một cái khe hở, bên trong đen như mực, cái gì cũng không thấy được. Khương Thừa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giờ mới đến buổi trưa, coi như những cái này phòng cửa sổ đóng chặt, lại đem màn cửa kéo lên, ánh mặt trời cũng có thể chiếu xạ đến trong phòng, nhưng bây giờ bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy một chút sáng ngời, liền cùng buổi tối tựa như. Hắn theo hành lang nhìn sang, trong khe cửa phòng tất cả đều là đen nhánh. Có lẽ Chu Đường chủ vừa mới nhìn thấy bóng trắng thực sự là đi theo tỷ tỷ sau lưng Bạch Y Diệp nữ quỷ, nói cách khác quỷ ở chỗ này, nàng đó chính là an toàn. Khương Thừa có chút cao hứng, nếu như lúc trước suy đoán đều là chính xác, như vậy Bạch Y Diệp nữ quỷ ngay tại bên phải thông đạo cái nào đó trong phòng, Khương Nhu ở tại phòng chính là an toàn. Các ngươi cẩn thận chút, cái kia Bạch Y Diệp nữ quỷ vô cùng có khả năng ở nơi này bên cạnh hành lang gian nào đó trong phòng. Nghe vậy, Thành Hắc Hổ giật mình. Vạn Bang chủ, ngươi làm sao xác định như vậy? Những cái này trong phòng là như thế nào trang sức, các ngươi hẳn rất rõ ràng, hiện tại vừa tới buổi trưa, trong phòng làm sao lại một mảnh đen kịt, liền cùng buổi tối tựa như. Quả nhiên, bang chủ cũng nghĩ như vậy. Khương Thừa trong lòng nói ra. Tống Tây ba người nghe Vạn Đại Hải vừa nói như thế, vốn là toàn thân chấn động, bọn họ đều là Xuân Hoa lâu khách quen, hơn nữa Xuân Hoa lâu vẫn là Phi Ương bang sản nghiệp, đối với trong phòng trang sức, bọn họ tương đối rõ ràng. Mỗi gian phòng trong phòng đều có cửa sổ, có thể từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài trên đường phố tình huống, mặc dù từng phiến cửa sổ đều cũng có phát màn cửa, có thể kia lụa làm màn cửa căn bản không có khả năng ngăn trở tất cả ánh mặt trời. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một gian phòng lục soát? Chu Toàn nhíu mày hỏi. Mỗi gian phòng trong phòng đều cũng một mảnh đen kịt, chúng ta đối cái này Bạch Y Liễu nữ quỷ hoàn toàn không biết gì cả, năng lực của nó sát nhân quy luật là cái gì đều cũng còn chưa rõ, tùy tiện xông vào quá nguy hiểm. Thành Hắc Hổ nói ra. Tống Tây nói, không có đạo lý vừa mới tiến đến liền lui ra ngoài, đối với cái kia Bạch Y Liễu nữ quỷ, chúng ta cái gì cũng không hiểu, cầm ý đi về một bên kia cũng không tiện ra phó. Tống Lao Đệ nói không sai, chúng ta ít nhất cũng phải cùng cái kia Bạch Y Liễu nữ quỷ đến một đợt cứng đối cứng, nhìn một chút nó đến cùng có năng lực gì. Dạng này cầm ý địa vệ cũng không tiện thêm tội chúng ta. Chu Toàn cùng Thành Hắc Hổ cũng gật đầu một cái, xem như đồng ý Vạn Đại Hải cùng Tống Tây ý nghĩ. Toàn bộ quá trình bọn họ đều coi thường Khương Thừa, bọn họ không cho rằng ở loại tình huống này phía dưới, để hắn chỉ là dịch cân cảnh thực lực có thể sống sót. Tống Tây hỏi, Vạn Minh, trước mắt tình huống này, ngươi như thế. Không bài trừ cái này, Bạch Y Lìa nữ quỷ có được quỷ vực, cho nên mới có thể khiến cho mỗi gian phòng trong phòng đều cũng một mảnh đen kịt. A, nếu là như thế mà nói, khởi không phải chúng ta hiện tại cũng tại Bạch Y Lìa nữ quỷ vực bên trong. Thành Hắc Hổ cả kinh nói, có khả năng, nhưng cũng có khả năng không phải, có lẽ là năng lực khác. Tống Tây nói, mặc kệ có phải hay không quỷ vực, trước đem dẫn đường đèn lồng điểm, gặp xem có thể hay không xua tan phòng hắc ám. Ba người gật đầu, sau đó bảo vệ Tống Tây thu đao, từ trong ngực lấy ra xếp xong đèn lồng màu đỏ giấy mở ra, Thành Hắc Hổ lấy ra một đoạn ngọn nến giao cho hắn, hắn dùng cây châm lửa đốt phía sau bỏ vào dẫn đường đèn lồng bên trong. Tống Tây nhìn về phía Khương Thừa nói ra, tiểu tử, dẫn theo đèn lồng, chúng ta sẽ ngươi bảo hộ ở trung gian. Tất Hắc đại diện không biết, cho nên dẫn theo dẫn đường đèn lồng người 10 phần trọng yếu, cho nên những người còn lại đều muốn bảo vệ tốt dẫn theo đèn lồng người. Tống Tây thực lực kế dưới Vạn Đại Hải, nếu để cho hắn dẫn theo đèn lồng, hiển nhiên là đại tài tiểu dụng. Mấu chốt là Khương Thừa thực lực yếu, không có năng lực bảo hộ Tống Tây, tương đương với Tống Tây có một cái phương hướng không đề phòng, Bạch Y Liễu nữ quỷ có thể dễ dàng vượt qua Khương Thừa đánh lén Tống Tây. Một khi dẫn đường đèn lồng dập tắt, ở cái kia quỷ dị lại đen không thấy năm ngón hoàn cảnh bên trong, bọn họ sẽ rất khó tránh thoát quỷ tập kích, vô cùng có khả năng đoàn diệt ở bên trong. Cho nên để thực lực yếu nhất Khương Thừa dẫn theo dẫn đường đèn lồng, bốn cái người thực lực mạnh nhất bảo hộ ở chung quanh hắn, từ đó bảo đảm dẫn đường đèn lồng không tắt. Khương Thừa có chút ngoài ý muốn tiếp nhận dẫn đường đèn lồng, Vạn Đại Hải tại trước mặt của hắn, Tống Tây tại phía sau của hắn, Chu Toàn cùng Thành Hắc Hổ tại bên trái hắn cùng bên phải. Trước sau dễ dàng nhất bị quỷ tập kích, cho nên bảo hộ ở trước sau là thực lực mạnh nhất hai người. Đi, vào nhà. Năm người thần tình nghiêm túc, tinh thần cao độ tập trung. Vạn Đại Hải sử dụng đao trong tay đẩy ra phía trước phòng môn, một trận kéo kẹt vang lên, tại yên tĩnh Xuân Hoa lâu bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng Tất Hắc cũng không có hướng trong hành lang quyết tán, Tất Hắc liền đứng tại cửa phòng, hành lang cùng phòng tử bên trong phảng phất là hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới, trong phòng là hắc ám, trong hành lang còn lại là quang minh. Năm người bước chân bước rất chậm, chân trước gót chân nhi chống đỡ lấy chân sau mũi chân. Bốn người hoành đao trước người, nếu là Bạch Y Liễu nữ quỷ xuất hiện, trong tay bọn họ đao sẽ ngay đầu tiên vung ra đi. Khương Thừa tay trái dẫn theo dẫn đường đèn lồng, tay phải cầm đao. Tống Tây lại nói sát thực đẹp vô cùng, bốn người đem Khương Thừa bảo hộ ở trung gian, bảo đảm an toàn của hắn, nhưng đến thời khắc nguy cấp, không dám đảm bảo bọn họ sẽ không túm lấy Khương Thừa trong tay dẫn đường đèn lồng, sau đó dùng Khương Thừa hấp dẫn Bạch Y Liễu nữ quỷ, bốn người bọn họ thừa cơ đào tẩu.
Cho nên, đao trong tay là Khương Thừa An nguy một đạo phòng tuyến cuối cùng, đao tuyệt đối không thể rời tay, và lại còn muốn đặt ở cao nhất vị trí, bảo đảm ngay đầu tiên có thể vung ra đao trong tay. Đây là hắn trải qua mấy lần thần dị sự kiện tổng kết mà ra kinh nghiệm. Chương 14, không thấy cửa đang hồng quang tiếp xúc đến bóng tối cái kia một mấy mắt, hắc ám lại hướng phòng chỗ sâu dần dần tối lui. Thấy vậy một màn, năm người bề mặt vui vẻ, không biết mới đáng sợ, cái này tối thiểu biết do dẫn đường đèn lồng quả thật có thể bức lui hắc ám. Năm người đều cũng vào phòng, hắc ám từ bốn phương tám hướng vào tới, dẫn đường đèn lồng hồng quang bị áp chế tại Khương Thừa thân thể trung quanh, vạn đại hải bốn người ngay đầu tiên liền hướng Khương Thừa dựa vào, miễn cưỡng ở vào hắc ám cùng màu đỏ chỗ giao giới. Chư vị cẩn thận, cái này Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ thực lực rất mạnh, dẫn đường đèn lồng hồng quang lại bị nó áp chế đến loại trình độ này. Tống Tây nhắc nhở chúng nhân nói, dẫn đường đèn lồng màu đỏ giấy là từ Khâm Thiên giám chế tạo cấp phát, làm quang xuyên thấu qua màu đỏ đèn lồng liền sẽ trở thành có cách trở thần dị hào quang màu đỏ. Nhưng loại hào quang màu đỏ này hiệu quả cũng hết sức có hạn, cơ bản chỉ có thể ngăn cản số ít du cấp thần dị sự kiện thần dị sức mạnh, hơn nữa du cấp quỷ càng cường đại, ánh sáng màu đỏ hiệu quả cũng là vượt trên lệnh. Hiện tại, hào quang màu đỏ cũng không có trong nháy mắt dập tắt, đã nói lên Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ là du cấp, mà lên ánh sáng màu đỏ phạm vi bao trùm rất nhỏ, thì giải thích Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ là một cái thực lực rất mạnh du cấp quỷ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ không có sử dụng toàn bộ thực lực. Tình huống rất tồi tệ, lưu cho phản ứng của chúng ta thời gian quá ít. Chu Toàn mặt âm trầm nói. Vạn Đại Hải nói ra, tình huống mặc dù rất không lạc quan, nhưng tối thiểu giải thích một chút, chúng ta giống như Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ vẫn có sức đánh một trận. Khương Thừa mặc dù hoàn toàn bị hồng quang bao phủ, nhưng hắn một chút cũng không dám khinh thường, tình huống càng là nguy hiểm, hắn vượt có khả năng bị bốn người vứt bỏ. Gió nổi lên, Thành Hắc Hổ đột nhiên kêu lên. Chu Toàn thanh âm vang lên, ta cũng cảm thấy một cơn gió từ phía trước ta thổi qua. Cẩn thận, đang yên đang lành làm sao lại gió bắt đầu thổi, hơn nữa chỉ có hai người các ngươi cảm nhận được. Vạn Đại Hải cảm thấy vậy nhất định không phải thông thường tin tức, rất có thể là Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ từ trước mặt hắn qua, mang theo âm phong. Mấy người đều cũng ý thức được điểm này, như Lâm đại định. Một cỗ kia khi có khi không âm phong tại trước mặt quanh quẩn một chỗ, có thể Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ ẩn giấu ở quỷ dị hắc ám bên trong, bốn người mặc dù có thiên nhãn phù gia trì, y nguyên không thể xuyên thấu qua hắc ám trông thấy Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ hành tung. Bốn người không dám di động, thậm chí không dám có một chút buông lỏng. Người cùng quỷ to lớn nhất chênh lệch liền ở chỗ người là sẽ mệt mỏi, mà lên quỷ nhưng không biết dã rời. Lại một lát sau, rốt cục có người không kiên trì nổi loại này cường độ cao áp lực trong lòng. Thấy vậy, Vạn Đại Hải nói ra, tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện, Khương Thừa, chúng ta che chở ngươi, ngươi gọi thêm đốt một cái dẫn đường đèn lồng. Hắn từ trong ngực lấy ra đã xếp xong đèn lồng màu đỏ giấy giao cho Khương Thừa, chợt vẻ mặt cảnh giác hướng về phía trước. Khương Thừa tiếp nhận đèn lồng màu đỏ giấy, bất đắc dĩ thu kiếm trong tay, đem xếp xong đèn lồng màu đỏ giấy mở ra. Chu Toàn nhanh chóng lấy ra một đoạn ngọn nến giao cho Khương Thừa, sau đó đồng dạng cảnh giác nhìn về phía trước. Mặc dù đã trải qua mấy lần thần dị thời gian, có thể tình huống chưa bao giờ có như bây giờ vậy nguy hiểm. Khương Thừa tay có chút phát run, một hồi lâu mới đưa ngọn nến đốt bỏ vào dẫn đường đèn lồng bên trong. Màu đỏ quang mang bắn ra, trong nháy mắt, hắc ám bị bức lui một chút, Vạn Đại Hải bốn người bị hoàn toàn bao phủ tại màu đỏ quang mang. Khi màu đỏ quang mang hoàn toàn bao trùm bốn người một khắc này, quanh quẩn một chỗ ở trước mặt bọn họ cố kia âm phong biến mất. Kỳ thật âm phong y nguyên tồn tại, chỉ là bị màu đỏ quang mang đã cách trở, hồng quang bao phủ khu vực cùng bóng tối bao trùm khu vực nhìn như tại trong một gian phòng, mà là hai cái bất đồng không gian. Đang đang đang, đang đang đang. Đột nhiên trong phòng vang lên một trận quen thuộc thanh âm. Bởi vì phòng mặt đất hiện lên một tầng tấm ván gỗ, khi có người ở phía trên chạy sẽ phát ra nhỏ bé thanh âm, chạy thời điểm thanh âm liền sẽ rất lớn. Nguyên bản, Xuân Hoa lâu loại này nơi bướm hoa là rất khó an tĩnh, cho nên bình thường cũng không có người phát hiện, nhưng bây giờ Xuân Hoa lâu yên tĩnh đáng sợ, đừng nói là đi bộ thanh âm, coi như một cây châm rơi trên mặt đất đến thanh âm cũng có thể đem người giật mình. Đang đang đang, đang đang đang. Thanh âm này giống như là phòng nện đập năm người đến trái tim. Khương Thừa, cái này Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ có thực thể sao? Vạn Đại Hải đột nhiên hỏi. Tuyệt đối không có thực thể. Nó đi theo tỉ tỉ của ta đến phía sau đã lâu, ta trước đó vẫn không có phát hiện, vẫn là mượn thiên nhãn phủ mới nhìn đến nó đến. Vậy thì kỳ quái, dẫn đường đèn lồng hồng quang có thể ngăn cách hư ảo từ đông sang tây, mà Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ không có thực thể, nó sức mạnh liền không thể xâm lấn đến hồng quang bao trùm khu vực bên trong a. Bang chủ nói rất đúng, có thể thanh âm này là thế nào đến? Chu Toàn nghi ngờ nói. Có lẽ chúng ta đều đánh giá thấp Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ thực lực, dẫn đường đèn lồng hồng quang đối với nó không có chút nào áp chế, nó kỳ thật có thể nhẹ nhõm xâm lấn đến hồng quang bao trùm phạm vi. Tống Tây có chút run rẩy nói. Điều này sao có thể? Không nhận dẫn đường đèn lồng hồng quang áp chế, cái kia tối thiểu cũng là đoán cấp ủy, nếu như chúng ta đối mặt là một cái đoán cấp ủy, làm sao có thể còn sống rất tốt? Thành Hắc Hổ mạnh mà lắc đầu nói ra. Khương Thừa lặng lặng nghe, hắn trải qua thần dị sự kiện so với bốn người mà nói vẫn là quá ít, có một số việc hắn thậm chí nghe không rõ. Tống Tây mà nói giống như là một cái cảnh báo tại mấy người trong lòng gõ vang, nếu như Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ chỉ là du cấp, bọn họ có lẽ còn có lòng tin liều một đợt. Nhưng nếu đúng như Tống Tây nói, cái kia liền là đang tự tìm cái chết. Ai cũng không muốn chết. Thành Hắc Hổ do dự nói, "Ban chủ, chúng ta rút lui à, tối thiểu nhất chúng ta đã thăm dò ra một chút tin tức, Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ hư hư thực thực quan cấp." Tống Tây nhìn về phía Vạn Đại Hải, Vạn Đại Hải cắn răng một cái, nếu như cũng đã nắm giữ một bộ phận tin tức, không cần thiết đi mạo hiểm, đi, cẩn thận lui ra ngoài. Mấy người một chút lui về sau, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đằng sau truyền đến Tống Tây có chút thanh âm hoảng sợ, không thấy cửa.
đang yên đang lành môn làm sao lại không thấy, ngươi tại nhìn kỹ một chút, môn có phải hay không ở bên cạnh. Lại một lát sau, không có cửa, ta đều gặp. Đây tuyệt đối là oán cấp ủy, tuyệt đối là oán cấp ủy. Thành Hắc Hổ âm thanh run rẩy nói. Sau một khắc, đang 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 tiếng bước chân đột nhiên hướng về mấy người mà đến, tốc độ kia rất nhanh. Cứu, cứu, mau cứu ta không muốn chết. Mấy người theo hướng âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy một ngón tay rất dài, mọc ra móng tay dài hồng sắc tỉ mỉ bấm chặt Thành Hắc Hổ cổ. Đây không phải là Bạch Di Liễu nữ quỷ tay, không đúng, cái tay kia nhan sắc ban đầu không phải màu đỏ, mà là dẫn đường đèn lồng hồng quang trùm lên trên tay của nó lại có thể cách hồng quang sát nhân. Khương Thừa run rẩy nói ra. Rất nhanh, Thành Hắc Hổ thân thể giống như là bị rút sạch một dạng, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất. Vạn Đại Hải mạnh mà quát, nhanh, tìm tới môn, bằng không thì chúng ta đều cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn hành động, cái tay kia lần nữa rối vào bắt lấy Chu Toàn. Tống Tây thấy vậy nắm lấy Khương Thừa, Vạn Đại Hải chất vấn, Tống Tây ngươi làm gì? Nhanh thả ra Khương Thừa. Khương Thừa không ngừng giãy giụa, Tống Tây tay càng ngày càng gấp. Vạn Đại Hải, chúng ta trong lòng nghĩ một dạng, chỉ là ta nhanh hơn ngươi một bước, ngươi đừng giả mù sa mưa. Ai giống như ngươi, lại không buông ra Khương Thừa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thử, buông hắn ra. Sau đó để cho ngươi chụp tới, đừng mơ tưởng. Vạn Đại Hải thẹn quá hóa giận, một quyền đánh về phía Tống Tây. Cái kia thì cùng chết ta. Chương 15, chưa bao giờ đi lên lầu làm Vạn Đại Hải công kích Tống Tây trong nháy mắt, hai cái màu đỏ tay đồng thời chế trụ hai người, Tống Tây nhẹ buông tay, Khương Thừa trong tay dẫn theo dẫn đường đèn lồng thối lui đến một bên, mặt mũi tràn đầy sợ hai mắt nhìn một màn này. Khương Thừa mắt nhìn Vạn Đại Hải cùng Tống Tây mềm nhũn ngã trên mặt đất, sau đó màu đỏ tay chụp ở cổ của hắn, hắn chỉ có thể gắt gao nắm lấy cái kia màu đỏ tay, liều mạng kéo ra ngoài. Nếu là ta chết rồi, tỷ tỷ lại bị Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ giết, Tân Nhi làm sao bây giờ? Nàng con nhỏ như vậy, chỉ có 3 tuổi, không, không, ta không thể chết, ta phải sống sót. Khương Thừa trong lòng gầm thét. Nhưng mà đây cũng là phí công, ánh mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ. Huyên áo tiếng nghị luận truyền vào Khương Thừa trong tai, hắn từ mê thất bên trong ung dung tỉnh lại. Nhìn trước mắt thang lầu, ánh mắt bên trong toát ra là chấn kinh cùng nghi hoặc. Ta tại sao lại ở đây a? Vừa mới không phải tại lầu 2 trong một gian phòng bị Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ giết chết sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta không có chết? Khương Thừa trong đầu lóe ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt nhìn bốn phía, chết đi Vạn Đại Hải, Tống Tây, Chu Toàn ba người vừa vặn tốt đứng ở bên cạnh hắn, xem ra bọn họ cũng vừa mới từ chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần. Ầm. Bốn người giật mình, theo hướng âm thanh nhìn sang, liền nhìn Thành Hắc Hổ thẳng đờ ngã trên mặt đất. Chu Toàn rôi ngón thăm dò hơi thở của hắn, sau đó nhìn về phía mấy người nói ra, hắn đã chết. Làm sao lại? Đang yên đang lành một người nói thế nào chết thì chết. Khương Thừa ngơ ngác nhìn Thành Hắc Hổ thi thể, trong ánh mắt hiện lên vài thất lạc. Thành Hắc Hổ là luyện thể đệ tứ cảnh tẩy tủy cảnh võ giả, đối mặt Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, hắn cứ thế mà chết đi. Vậy hắn cái này luyện thể đệ nhị cảnh dịch cân cảnh võ giả đối mặt Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, chẳng phải là ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ quá mạnh, ta ngay cả tí xíu phản kháng đều cũng không làm được, làm sao có thể cứu ra tỷ tỷ? Chợt, hắn mạnh mà lắc đầu, trong lòng giận dữ hét, "Không, ta có Cực Dương thần công, ta nhất định có thể cứu ra tỷ tỷ." Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ rất chết. Vậy tại sao duy chỉ có một mình hắn chết rồi, chúng ta bốn người đều cũng sống được thật tốt? Tống Tây nghi ngờ nói. Phi Ưng Bang chỉ có 3 vị tẩy tủy cảnh võ giả, bây giờ Thành Hắc Hổ bẻ ở chỗ này, Phi Ưng Bang lập tức liền thành Lâm Giang huyện Tam Đại Bang phái hạng chót, trong lòng của hắn khỏi phải nói có bao nhiêu bị quất. "Đi, đi hỏi một chút vừa mới xảy ra chuyện gì." Nói ra, Vạn Đại Hải hướng về Xuân Hoa lâu cửa ra vào đi đến, mấy người theo sát tại phía sau của hắn. Phi Ưng Bang thành viên trông thấy Tống Tây, vội vàng chắp tay nói ra, "Bái kiến bang chủ." Tống Tây hỏi, "Trước đó chúng ta đi vào về sau xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều cũng nhìn thấy cái gì?" Toàn bộ nói mà ra. "Khởi bẩm bang chủ, các ngươi đi vào về sau chuyện gì cũng không có phát sinh, mọi thứ đều rất bình thường, bất quá chúng ta nhìn thấy các ngươi vẫn đứng ở thang lầu cửa, không nhúc nhích, giống như là bị thi định thân chú mở dạng." Mặc dù sớm có suy đoán như vậy, nghe tới sự thật lúc, Tống Tây vẫn như cũ giật mình, "Ngươi nói chúng ta chưa bao giờ lên trên lầu 2?" Cái kia Phi Ưng Bang hán tử dùng sức nhẹ gật đầu, "Các ngươi tuyệt đối không có lên trên lầu 2, chúng ta đều cũng nhìn thấy, còn tại nghị luận bang chủ các ngươi đứng ở nơi đó thời gian dài như vậy làm gì chứ?" Còn lại mấy cái Phi Ưng Bang thành viên cũng đi theo xưng là, "Bọn họ không có lý do gì gạt chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta thực chưa bao giờ lên trên lầu 2, một mực ngơ ngác đứng ở đầu bậc thang? Vậy chúng ta trải qua lại là cái gì? Chẳng lẽ trước đó trải qua mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng? Nếu như là mộng mà nói, Thành Hắc Hổ chính là chết tại trong mộng, Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ đến có bao nhiêu đáng sợ?" Nghĩ tới đây, Khương Thừa bóp một cái mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng có một chút may mắn. Bọn họ nói quá nửa là thực, chúng ta trước đó đều cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó, về phần chúng ta trải qua cũng có thể là huyễn cảnh. Chu Toàn nhìn về phía Vạn Đại Hải, "Huyễn cảnh? Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ không có thực thể, bất luận là âm phong vẫn là tiếng bước chân đều là quỷ sức mạnh biến đổi mà ra thần dị, thuộc về hư ảo tổ đại, hồng quang hẳn là có thể ngăn cách cái này thần dị. Nhưng từ tình huống thực tế đến xem, hồng quang chỉ ngăn cách âm phong, lại không có thể ngăn cách tiếng bước chân, hai cái này thần dị tầm đó đối lập với nhau, cũng chỉ có tại huyễn cảnh bên trong mới có thể giải thích hiểu. Chúng ta giác quan bị quỷ mê hoặc, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy." Tống Tây hỏi, "Vậy chúng ta lại là khi nào lâm vào huyễn cảnh?" Vạn Đại Hải trầm ngâm một tiếng, "Chúng ta từ bước vào Xuân Hoa lâu một khắc kia trở đi, có lẽ liền đã trúng chiêu, chẳng qua là lúc đó không có phát giác. Sau đó càng lún càng sâu, mai cho đến đầu bậc thang, chúng ta mấy người đều cũng chìm tới đáy đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Chu Toàn không hiểu nhìn về phía hắn, thế nhưng là ở huyễn cảnh bên trong, chúng ta đều bị Bạch Y Liễu nữ quỷ giết à, vậy tại sao chỉ có Thành Hắc Hổ một người chết rồi, chúng ta lại là còn sống được thật tốt. Tình huống cụ thể ta cũng không biết lắm, nhưng ta có một cái suy đoán, Bạch Y Liễu nữ quỷ mặc dù có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh, có thể nó cuối cùng không có mạnh đến không thể chiến thắng mức độ. Làm chúng ta bị nó giết chết trong nháy mắt, kích phát trong lòng chúng ta dục vọng cầu sinh, chính là cỗ này dục vọng cầu sinh để cho chúng ta tránh thoát huyễn cảnh. Chúng ta tránh thoát huyễn cảnh, trong ảo cảnh chúng ta chết cái kia chính là giả, cho nên chúng ta không có chết. Cái kia lao hắt chết như thế nào? Chẳng lẽ hắn không muốn sống? Khương Thừa nói ra, Thành Đường chủ đồng thời không phải là không muốn sống, mà lên là bởi vì hắn là cái thứ nhất bị quỷ tập kích. Trước lúc này, chúng ta chưa ai từng nghĩ tới, mà đi liền nữ quỷ sẽ áp chế hồng quang đến loại trình độ kia. Quỷ động tác quá nhanh, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi, làm Bạch Y Liễu nữ quỷ giết chết hắn trong nháy mắt, hắn liền coi chính mình thật đã chết rồi, hắn đây là tâm chết, có thể hiểu thành bản thân đem mình hủ chết. Vạn Đại Hải tán thưởng nhìn thoáng qua Khương Thừa, nói tiếp, không sai, chính là bởi vì tại Hắc Hổ chết, để cho chúng ta minh bạch quỷ lúc nào cũng có thể giết chết chúng ta. Có thể tại dưới tình huống đó, chúng ta không còn con đường nào khác, muốn sống sót chỉ có cùng Bạch Y Liễu nữ quỷ liều, làm sống sót có thể không từ thủ đoạn. Chính là bởi vì cố này không muốn chết mà lên muốn tiếp tục sống tâm niệm tránh thoát với cảnh, để trong ảo cảnh chết biến thành giả chết, giống như là làm một giấc mộng. Tống Tây cùng Chu Toàn cũng kinh lịch không ít thần dị sự kiện, Khương Thừa cùng Vạn Đại Hải đã nói rất rõ ràng, có thể nói, bọn họ sở dĩ có thể sống sót còn nhiều hơn thiếu thành Hắc Hổ chết. Tại Hắc Hổ chết chứng minh Bạch Y Liễu nữ quỷ quả thật có thể trong nháy mắt giết chết hồng quang bên trong người, từ đó kích phát bọn họ dục vọng cầu sinh. Nếu như Bạch Y Liễu nữ quỷ trước hết tập kích không phải thành Hắc Hổ, mà là bốn người khác bên trong một người, người kia cũng vô cùng có khả năng bị quỷ giết chết, bốn người khác sống sót. Nói trắng ra là, tại bị Bạch Y Liễu nữ quỷ giết chết trong nháy mắt, Khương Thừa bốn người không muốn chết vậy liền thực không chết được, tại Hắc Hổ trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Hắn tin tưởng quỷ sẽ giết chết hắn, cho nên hắn chết, đây là một loại tâm chết. Chương 16, danh hiệu viễn cảnh quỷ Chu Toàn nhìn về phía Vạn Đại Hải, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta còn chưa lên lâu nhìn thấy Bạch Y Liễu nữ quỷ thiếu chút nữa đoàn diện, cái này đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi, cần lập tức báo cáo Cẩm Y Liễu vệ. Vạn Đại Hải lại nhìn về phía Tống Tây nói ra, Tống lao đệ. Hắn một tiếng Tống lao đệ gọi 10 phần thân thiết, giống như trước đó tại viễn cảnh bên trong phát sinh tất cả không tồn tại. Cái này Bạch Y Liễu nữ quỷ có thể khiến người ta trong bất tri bất giác liền lầm vào viễn cảnh, lại tại phồn hoa náo nhiệt phủ dung nhai, làm không tốt liền sẽ ủ thành dị thường đại hình thần dị sự kiện, nguy hiểm toàn bộ Lâm Giang thị trấn, Xuân Hoa lâu ở các ngươi Phi Ưng bang địa bàn phía trên, các ngươi có thể không thể buông lòng cảnh giác. Vạn huynh yên tâm, ta sẽ phái người mỗi thời mỗi khắc đều cũng hướng về nơi này, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, ta đều sẽ phái người kịp thời thông chi các ngươi. Tống lao đệ khách khí, Xuân Hoa lâu bên trong cái này Bạch Y Liễu nữ quỷ không thể coi thường, cái này không chỉ có là người Phi Ưng bang sự tình, cũng là ta Mãng Như bang cùng Ngũ Môn bang sự tình. Về sau ta sẽ đem chuyện nơi đây cặn kẽ cáo tri Khúc lão đệ, hai chúng ta giúp trợ giúp ít ngày nữa liền đến. Ngũ Môn bang là Lâm Giang huyện Tam Đại bang phái một trong, chiếm cứ lấy Lâm Giang thị trấn thành Bắc, Vạn Đại Hải trong miệng Khúc lão đệ tên là Khúc Hùng, chính là Ngũ Môn bang bang chủ. Vạn Đại Hải lo lắng Tống Tây âm hắn, Vạn Nhất Xuân Hoa lâu bên trong Bạch Y Liễu nữ quỷ đi ra, Tống Tây cố ý giấu giếm, cùng Phi Ưng bang rút khỏi Lâm Giang thị trấn về sau mới nói cho Mãng Như bang cùng Ngũ Môn bang. Tới lúc đó, bắt đầu hai cái bang phái có thể rút khỏi Lâm Giang thị trấn, thực lực cũng còn thừa không có mấy, như thế nào chống đối Phi Ưng bang từng bước xâm chiếm. Cho nên, hắn nhất định phải phái người hướng về Xuân Hoa lâu, liền làm muốn ở Bạch Y Liễu nữ quỷ mà ra trước tiên rút khỏi Lâm Giang thị trấn. Về phần Cẩm Y Liễu vệ một bên kia, còn muốn cần chúng ta ba bang phái lớn bang chủ liên danh báo cáo, hy vọng Cẩm Y Liễu vệ có thể mau chóng phái ra cao thủ đến đây giải quyết cái này thần dị sự kiện. Tống Tây gật đầu nói, "Tốt, về sau chúng ta cùng đi thăm hỏi Khúc Hùng." Khương Thừa thấy hai đám bang chủ nghị luận xong, hắn lập tức mở miệng hỏi, "Bang chủ, nhà kia tỷ làm sao bây giờ?" Hắn có chút khẩn trương nhìn về phía Vạn Đại Hải cùng Tống Tây, dù sao Bạch Y Liễu nữ quỷ ngay từ đầu là theo chân nàng, nếu bọn họ muốn giết Khương Lu, Khương Thừa căn bản không thể ngăn cản. Nàng con sống sao? Thủ hạ vừa mới đi xem, gia tỷ còn sống. Khương Lu có thể từ trong phòng cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đường phố, Vạn Đại Hải cùng Tống Tây thương lượng thời điểm, Khương Thừa đặc biệt chạy đến phía kia dưới cửa sổ. Hắn gọi mấy tiếng, Khương Lu mới đem đầu từ bên trong dò xét mà ra, Khương Thừa cũng bởi vậy thở dài một hơi. Vạn Đại Hải hơi chút suy nghĩ, Bạch Y Liễu nữ quỷ nguyên bản là đi theo tỷ tỷ ngươi, chúng ta cũng không biết đây là vì cái gì. Lần này thần dị sự kiện giải quyết trước, nàng không được rời đi Xuân Hoa lâu. Hắn ngược lại nhìn về phía Tống Tây, "Tống lao đệ, ngươi muốn mỗi ngày đúng giờ sắp xếp người cho nàng đưa cơm, nàng nếu là chết, Bạch Y Liễu nữ quỷ đi cùng ai? Cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng chết." Tống Tây minh bạch Vạn Đại Hải ý tứ, Bạch Y Liễu nữ quỷ đi theo Khương Nhu, Khương Nhu tại Xuân Hoa lâu, Bạch Y Liễu nữ quỷ ngay tại Xuân Hoa lâu, Khương Nhu chết mà nói, Bạch Y Liễu nữ quỷ vô cùng có khả năng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, như vậy nó tất nhiên muốn rời đi Xuân Hoa lâu. Đây là bọn hắn không hi vọng nhìn thấy. Nghe Vạn Đại Hải mà nói, Khương Thừa cũng mới phản ứng được. Tỷ tỷ mình trong này mấu chốt tác dụng, cho nên bọn họ không dám giết Khương Lu, ngược lại phải chiếu cố nàng thật tốt, không thể để cho nàng chết. Nghĩ tới đây, hắn treo một trái tim cuối cùng là rơi xuống đất. Rất nhanh, Phi Ưng bang thành viên đem thành Hắc Hổ thi thể khiêng đi, bởi vì Bạch Y Liễu nữ quỷ là lần đầu tiên xuất hiện, Khâm Thiên giám không có ghi chép, ai cũng không thể cam đoan chết ở Bạch Y Liễu nữ quỷ người không có nguy hại. Để bảo đảm ở nơi này thời kỳ mấu chốt không xuất hiện những biến cố khác, Tống Tây để cho người ta dùng lửa thiêu hủy thành Hắc Hổ thi thể. Sau đó,
Khương Thừa lại đi chỗ đó phiến cửa sổ phía dưới, nói cho Khương Du, nàng hiện tại rất an toàn, để cho nàng yên tâm, hắn sẽ chiếu cố tốt đem Tân Nhi. Khương Du lại là một trận dặn dò, sau đó Khương Thừa mới đi theo Vạn Đại Hải trở về Phong Nguyên Nhai Mãng Nưu Bang tổng đường. Phong Nguyên Nhai, Mãng Nưu Bang tổng đường chúng nghĩa đường bên trong, Vạn Đại Hải ngồi ở vị trí đầu ra hổ trên ghế dựa lớn, Chu Toàn thì ngồi ở bên cạnh trên một chiếc ghế dựa, Khương Thừa rất cung kính đứng ở chính giữa. Khương Thừa, mặc dù chúng ta lần hành động này thất bại, còn bỏ ra một cái mạng, bất quá ở toàn bộ quá trình bên trong, biểu hiện của ngươi đều là biết tròn biết méo, đặc biệt là tại chuyện suy luận bên trên, thậm chí vượt qua Tống Tây. Nghe vậy, Khương Thừa cung kính nói, này cũng phải nhờ có bang chủ cùng mấy vị đường chủ đúng chồng. Vạn Đại Hải gật đầu một cái, hiển nhiên rất hưởng dụng Khương Thừa lần này lấy lòng. Tại viễn cảnh bên trong, Tống Tây bắt lại ngươi, muốn cho ngươi thay hắn chống đối Bạch Đế Liễu nữ quỷ tập kích, bản bang chủ là tuyệt đối không tán thành, thậm chí bởi vì ngươi cùng hắn đã xảy ra xung đột. Ngươi đừng nghe lời gián Tống Tây nói, hắn một mực cùng ta Mãng Nưu Bang không hợp nhau, muốn kiếm chuyện tình tiêu phát chúng ta Mãng Nưu Bang nội bộ quan hệ. Một bên ngồi Chu Toàn cũng gật đầu nói, Khương Thừa, bang chủ nói không sai, ngươi không cần thiết tin vào Tống Tây nói. Chân tướng sự tình là như thế nào? Khương Thừa trong lòng lại quá là rõ ràng, và Đại Hải hai người cũng minh bạch. Lúc ấy dưới tình huống đó, bảo mệnh đều còn đến không đội, Tống Tây nào có thời gian dối đi châm ngòi Khương Thừa cùng bạn Đại Hải quan hệ trong đó. Lại nói nữa, Khương Thừa chỉ là một cái Mãng Nưu Bang thanh nưu đường tiểu đầu mục, chính là châm ngòi thành công thì có thể làm gì? Tống Tây lúc ấy nói nhất định là thực, Vạn Đại Hải mắt thấy không giành được Khương Thừa liền muốn cùng Tống Tây đồng quy vu tận. Vạn Đại Hải sẽ không để cho một cái ghi hận hắn người sống tại trên cái thế giới này, bắt đầu thực lực của người này rất nhỏ yếu. Khương Thừa bắt đầu biết rõ chân tướng của sự thật, nhưng hắn y nguyên phải làm bộ không minh bạch. Thủ hạ minh bạch, bang chủ cũng là dưới tình thế cấp bách mới có thể nói ra đồng quy vu tận mà nói, Tống Tây sở dĩ nói ra những lời kia, chính là cố ý nói cho thủ hạ nghe, để cho thủ hạ ghi hận bang chủ. Vạn Đại Hải gật đầu một cái, ngươi minh bạch cái này đạo lý trong đó liền tốt. Khương Thừa lấy ra liệt diễm phù tiến lên giao cho Vạn Đại Hải. Bang chủ, thủ hạ hiện tại đem liệt diễm phù trả về trong bang. Vạn Đại Hải tiếp nhận liệt diễm phù nhìn một chút, sau đó mới thu bảo. Ngày hôm nay biểu hiện của ngươi không sai, xuống dưới tới sổ phòng lĩnh 10 lượng bạc, tính toán là đối ngươi ban thưởng. Khương Thừa mừng lớn nói, thủ hạ tạ bang chủ. Nói đi, hắn liền thối lui ra khỏi chúng nghĩa đường. Chu Toàn hỏi, bang chủ, hắn phải chăng là thật lưỡi rắn lời của ngươi nói? Nghe vậy, Vạn Đại Hải cười một tiếng, ngươi đa tâm, hắn mới bao nhiêu lớn? Nào biết giang hồ hiểm ác. Chu Toàn cảm thấy Vạn Đại Hải nói đúng, liền cũng gật đầu cười. Sau đó, Mãng Nưu Bang bang chủ Vạn Đại Hải cùng Phi Ưng Bang bang chủ Tống Tây cùng đi thành bắt thăm hỏi Ngũ Muôn Bang bang chủ Khu Hùng. Khâm Thiên Giám sẽ di động, chủ động người tập kích quy định là huyết, sẽ không di động, và lại chủ động người tập kích quy định là hắc, sẽ không chủ động người tập kích, nhưng thụ đến công kích thời điểm sẽ người tập kích quy định là liếc. Ba người đúng Xuân Hoa lâu thần dị sự kiện sơ bộ định tính, thần dị sự kiện danh hiệu huyễn cảnh quỷ, hư hư thực thực hắc bản cấp, có được để cho người ta lâm vào huyễn cảnh năng lực, cuối cùng đem năm người tại huyễn cảnh bên trong cặn kẽ qua sao chép một phần, để cho người ta trong đêm mang đến Giang Hạ phủ cẩm y địa vệ thiên hộ chỗ. Chương 17, chúng ta lấy ngươi làm huynh đệ Lý Vân Nhi càng là ngồi ở ngưỡng cửa, tay phải chống đỡ vai hàm, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Miếu thành hoàng bên trong rất yên tĩnh, Khương Thừa mà nói để bọn hắn cảm giác được bất an, trong lòng loạn tung tung kèo, chỉ có 3 tuổi đẹp Tân Nhi không biết xảy ra chuyện gì, y nguyên hoàn thành tiểu ngữ. Khương Tân Nhi từ trong đại điện chạy mà ra. Trông thấy ngồi ở ngưỡng cửa Lý Vân Nhi, nàng tiểu chạy đến bên người Lý Vân Nhi, ngại thanh mại khí hỏi, Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi là đang chờ người sao? Lý Vân Nhi quay đầu nhìn về phía Khương Tân Nhi, gật đầu một cái, tỷ tỷ đang đợi Khương Thừa ca. Khương Tân Nhi cười vui nói, cứu cứu coi trọng nhất tín dụng, hắn mỗi lần nhìn xem Tân Nhi, lúc rời đi nói lần sau cho Tân Nhi mang cái gì, hắn lần sau đến thời điểm nhất định sẽ mang đến, cứu cứu nhất định sẽ trở lại, hắn còn muốn mang Tân Nhi đi gặp mụ mụ đây. Có đúng không? Lý Vân Nhi nói thật nhỏ một câu. Có lẽ Khương Thừa thật là một cái phi thường coi trọng chữ tín người, nhưng hắn trước khi đi liền đã nói, nếu là hắn về không được, xin nhờ mấy người chiếu cố tốt Khương Tân Nhi. Cái này đã coi như là ủy thác chi ngôn, không phải nói chuyện không giữ chữ tín vấn đề. Thừa ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải gạt chúng ta đây? Nàng không dám khóc, vừa khóc Khương Tân Nhi liền nên biết được. Trang Sơn mấy người không biết lúc nào tới đến bên cạnh nàng, hắn vô Lý Vân Nhi bà bay, an ủi, Vân Nhi, ngươi đừng lo lắng, thừa ca người hiển tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Lời này cũng không biết là nói cho Lý Vân Nhi nghe, vẫn là nói cho chính hắn nghe. Lý Vân Nhi gật đầu một cái, thừa ca nhất định sẽ trở lại. Khương Thừa trong ngực cất 10 lượng bạc, trong lòng quyết định, nhất định phải nhanh chóng đề cao thực lực của mình, chỉ có dạng này, hắn có thể cứu ra tỷ tỷ, mới có thể bảo vệ chất nữ. Nghĩ đi nghĩ lại đã đến miếu thành hoàng cửa chính, trước mặt cùng Trang Sơn đụng một cái đầy cõi lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm gì đều cũng tụ ở cửa ra bảo. Trang Sơn mấy người nhìn thấy Khương Thừa vẫn ở tại ngốc trệ bên trong, Khương Tân Nhi bổ nhào vào Khương Thừa trong ngực, Khương Thừa thuận thế đem hắn ôm lấy. Vân Nhi tỷ tỷ và Trang Túc Túc môn đều đang đợi cứu cứu, Tân Nhi nói cứu cứu coi trọng nhất tín dụng, nhất định sẽ trở về, Vân Nhi tỷ tỷ còn chưa tin. Nghe vậy, Khương Thừa cái mũi chua chua. Năm đó mấy người bọn họ đều là trà trộn thành nam tiểu ăn mày, cùng một chỗ phải qua cơm, cùng một chỗ chịu qua đói bụng, từng có mạng giao tình, bọn họ không biết mình phụ mẫu là ai, cũng đã đem hai bên coi là thân nhân. Cùng tuổi tác hơi lớn một chút, gia nhập Mãng Nưu Bang, chiếm cứ tòa này đổ nát miếu thành hoàng, thời gian mới tính tốt hơn một chút. Nhưng Khương Thừa muốn gom tiền chuộc về tỷ tỷ, mấy người đều cũng phi thường ủng hộ. Mấy năm qua, thời gian trôi qua căng thẳng, bọn họ nhưng cũng không có một chút lời oán giận.
để cho các ngươi lo lắng, ta an toàn trở về. Lý Vân Nhi vui đến phát khóc, gật đầu không ngừng. Trang Sơn mấy cái thiếu niên đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cẩn thận nhìn xuống đất mà nói, vẫn có thể thấy vậy mà ra, trong mắt của bọn hắn ngấn lệ hiện lên. Trừ Khuê gãi đầu, cười hắc hắc nói, Thừa Ca trở về, quá tốt rồi. Trang Sơn vô Khương Thừa bà bay, ta liền biết Thừa Ca sẽ trở lại, hiện tại không trở về sao? Khương Thừa trong ngực Khương Tân Nhi cũng ung mềm đô đô tay nhỏ, cao hứng kêu lên, còn có ta, còn có ta. Nghe vậy, mấy người một trận cười ha ha, bầu không khí trong nháy mắt sống động. Đi, chúng ta đi vào nói, chắc ở trong này tính là gì? Người khác gặp còn không làm cho cười. Khương Thừa vừa cười vừa nói. Mấy người vào miếu thành hoàng, tiểu bàn tử mong tiền nhiều đem tiên môn qua lên, sau đó cùng tại mấy người đằng sau vào đại điện. Đại điện trong có một trương đại bàn vương tử, đây là mấy người bình thường ăn cơm và nghị sự chỗ. Khương Thừa ôm Khương Tân Nhi ngồi ở vị trí đầu, Trang Sơn ngồi ở dưới tay, mấy người còn lại thì ngồi ở cái bàn hai bên. Vừa mới ngồi xuống, Trang Sơn liền mắt lộ hung quang hướng về Khương Thừa. Khương Thừa có chút chột dạ đem Khương Tân Nhi đặt lên bàn, nàng trên bàn một hồi lanh lợi, một hồi lại bỏ qua bỏ lại. Thật lâu, Khương Thừa rụt cổ một cái, ngươi đây là cái gì ánh mắt, không phải là muốn ăn ta đi? Nói ra, hắn còn làm bộ sợ hãi lau mồ hôi. Ba. Nghe vậy, Trang Sơn vỗ bàn một cái. Khương Thừa, ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng sau lưng ta môn đi làm cái gì? Khương Thừa giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta cái gì cũng không đi làm, ngươi để cho ta bàn giao cái gì? Hừ, đừng đánh trống lảng, ngươi trước khi đi lời nói, gọi là một cái phía tỉnh, làm hại lao tử suýt chút nữa liền muốn rơi lệ. Ngươi còn nói không làm cái gì, gạt quỷ hả? Khương Thừa trầm mặc, đại điện trong bầu không khí trong nháy mắt thấp xuống. Khương Tân Nhi leo đến Khương Thừa trước mặt, sau đó đứng lên, hai cái tay nhỏ dựa vào tại hắn trên mặt, dùng lực vuốt vuốt. Cứu cứu tức giận, cứu cứu cười, cứu cứu cười. Nàng tuổi tác còn nhỏ, không minh bạch Khương Thừa tâm tình lúc này, chỉ cho là Khương Thừa là tức giận, bởi vì trước kia Khương Thừa hung nàng thời điểm đều cũng là vẻ mặt như thế, không nói lời nào, không để ý tới ngươi. Lý Vân Nhi thanh âm khàn khàn, Thừa ca, chúng ta không cha không mẹ, đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu ăn mày. Trước kia hoặc ít hoặc nhiều sóng gió đều cũng cùng một chỗ gắng gượng qua đến, chúng ta chính là người một nhà, ngươi có tâm sự sao có thể không nói cho người nhà đâu. Trừ Khuê vô bàn một cái bàn run lên, Khương Tân Nhi bị nhẹ nhàng bắn lên. Chúng ta lấy ngươi làm huynh đệ, nhưng ngươi đem chúng ta làm ngoại nhân. Không phải ta không đem các ngươi làm huynh đệ, mà là chính là bởi vì ta đem các ngươi làm huynh đệ, mới không nghĩ các ngươi cuốn vào chuyện này đến, cái này cùng ngươi môn không có quan hệ, các ngươi cần gì phải chui vào, vô ích mất mạng đây. Nghe vậy, Trang Sơn nói ra, ai nói cùng chúng ta không có quan hệ? Chúng ta là anh em. Chuyện của ngươi không phải chính là các huynh đệ sự tình. Thừa ca, ngươi nói mà ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, đi ra lử. Khương Thừa cúi đầu, trong lòng của hắn đang do dự, có nên hay không đem chuyện này nói cho bọn hắn. Nửa ngày, hắn bại lui. Hắn đem Khương Tân Nhi phóng tới trên mặt đất, sờ lên đầu của nàng, cười nói, Tân Nhi ngoan, đến cậu gian phòng bên trong đi chơi một hồi, cứu cứu muốn cùng các thúc thúc nói thì thầm. Ân, Tân Nhi nhất định sẽ không nghe lén. Khương Tân Nhi trọng trọng gật gật đầu, sau đó bước nhanh vào Khương Thừa gian phòng, hơn nữa đem cửa phòng đẩy lên. Thừa ca, hiện tại Tân Nhi không có ở đây. Ngươi nên cùng chúng ta nói rõ a." Trang Sơn nói ra. Khương Thừa xoa chán một cái, sau đó mới tinh tế nói, "Rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà liền đi qua. Sự tình chính là như vậy, chúng ta không thể giải quyết Bạch Tỷ Liễu nữ quỷ, còn hơi kém một chút đoàn diện tại Xuân Hoa lâu bên trong." Mấy người nghe Khương Thừa nói, trong lòng vừa có chấn kinh, cũng có lo lắng, còn có sợ hãi cùng sợ hãi. Trang Sơn cùng Trừ Khuê là cùng Khương Thừa cùng nhau gia nhập Mãng Lưu Bang, hai người đều là luyện đục cảnh võ giả, mấy người còn lại mặc dù không có gia nhập Mãng Lưu Bang, nhưng cũng biết tuần thú nhiệm vụ là cùng quỷ liên hệ. Hoặc nhiều hoặc ít biết rõ quỷ đáng sợ. Tân Nhi là ta chất nữ, mẹ của hắn chính là ta Trang Sơn tỷ tỷ, chính là liều mạng ta cũng muốn cứu ra Khương Nhu tỷ. Mấy người vỗ bàn một cái, đối với chúng ta đều như thế, nhất định phải cứu ra Khương Nhu tỷ. Các ngươi cũng không cần kích động, bang chủ đã báo cáo Giang Hạ phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chỗ, không bao lâu nữa, liền sẽ có người của Cẩm Y vệ đến giải quyết chuyện này. Ngươi sao không sớm nói, ngươi biết ta là nổi lên bao nhiêu dũng khí mới nói ra lời nói kia sao? Cái kia còn trách ta rồi. Không trách ngươi trách ai, đánh hắn. Chương 18, gián thông báo săn hổ cùng ngày buổi tối. Khương Tân Nhi ngủ về sau, Khương Thừa nằm ở trên giường muốn rất nhiều. Khi còn bé cùng tỷ tỷ Khương Nhu cùng một chỗ ăn mày, bị cái khác ăn mày khi dễ, thậm chí bị trên đường chó hoang truy. Hắn nhớ kỹ có một lần, tỷ tỷ làm bảo hộ hắn, cố ý bị chó hoang cắn một cái, sau đó thừa cơ nhặt lên bên người nặng bằng gạch trọng địa đập vào chó hoang trên địa đầu. Chó hoang bị tỷ tỷ đập chết, tỷ tỷ tay cũng lưu thật là nhiều máu, hắn mắt nhìn tỷ tỷ chảy máu tay khóc như mưa, tỷ tỷ lại cười an ủi hắn. Ta nhất định có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng Tân Nhi. Hắn siết chặt nắm đấm khanh khách vang vọng. Ngày thứ hai, Khương Thừa dậy thật sớm. Thừa ca, sớm như vậy ngươi muốn đi đâu? Lý Vân Nhi lo lắng hỏi, nàng sợ Khương Thừa còn có chuyện gì gạt bọn họ. Khương Thừa lại là vừa cười vừa nói, trước đó ta được đến bang chủ ban thưởng, không chỉ có toàn túc trục về tỷ tỷ 500 lạng bạc dòng, còn nhiều ra hơn 300 lượng. Ta suy nghĩ đi đem phần thú nhiệm vụ tử, lại mua chút bổ dưỡng thân thể dược liệu trở về chuyên tâm luyện công. Nghe vậy, Lý Vân Nhi cười nói, vậy thì tốt, Thừa ca, ngươi sớm chút trở về, chúng ta chờ ngươi ăn cơm sáng. Yên tâm đi. Khương Thừa ra khỏi thành Hoàng Miếu liền hướng về cửa thành phía nam đi đến, cửa thành đầy áp người, hắn làm sao cũng chen không đi ra. Hắn kéo qua một ông già hỏi, vị lao bá này, ngươi biết đây là tình huống gì, cửa thành làm sao vây nhiều người như vậy? Nghe nói ngoài thành Thanh Thương trên núi có mãnh hổ ăn thịt người, trong thành bộ đầu mang mấy chục người lên núi săn hổ, mãnh hổ không có bị giết chết, ngược lại chết ba mười mấy người. Việc này kinh động đến Chi huyện đại nhân, Chi huyện đại nhân lệnh nha dịch tại vài tòa cửa thành gián thông báo tuyển người, dự định lần nữa lên núi săn hổ. Bất quá chỉ là lão hổ đã thương người, gián thông báo tuyển người lên núi săn hổ nha, cũng không tất yếu vây quanh nhiều người như vậy à, cửa thành đều bị chắn, còn cứ gọi người làm sao ra khỏi thành a. Thương Thừa không thèm để ý nói ra. Hậu sinh, phổ thông lão hổ đã thương người tự nhiên không thể gây nên nhiều người như vậy chú ý, có thể cái kia trên bảng biết rõ rõ ràng ràng, cái kia mãnh hổ hùng mãnh dị thường, nhảy lên mấy trượng, mấy chục hán tử đều cũng gần không được thân. Lão hán ta sống hơn 50 năm, chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy mãnh hổ, quả thực, vậy đơn giản cái gì tới? A, đúng rồi, nhất định chính là lão hổ tinh a. Nghe lão hán vừa nói như thế, Thương Thừa cũng tới hơi có chút hứng thú. Thời gian còn sớm, không ngại chờ thêm một chút, nhìn một chút bố cáo phía trên làm sao chút biết. Thương Thừa chen ở đoàn người trung gian, qua một khắc đồng hồ thời gian, mới đẩy ra bố cáo phía dưới. Hắn cẩn thận đọc bố cáo chữ viết phía trên, viết sắc thực so trước đó người lão hán kia nói càng rõ ràng hơn. Bố cáo phía trên trước hết nói chính là mãnh hổ đủ loại việc ác, đã ăn bao nhiêu người, cùng tổn thương bao nhiêu người, quan phủ bởi vậy ra bao nhiêu bạc. Sau đó chính là nặng kim chiêu mộ một nhóm võ giả thực lực cường đại, dự định lần thứ hai vào Thanh Thương Sơn săn hổ. Cuối cùng nói tại quan phủ giải quyết mãnh hổ trước, để bách tính không nên đến Thanh Thương trên núi đi, để tránh mất mạng. Lúc Hương Thừa xem xong rồi bố cáo, trong lòng cũng không khỏi một trận tổn thức. Khá lắm lợi hại xảo trá lão hổ, ta đi không phải cũng là cho hắn đưa đồ ăn. Hắn lắc đầu, mặc dù rất muốn khoản tiền kia, nhưng hắn minh bạch thực lực của mình, cũng không phải cái kia mãnh hổ đối thủ. Không hiểu ra sao xuất hiện quỷ, đã để rất nhiều người bởi vậy bị mất mạng, bây giờ lại ra một cái lợi hại như vậy lão hổ, lúc thật là chuyện lạ mỗi năm có, những năm này đặc biệt nhiều. Cửa thành người đã thiếu, Thương Thừa lắc đầu liền ra Lâm Giang huyện thị trấn. Hắn cần tự mình tiến về Bắc Lâm Giang độ, hướng trấn giữ đường chủ xin tử, nếu không ở không có xin tử cùng xin nghỉ tình huống phía dưới, nhiều lần không đến liền không phải chụp tiền công sự tình, mà là phải chịu trừng phạt. Thương Thừa đuổi tới Bắc Lâm Giang độ lúc, tuần thú người sớm đã nhận lấy dẫn đường đèn lồng tuần thú đi, cho nên người trong viện rất ít, lộ ra rất yên tĩnh. Khương Đầu Mục, ngày hôm nay không nên ngươi tuần thú, ngươi tại sao cũng tới? Giữ cửa hán tử nghi hoặc hỏi. Trong nhà của ta có việc, sau này khả năng tới không được, hôm nay là hướng tọa trấn đường chủ xin tử. Hán tử kia gật đầu một cái, Khương Đầu Mục tuần thú hơn 2 năm, kiếm lời không ít bạc, tuần thú nhiệm vụ muốn mạng, xin tử cũng tốt, tránh khỏi cả ngày nơm nớp lo sợ, còn để người nhà lo lắng. Khương Thừa cười cười, sau đó đi vào đại viện. Hôm nay tọa trấn Lâm Giang độ chính là Xích Nưu đường đường chủ Chu Toàn, hắn ngồi ở trong tiền thính trên ghế, bên cạnh trên mặt bàn để đó một chén thượng hạng trà thơm. Thủ hạ bái kiến Chu đường chủ. Thương Thừa đến a, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thủ hạ muốn từ tuần thú nhiệm vụ, sau này chuyên tâm luyện công. Chu Toàn không đội vã bưng lên bên cạnh trà thơm uống một ngụm, trong bang như ngươi loại này tuần thú hơn 2 năm người không nhiều, trước ngươi lại theo ta môn cùng một chỗ kinh lịch huyễn cảnh quỷ sự kiện, ngươi xin từ đúng là trong bang tổn thất. Bất quá nếu ngươi đã nói, ta cũng không tốt bắt bỏ, về sau ngươi xuống dưới lĩnh 10 lượng bạc, xem như đối với ngươi những năm này tuần thú ban thưởng. Khương Thừa cung kính nói, thủ hạ tạ ơn Chu đường chủ. Một lát sau, Chu Toàn thấy Khương Thừa còn chưa đi, hỏi, làm sao? Ngươi còn có chuyện? Chu đường chủ, thủ hạ trong lòng có một sự tình không hiểu, còn xin Chu đường chủ giải thích nghi hoặc. A, nói đến cùng ta nghe một chút. Là, thủ hạ đến lúc ở cửa thành nhìn thấy tuyển người lên núi săn hổ bố cáo, dựa theo cái kia bố cáo bên trên miêu tả, mãnh hổ mặc dù lợi hại dị thường, nhưng cũng không phải tẩy tủy cảnh võ giả đối thủ. Chi huyện đại nhân tại sao không để cho ba chúng ta đại bang phái người lên núi săn hổ, lại muốn gián thông báo tuyển người săn hổ đây? Lại nói nữa, toàn bộ Lâm Giang trong huyện còn có ai so ba bang phái lớn bang chủ đường chủ lợi hại? Chu Toàn buông xuống trong tay trà thơm, nhìn về phía Khương Thừa, ngươi biết trước đó săn hổ dẫn đội bộ đầu là ai chăng? Cái này, thủ hạ vậy mà không biết. Khương Thừa do dự trong chốc lát nói ra. Dương Dũng? Cái gì? Dẫn đội là tổng bộ đầu Dương Dũng? Hắn không phải là bị chi phủ đại nhân chiêu đi, áp giải thuế bạc từ Giang Hạ phủ đi Nam Đô nửa cuối năm trước? Khương Thừa cả kinh nói. Khương Thừa biết rõ Dương Dũng thực lực, có thể so sánh hắn lợi hại hơn nhiều, ngay cả hắn dẫn đội săn hổ cũng lớn bại mà quay về, có thể thấy được cái kia con còn hung hãn. Hắn xác thực không có đi, về phần là bởi vì cái gì không có đi, ta cũng không biết, trước đó lần đó săn hổ, cũng đúng là hắn mang đội, mấy chục người, trong đó còn có hơn 10 vị mấy thập niên thợ săn giả, lại như cũng đại bại mà quay về, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Khương Thừa gật đầu một cái, Chu Toàn tiếp tục nói, Dương Dũng mặc dù là đoán cốt cảnh võ giả, nhưng hắn đã đến gần vô hạn tẩy tùy cảnh, thực lực chỉ ở ba bang phái lớn mấy vị đường chủ phía dưới. Hắn mang theo nhiều người như vậy săn hổ cũng lớn bại mà quay về, nghe nói còn chịu một chút vết thương nhẹ, có thể thấy được cái kia con quặp lợi hại, không có hai vị tẩy tùy cảnh võ giả cũng không dám đi săn hổ. Cái kia lão hổ chiếm cứ địa lợi ưu thế, muốn giết nó chí ít cũng cần 4 vị tẩy tùy cảnh võ giả, nếu không chỉ có thể đả thương nó, lại giết không được nó. Bây giờ, huyện thành bên trong có huyễn cảnh quỷ cái này uy hiếp, coi như chúng ta muốn đi săn hổ, chi huyện đại nhân cũng sẽ không phong chúng ta đi. Thủ hạ minh bạch, chỉ là cái này đang yên đang lành, làm sao lại xuất hiện lợi hại như vậy lão hổ, trước kia chưa từng nghe thấy. Không cần nói ngươi, chính là ta cũng là nửa năm gần đây mới nghe nói. Chương 19, đối với tiểu nhân không cần khách khí, Khương Thừa ra Lâm Giang độ liền hướng thị trấn đi, đến cửa thành thời điểm, đúng lúc nghe thấy mấy cái tráng hán la hét nếu ứng nghiệm chi huyện đại nhân chiêu mộ, tiến về Thanh Thương Sơn săn hổ. Hắn lắc đầu, thở dài, những hán tử này mặc dù đều là võ giả, có thể trong đó tuyệt đại đa số cũng chỉ là luyện nhục cảnh, liền hắn đều không bằng, chỉ có mấy cái như vậy đạt đến dịch cân cảnh. Dựa theo Chu Toàn thuyết pháp, cái kia lão hổ cực kỳ lợi hại,
những người này đi muốn phải thật tốt trở về liền không dễ dàng như vậy. Hắn không có thời gian dối đi nhắc nhở những cái kia hắn tử, hơn nữa hắn cũng không dám đi nhắc nhở, một bên có nha dịch nghe, lời hắn nói đều sẽ truyền đến chi huyện trong lỗ tai, chi huyện biết được phía sau tất nhiên trị hắn một cái yêu ngôn hoặc chúng tội, vậy nhưng liền được không bù mất. Rất nhanh, hắn liền trở về miếu thành hoàng, Trang Sơn, Lý Vân Nhi đám người đang đợi hắn ăn cơm. Khương Thừa đi đến bên ngoài đại điện, lại nghe thấy Lý Vân Nhi tiếng nói chuyện. "Tân Nhi, ngươi nói bụng không? Nếu không ngươi trước ăn." "Không, Tân Nhi muốn chờ cứu cứu trở về lại ăn." Nghe vậy, hắn im lặng đi vào đại điện, đúng lúc trông thấy Khương Tân Nhi nhìn trước mắt đồ ăn, tiểu tiểu đầu lười không ngừng ở trong miệng đảo quanh, hiển nhiên nàng khắc chế rất khó chịu. "Tân Nhi, cứu cứu cái này không trở lại ạ, ngươi nói bụng liền mau ăn đi." Trang Sơn mấy người nhìn về phía Khương Thừa, Khương Tân Nhi nghe thấy cậu thanh âm một trận reo hò, sau đó không kịp chờ đợi uống vào trong chén nhỏ cháo. Hắn khi còn bé mặc dù là ăn mày, có thể Khương Nhu một mực yêu cầu hắn sạch sẽ, quần áo có thể rách tung tóe, lại cũng không để nhốn đen bẩn, cho nên mấy người bọn hắn một mực bị đồng hành xem thường. Khương Thừa rửa tay, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Hắn nhìn một chút mấy người, vừa cười vừa nói, các ngươi còn chờ cái gì? Mau ăn a. Nghe vậy, mấy người mới uống vào mấy ngụm cháo, Trang Sơn hỏi, Thừa ca, trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi làm sao trở về chậm muộn? Cửa thành ngày hôm nay thỏa đáng bố cáo, gặp bố cáo quá nhiều người, chắn đến chật như nêm tối, cho nên đã về trễ rồi. Thừa ca, bố cáo trên đều viết cái gì? Mong Tiền nhiều tò mò mà hỏi. Thanh Thương Sơn mánh hổ đá thương người, trong huyện bộ đầu mang theo mấy chục người lên núi săn hổ, lão hổ không săn lấy, ngược lại bị lão hổ giết chết hơn 30 người, bộ đầu cũng bị thương. Chi huyện đại nhân phát ra bố cáo chiêu mộ võ giả, dự định lại vào Thanh Thương Sơn săn hổ. Trang Sơn nói ra, những cái kia bộ đầu cũng quá không có ích, nếu là Dương tổng bộ đầu trên mặt đất mà nói, để hắn đoán cốt cảnh thực lực, bảo đảm đem cái kia ăn thịt người ác hổ đánh răng rơi đầy đất. Khương Thừa cười cười, hắn cũng không tiện cùng mấy người nói lần trước dẫn đội bộ đầu chính là Dương tổng bộ đầu. Trong này nước rất sâu, các ngươi cũng đừng đi triệu tập. Thừa ca, ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Một cái 13-14 tuổi thiếu niên nói ra. Tiểu toàn tử, thừa ca không có xem thường các ngươi, mà là lao hổ sát thực lợi hại, thừa ca ta cũng không dám đi. Tiểu toàn tử nuốt nước miếng một cái, Khương Thừa là dịch cân cảnh võ giả, cũng không dám đi tìm cái kia con cọp phiền phức, hắn còn không phải võ giả, đi chẳng phải là đưa đồ ăn. Ta cũng chỉ nói mà thôi, sống được thật tốt, ai không có chuyện đi tìm chết ta. Rất nhanh, đại điện trong một trận tây bên trong khò khẽ hút cháo âm thanh, gặm bánh bao thanh âm, mấy người giống là đang tranh tài. Ăn cơm xong, Khương Thừa tu luyện một giờ cực dương thần công, sau đó đánh 3 lần mãng nhu quyền. Ai, quả nhiên, muốn nhanh chóng tiến bộ thì nhất định phải có thuốc bổ phụ trợ tu luyện, trước đó mua thuốc bổ dùng hết rồi, xem ra cần phải đi lại mua một chút. Miếu thành hoàng viện tử không chỉ Khương Thừa một người lại luyện võ, Trang Sơn cùng Trử Khuê đều là luyện nhục cảnh võ giả, đồng dạng đang không ngừng đánh mãng nhu quyền. Mong Tiền nhiều bình thường luyện võ luôn yêu thích lười biếng, đến bây giờ liền luyện nhục cảnh đều còn không có đạt tới, mà tiểu toàn tử mới bắt đầu luyện võ không bao lâu, cũng còn chưa đạt tới luyện nhục cảnh. Bởi vì ta tỉ sự tình, Trang Sơn mấy người 2 năm này đều cũng đem tiền cho ta, cũng vô ích qua thuốc bổ, hiện tại có tiền, ta tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa. Khương Thừa thầm nghĩ đến. Trang Sơn, mấy người các ngươi trước luyện, ta đi tiệm thuốc mua chút thuốc bổ trở về, tất cả mọi người luyện võ hiệu suất nhất định sẽ tăng nhiều. Vậy thì tốt quá. Trừ Khuê vừa cười vừa nói. Có thuốc bổ phụ trợ tu luyện, lao tử cũng có thể rất nhanh đạt tới dịch cân cảnh, sau đó nhất định phải hung hăng giáo huấn vương thất cái kia quy tôn một trận. Trang Sơn hưng phấn nắm quả đấm một cái. Đúng, đánh chết cái kia nha. Trừ Khuê lớn tiếng nói. Nghe mấy người mà nói, Khương Thừa cười cười liền ra khỏi thành hoàng miếu. Thành nam lớn nhất tiệm thuốc tên là Cần Gì Phải Ký Tiệm Thuốc, Cần Gì Phải Ký Tiệm Thuốc cũng không phải là Mãng Nưu Bang sản nghiệp, lại cùng Mãng Nưu Bang lá tham hiệp nghị, Mãng Nưu Bang thành viên đến đầy đủ Cần Gì Phải Ký Tiệm Thuốc mua thuốc, mà Cần Gì Phải Ký Tiệm Thuốc cho tới đây mua thuốc mỗi cái Mãng Nưu Bang thành viên mất 20%. Tại bắt đầu thời điểm, còn có không ít người từ đâu ký tiệm thuốc giá thấp mua vào dược liệu, giá cao nữa bán đi. Việc này truyền đến Vạn Đại Hải trong lỗ tai, xử phạt không ít đệ tử, từ đó về sau, mỗi cái Mãng Nưu Bang thành viên mỗi tháng mua thuốc số lượng có hạn, bản thân dùng để bổ dưỡng thân thể vừa vặn, căn bản không có dư thừa dược liệu bán rồi. Khương Thừa vừa đi vào Cần Gì Phải Ký Tiệm Thuốc liền nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, bước chân hắn dừng một chút. "Ca, ta không có lựa gạt ngươi chứ, gốc này nhân sâm niên đại đầy đủ a?" Vương Thất đắc ý nói. "Không sai, nhân sâm này phẩm tướng, sợ là sắp có 100 năm. Ca, ngươi sử dụng gốc này nhân sâm, nhất định có thể đột phá đến đoán cốt cảnh, đến lúc đó, ngươi có thể giúp ta hung hăng giáo huấn Miếu Thành Hoàng bên trong những tên khất cái kia một trận." Khương Thừa nắm đấm không biết lúc nào đã bóp khanh khách vang vọng, từ nhỏ đến lớn, hắn mặc dù làm lấy ăn mày mới có thể làm sự tình, có thể Khương Nhu một mực nói cho hắn, chúng ta đây là quân tử nhẫn thường người thường không thể nhẫn, mặc dù chúng ta ăn xin, nhưng chúng ta muốn biết mình không phải ăn mày. Mặc dù đoạn kia gian khổ tuế nguyện đã qua, có thể Khương Thừa một mực nhớ kỹ câu nói này, chúng ta không phải ăn mày. Cho nên, mỗi khi nghe được người khác nói mình là ăn mày lúc, hắn cũng có tức giận phi thường. Quân tử nhẫn thường người thường không thể nhẫn, không cần thiết hiện tại liền đi trêu chọc bọn hắn, chờ ta đem Cực Dương thần công luyện đến tầng thứ 4, đột phá đến tẩy tủy cảnh lại tìm bọn họ báo thù không muộn. Khương Thừa hít sâu vài khẩu khí, dự định làm bộ không có nghe thấy né tránh mấy người. Lão thất, ngươi yên tâm, chờ ca ca đột phá đến đoán cốt cảnh, nhất định giúp ngươi lợi hại hung ác giáo huấn bọn họ một trận, bảo đảm bọn họ sau này nhìn thấy ngươi đi trốn. Vương Thất cao hứng nói, vậy thì tốt ta. Vương Thất đột nhiên chú ý tới Khương Thừa, âm dương quái khí nói, nha, đây không phải Khương tiểu đầu mục sao? Làm sao, ăn mày cũng có tiền đến mua thuốc? Hắn thấy Khương Thừa không nói gì, lại có hắn ca tại, lá gan cũng lớn chút.
A, ta nhớ ra rồi, nghe nói ngươi một mực có tiền, muốn giúp ngươi cái kia kỹ nữ tỷ tỷ chủ thân, bạc đủ chưa?
Không đủ có thể tìm thất ca nhiều không có, 3-4 lượng bạc vẫn phải có.
Bất quá nha, ngươi đã có bạc đến mua thuốc bổ, xem ra ngươi cái kia kỹ nữ tỷ tỷ đã bị chuộc đi ra.
Ấy, tại sao không có thấy nàng? Nàng sẽ không phải không nợ Xuân Hoa lâu nam nhân a?
Khương Thừa đứng ở nơi đó, quả đấm bóp kéo kẹt vàng, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm.
Tỷ tỷ còn nói qua, đối với tiểu nhân không cần khách khí. Vương Thất, ngươi không nên bắt ta tỷ tỷ nói chuyện.
Vương Thất khinh thường nói lại sao?
Mà mẹ nó ngươi tổ tông.
Chương 20, Vương lão ngũ Khương Thừa hai chân đạp một cái, nhảy đến Vương Thất bên người, vung đống cắt lớn nắm đấm đánh về phía mặt của hắn.
Đừng tổn thương đệ ta.
Liên nhìn người kia bước ra một bước, một quyền đánh về phía Khương Thừa nắm đấm, hai quyền chạm vào nhau, phát ra một tiếng ầm vang. Khương Thừa lui một bước dưới, người kia lại chỉ lui một bước, đơn thuần sức mạnh mà nói, ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp.
Khương Thừa trong lòng hơi kinh hãi, không hổ là lúc 10 năm tiểu đầu một người, chính là ta tu luyện cực dương thần công, thực lực y nguyên thoáng kém hơn hắn.
Khó trách thất đệ đánh không lại tiểu tử này, hắn mới đột phá đến dịch cân cảnh bao lâu, thực lực vậy mà cùng ta không sai biệt lắm, nếu là lại để cho hắn dạng này trưởng thành tiếp, còn đến mức nào, về sau nhất định phải diệt trừ hắn.
Vương Thất mắt thấy Khương Thừa ăn phải cái lô bốn, đáp ý nói, "Hừ, Khương Thừa, ngày hôm nay có ta Ngũ ca tại, ta xem ngươi còn thế nào đùa nghịch vi phong."
Nói ra, hắn liền muốn tiến lên, cũng là bị hắn Ngũ ca một tay ngăn cản.
Vương Thất không hiểu hỏi, "Ngũ ca, ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ còn chưa phải là thời điểm."
"A." Khương Thừa híp đôi mắt một cái, "Vương lão Ngũ, ngươi thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu."
Vương lão Ngũ cười một tiếng, "Nhưng vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn, không phải sao?
Ta không thể cùng Vương lão Ngũ đánh, nếu là bị thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta tu luyện.
Bất quá cái này Vương lão Ngũ hẳn là hận lên ta, nghe bọn hắn vừa rồi nội dung nói chuyện, hắn giống như muốn đột phá đến đoán cốt cảnh. Xem ra ta cũng muốn gấp rút tu luyện, tối thiểu nhất không thể được Vương lão Ngũ bỏ rơi quá xa.
Ta liền tính toán đánh cho tàn phế Khương Thừa, mình cũng sẽ thụ thương, bây giờ là ta đột phá đến đoán cốt cảnh thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bởi vì thụ thương ảnh hưởng đột phá."
Vương lão Ngũ thầm nghĩ đến. Hắn cầm lấy trên quầy đã gói kỹ nhân sâm, buông xuống 100 lạng bạc dòng liền hướng bên ngoài đi, Vương Thất trừng mắt một cái Khương Thừa liền đuổi theo.
Vương Thất đuổi kịp Vương lão Ngũ, khó hiểu nói, "Ca, ngươi vừa mới vì sao không thay ta hảo hảo giáo huấn cái kia Khương Thừa một trận?
Hắn thực lực rất mạnh, giáo huấn hắn ta cũng nhất định sẽ thụ thương, ảnh hưởng ta đột phá đến đoán cốt cảnh."
Vương Thất không thể không tin nói, "Không thể nào, hắn vẫn còn so sánh ta chậm muộn đột phá đến dịch cân cảnh mấy ngày, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy?"
"Không có cái gì không thể nào, giang hồ bên trong thích hợp luyện võ thiên tài có nhiều lắm."
Nghe vậy, Vương Thất rụt cổ một cái, "Hắn lại là luyện võ thiên tài, chúng ta đắc tội hắn, chẳng phải là muốn hỏng bét?"
Vương lão ngu hung ác, "Cho nên chúng ta không thể để cho hắn trưởng thành, chờ ta đột phá đến đoán cốt cảnh, chúng ta liền im lặng tiêu diệt hắn."
Vương Thất cười hắc hắc, "Tốt."
Hà ký tiệm thuốc bên trong, Khương Thừa đưa mắt nhìn hai người ra tiệm thuốc, sau đó mới đi tới quầy hàng chỗ.
"Không biết ngươi muốn cái gì?"
Hà ký tiệm thuốc học đồ cười hỏi.
"Cho ta đến 3 phần thích hợp dịch cân cảnh võ giả bổ dưỡng thân thể thuốc, lại đến 6 phần thích hợp luyện nhục cảnh võ giả bổ dưỡng thân thể thuốc, cuối cùng lại đến 6 phần thích hợp người bình thường bổ dưỡng thân thể thuốc."
Tiệm thuốc học đồ hơi lung túng một chút nói,
cái này
sợ là không phù hợp quy củ a.
Ngươi muốn những thuốc này cộng lại đã vượt qua ngươi tháng này số lượng.
Ta là Thanh Nhu Đường tiểu đầu mục Khương Thừa, ngươi giúp ta điều tra thêm, trước đó hơn 2 năm số lượng một mực không lúc đích.
"A, cái này giúp ngươi nhìn một chút."
Tiệm thuốc học đồ rất nhanh liền tìm mà ra một quyển sổ sách, một lát sau, hắn vừa cười vừa nói, "Nguyên lai là Khương đầu mục, tiểu nhân có mắt như mù."
Khương Thừa đối với người này lấy lòng một chút cũng không có hứng thú, chính hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, "Tốt rồi, không có vấn đề liền giúp ta lấy thuốc, tính toán bao nhiêu bạc?"
"Không có vấn đề, không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có."
Tiệm thuốc học đồ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tổng cộng 15 phần thuốc phóng ở trước mặt Khương Thừa trên bàn.
Phổ thông bổ dưỡng thân thể thuốc 1 lượng bạc 1 phần, luyện nhục cảnh võ giả bổ dưỡng thân thể thuốc 3 lượng bạc 1 phần, dịch cân cảnh võ giả bổ dưỡng thân thể thuốc 5 lượng bạc 1 phần, tổng cộng 39 lượng bạc.
Khương Thừa dự định cầm bạc, tiệm thuốc học đồ còn nói thêm, "Ngươi là Mãng Nhu bang thành viên, bớt 20%, ngươi ra 31 lượng bạc là có thể."
Khương Thừa trả 31 lượng bạc, dẫn theo 15 phần bổ dưỡng thân thể thuốc liền trở về Miếu Thành Hoàng.
Hắn mới vừa vào đại môn, Trang Sơn mấy người liền xung tới.
"Hắc hắc, Thừa ca, đây chính là cho chúng ta mua bổ dưỡng thân thể thuốc."
Mấy người cười nở hoa nhi, Khương Thừa trong lòng thầm thở dài một tiếng không thấy qua việc đời, sau đó Khương Thừa trong tay xách theo thuốc bổ phân cho 4 người.
"Nhiều tiền, ngươi nhưng nếu siêng năng tu luyện, không thể lại hướng trước kia lười biếng, nếu không 3 lượng bạc liền trôi theo dòng nước."
Nghe vậy, mong nhiều tiền nuốt nước miếng một cái, "Ta cái ai ra, liền ta 3 cái này phần thuốc liền muốn 3 lượng bạc."
Mấy người trong lòng vốn là giật mình, đặc biệt là Trang Sơn cùng Trừ Khuê, hai người biết mình thuốc càng quý hơn, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt tu luyện, tuyệt đối không thể để bạc trôi theo dòng nước.
Mấy người cùng một chỗ đốt không ít thủy, Khương Thừa đem thủy nhắc tới trong phòng của mình, thủ một phần thuốc bổ, mở ra bỏ vào trong nước, sau đó hắn thối lui láo ngoài, ngồi ở trong thùng gỗ to. Cái này vành đai nước lấy một cỗ mùi thuốc, che mất cổ của hắn một cái tất cả chỗ. Mới đầu còn không có cảm giác gì, có thể một lát sau, sâm ở trong nước cơ thể hơi phát nhiệt, đồng thời kèm theo từng trận đâm nhói, giống như là có đồ vật gì muốn tiến vào thịt của hắn bên trong. Cỗ này đau nhói càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền đạt đến đỉnh cao nhất, sau đó đau nhói chậm rãi yếu bớt, mãi cho đến biến mất.
Khương Thừa từ thùng gỗ bên trong mà ra, lúc này trên trán của hắn đã sâm ra rất nhiều mồ hôi.
Cầm lấy bên người khăn,
đem mồ hôi trên trán cùng trên thân thể nước đọng lau khô, mặc vào sớm đã chuẩn bị xong quần áo rộng thùng thình. Sắc thực cảm giác không đồng dạng, trước đó luyện võ mệt mỏi quét sạch, bản thân có đúng không xong sức lực. Võ giả luyện võ, đặc biệt là tu luyện ngoại công võ giả, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền sẽ trở thành bệnh dữ. Khương Thừa tu luyện cực dương thần công, thân thể chiếm được cực dương chân khí tầm bổ, nhưng bởi vì tu luyện cực dương thần công thời gian ngắn ngủi, cũng không đem trước luyện võ tạo thành tổn thương hoàn toàn chữa trị. Qua lần này tắm thuốc ngâm, hắn cảm giác thân thể của mình tốt hơn nhiều, đây là một loại từ trong ra ngoài cảm giác. Lại bong bóng mấy lần tắm thuốc, trước đó luyện võ tạo thành tổn thương liền hẳn là có thể hoàn toàn chữa trị, sau này có cực dương chân khí tầm bổ thân thể, liền không cần thông qua tắm thuốc chữa trị thân thể. Bất quá Trang Sơn mấy cái không có tu luyện nội công, bọn họ tốt nhất thường cách một đoạn thời gian bong bóng một lần tắm thuốc. Khương Thừa trong lòng như vậy nghĩ đến. Trang Sơn mấy người có tắm thuốc có thể bong bóng, luyện võ hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều, có lẽ là không muốn để cho cái kia ba lượng bạc đổ xuống sông xuống biển, mong nhiều tiền gần nhất cũng đang dùng tâm luyện võ. Khương Thừa mỗi ngày tu luyện 3 canh giờ cực dương thần công tầng thứ 2 nhị dương dịch, sau đó lại ở trong sân đánh 2 canh giờ mãng nhu quyền, vẹn vẹn mấy ngày, hắn thực lực thì có rõ ràng tăng lên. Nhưng mà Cẩm Ý Diệp vệ chậm chạp không có phái người đến giải quyết Lâm Giang huyện Xuân Hoa lâu miễn cảnh quỷ, Khương Thừa đi tìm Vạn Đại Hải hỏi nhiều lần, Vạn Đại Hải đồng dạng lo lắng, nhưng hắn nói cho Khương Thừa, Cẩm Ý Diệp vệ cần phải giải quyết thần dị sự kiện nhiều lắm. Tất nhiên Xuân Hoa lâu bên trong huyễn cảnh quỷ tạm thời không có quyết tán, vậy trước tiên không nóng nảy xử lý. Chương 21, xuất huyết nhiều miếu thành hoàng bên trong, Khương Tân Nhi đang phát cáu, Khương Thừa một đám người đều tại lừa nàng. Tân Nhi ngoan, mẫu thân ngươi là thật có việc, cùng lại qua một đoạn thời gian, cứu cứu nhất định dẫn ngươi đi gặp mụ mụ. Ta không, Tân Nhi hiện tại liền muốn đi gặp mụ mụ, cứu cứu mang Tân Nhi đi nhà, Tân Nhi nhớ mụ mụ. Khương Tân Nhi đưa nàng cái kia một đôi tay nhỏ, gắng sức đẩy Khương Thừa một cái chân. Tân Nhi, ngươi không nghe lời nữa, cứu cứu mất hứng. Ta liền muốn gặp mụ mụ. Cứu cứu không thích ngươi. Hừ, cứu cứu đại phôi đản, Tân Nhi chán ghét cứu cứu, Tân Nhi muốn gặp mụ mụ, Tân Nhi gọi mụ mụ đánh cậu cái mông. Trang Sơn vừa cười vừa nói, Tân Nhi, mọi người bồi ngươi cùng nhau chơi đùa tốt bao nhiêu a? Không tốt, Trang thúc thúc cũng là đại phôi đản, Tân Nhi không nói chuyện với ngươi. Khương Tân Nhi chỉ có 3 tuổi, nàng nơi nào minh bạch lúc này tình huống, không ngừng đến ở trong đó hoa hoa khóc lớn. Khương Thừa là thật không yên lòng đem Khương Tân Nhi đưa về tỷ tỷ nơi đó, nhưng nhìn lấy khóc giống như một khóc sức mướt tựa như chất nữ, hắn lại không đành lòng. Hắn mặc dù tin tưởng Cẩm Y Diệp vệ có thể giải quyết huyễn cảnh quỷ cứu ra Khương Du, có thể không sợ vạn nhất chỉ sợ một bạn, nếu là huyễn cảnh quỷ sớm giết Khương Du, cái kia Khương Tân Nhi liền vĩnh viễn cũng không thấy được mẹ. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới bản thân khi còn bé, tỷ tỷ mang theo hắn ăn xin, mỗi khi nhìn thấy hải tử khác được cha mẹ dắt tay, hắn liền hết sức hâm mộ. Thưa ca, Tân Nhi khóc đến lợi hại như vậy, nên làm cái gì a? Lý Vân Nhi lo lắng phải hỏi nói. Mang nàng đi. A. Thưa ca, ngươi nói là sự thật. Lý Vân Nhi không thể không tin phải xem lấy Khương Thừa. Ân. Thưa ca, ngươi cần phải hiểu rõ, Khương Du tỷ chỗ ấy đúng là có. Ta biết, ta cũng suy nghĩ sâu xa qua, đã nhiều năm, Tân Nhi đối đãi tại bên cạnh tỷ tỷ một mực không có chuyện, cho đến bây giờ tỷ tỷ cũng không có việc gì nhi, Tân Nhi đi hơn phân nửa cũng sẽ không có chuyện nhi. Lại nói nữa, ta quyết định tại tỷ tỷ phòng ngoài cửa sổ dựng một cái đài cao, để bọn hắn hai mẹ con tại cửa sổ gặp mặt một lần, nếu là quỷ dám làm tổn thương Tân Nhi, ta đánh bạc cái mạng này cũng phải cứu Tân Nhi. Lý Vân Nhi chần chờ nói ra, tốt lắm. Tốt a. Khương Thừa nhìn về phía Khương Tân Nhi, vừa cười vừa nói, tốt rồi, Tân Nhi, cứu cứu dẫn ngươi đi gặp mụ mụ. Nghe vậy, Khương Tân Nhi trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, cứu cứu tốt nhất rồi. Hừ, vừa mới không còn nói cứu cứu là tên đại bại hoại sao? Khương Tân Nhi trong hốc mắt y nguyên còn có nước mắt, nàng nghiêm trang nói, đó là vừa mới, cứu cứu hiện tại lại thay đổi tốt hơn. Khương Thừa có chút im lặng luốt luốt Khương Tân Nhi đầu, cứu cứu có thể dẫn ngươi đi gặp mụ mụ, bất quá ngươi muốn ở chỗ này cùng cứu cứu một chút thời gian, cứu cứu đi ra ngoài một chuyến liền trở lại. Khương Tân Nhi chần chờ một chút, liền lại gật đầu cười. Cứu cứu không cho phép lừa gạt Tân Nhi. Tốt, cứu cứu là sẽ không lừa gạt Tân Nhi. Khương Thừa để Lý Vân Nhi xem trọng Khương Tân Nhi, sau đó liền ra khỏi thành Hoàng Miếu, hướng về ở vào Phong Nguyên Nhai Mãng Nhu đường tổng đường đi. Bây giờ Xuân Hoa lâu được 3 cái bang phái đồng thời trông giữ, đừng nói vào Xuân Hoa lâu, chính là thoáng tới gần Xuân Hoa lâu đều sẽ bị 3 bang phái lớn người đuổi đi. Khương Thừa mặc dù là Mãng Nhu bang người, y nguyên sẽ bị đuổi đi, bất đồng duy nhất khả năng chính là trên thái độ muốn tốt một chút. Khương Thừa muốn mang Khương Tân Nhi đi gặp Khương Du, chí ít cần lấy được một bang phái bang chủ đồng ý, trừ cái đó ra, để bảo đảm Khương Tân Nhi an toàn, Khương Thừa còn muốn hướng trong bang cầu sử dụng một vật, cho nên hắn liền đến tìm Vạn Đại Hải. Rất nhanh, hắn đã đến Mãng Nhu bang tổng đường, Vạn Đại Hải tại chúng nghĩa đường bên trong gặp gỡ hắn. Thủ hạ bái kiến bang chủ. Khương Thừa, ngươi hôm nay tìm đến bản bang chủ đúng là có việc. Bang chủ mắt sáng như đuốc, thủ hạ quả thật có sự tình yêu cầu bang chủ. Vạn Đại Hải một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, nói nghe một chút. Bang chủ, gia tỷ muốn gặp nữ nhi của nàng Khương Tân Nhi. Chính là Khương Nhu cùng người thư sinh kia sinh hài tử, nàng không phải ở chỗ của ngươi sao? Đúng rồi, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ngươi muốn gặp nữ nhi? Vạn Đại Hải hướng về Khương Thừa. Bang chủ có chỗ không biết, lúc trước thủ hạ mang đi Khương Tân Nhi thời điểm, vốn cho rằng có bang chủ cao thủ như vậy xuất mã, cái kia huyễn cảnh quỷ nhảy nhót không được bao lâu, cho nên đáp ứng gia tỷ sau 10 ngày mang Tân Nhi trở về. Hiện tại 10 ngày kỳ hạn đã đến, gia tỷ nếu là không thấy được nữ nhi, sợ sẽ cho rằng tam đại bang phái đối với Tân Nhi bất lợi, sau đó tìm cái chết. Vạn Đại Hải cuống quýt nói ra, không thể không, huyễn cảnh quỷ đi theo Khương Lưu, nàng cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Khương Thừa ngươi đi hảo hảo khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi, để cho nàng thoải mái tinh thần, chỉ cần nàng không tìm ý kiến nông cạn, không bước ra Xuân Hoa lâu một bước, nàng có điều kiện gì chúng ta tận lực thỏa mãn nàng, nàng không phải muốn gặp nữ nhi sao? Vậy ngươi liền mang Khương Tân Nhi đi gặp nàng. Vạn Đại Hải biết rõ huyễn cảnh quỷ năng lực, nếu để cho huyễn cảnh quỷ ra Xuân Hoa lâu, tất nhiên tạo thành dân chúng trong thành đại lượng tử vong. Tới lúc đó, hắn bắt đầu không bị huyễn cảnh quỷ giết chết, Cẩm Y Liễu vệ cũng biết bắt hắn khai đao, cho nên bây giờ Khương Nhu liền tựa như bọn họ bảo mệnh phủ. Khương Thừa có chút do dự, cái này thủ hạ. Nghe vậy, Vạn Đại Hải vỗ bàn một cái, Khương Thừa, ngươi còn có chuyện gì khó xử cứ việc nói. Khương Thừa nhíu mày nói ra, bang chủ ngươi cũng biết, Xuân Hoa lâu bên trong dù sao có một con quỷ, ta lo lắng Khương Tân Nhi một khi tiến vào Xuân Hoa lâu cũng sẽ bị quỷ giết chết. Một khi gia tỷ biết do nữ nhi chết rồi, gia tỷ cũng tất nhiên không muốn sống. Ai, ngươi nói có đạo lý a? Vạn Đại Hải giận dữ nói. Khương Thừa, ta lệnh cho ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Khương Tân Nhi, không thể để cho nàng chết. Tân Nhi là cháu gái của ta, thủ hạ liền xem như đánh bạc đầu này mạng nhỏ cũng biết bảo vệ hắn chu toàn. Giúp đỡ chủ ngươi cũng biết, thủ hạ chỉ là dịch cân cảnh võ giả, hơn nữa đối với quỷ vật cũng không có cách nào a. Bang chủ, ngươi là tẩy tủy cảnh võ giả, thực lực cường đại, nếu không ngươi tự mình bảo hộ Khương Tân Nhi. Nghe vậy, Vạn Đại Hải trong lòng nhảy một cái. Cầu thí thực lực cường đại, ta tiến vào sợ là liền không ra được. Vạn Đại Hải tăng háng một cái, Khương Thừa à, bản bang chủ cũng muốn đi bảo hộ các ngươi, có thể ngươi cũng nhìn được, bây giờ trong thành không yên ổn, ta thật sự là không thể phân thân à, như vậy đi, bản bang chủ mượn ngươi 3 tấm phù. Nói ra, hắn liền lấy ra 3 tấm phù, cực kỳ thịt đau giao cho Khương Thừa, một tấm tiên nhãn phù, một tấm liệt diễm phù, cùng một tấm hắn không biết phù. Đó là đo khắc phù, chính là giang hạ phù Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ trô vài ngày trước ban thưởng. Nếu là huyễn cảnh quỷ tới gần cái này phù liền sẽ tiêu đốt, các ngươi liền lập tức tối lui ra Xuân Hoa lâu, nghĩ đến huyễn cảnh quỷ sẽ không truy mà ra. Nghe vậy, Khương Thừa mừng rỡ trong lòng, có cái này phù, hắn cùng với Khương Tân Nhi không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Vạn Đại Hải nhắc nhở, cái này phù chân quý cực kỳ, đừng cho ta đốt xong, lưu một chút cho ta. Bang chủ yên tâm, thủ hạ minh bạch. Ngươi đi đi. Đúng. Vạn Đại Hải mắt nhìn Khương Thừa ra chúng nghĩa đường, trong lòng đang không ngừng nhỏ máu, hai tay run nhẹ nhẹ. Nếu như vậy Khương Tân Nhi còn chết rồi, mãng lưu bang cơ nghiệp lão tử cũng không cần, mau trốn mới là. Chương 22, Trần Chuồng kỳ thị Khương Thừa vừa mới trở lại Miếu Thành Hoàng, Khương Tân Nhi liền từ bên trong hướng mà ra, lập tức nào vào trong ngực của hắn. Nàng nũng nịu nói ra, cứu cứu, Tân Nhi muốn nhìn mụ mụ. Khương Thừa ôm lấy Khương Tân Nhi, vừa cười vừa nói, tốt, cứu cứu cái này dẫn ngươi đi gặp mụ mụ. A, có thể gặp mụ mụ rồi. Nàng cao hứng vung tay nhỏ. Khương Thừa ôm Khương Tân Nhi ra khỏi thành hoàng miếu, rất nhanh liền đến phủ Dung Nhai Xuân Hoa lâu bên ngoài. Người không có phận sự không được đến gần, nhanh rời đi. Một người hán tử giống to. Khương Tân Nhi mí mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong hốc mắt cuộn động tất cả đều là nước mắt. Hoàng thúc thúc, Tân Nhi không rời đi, Tân Nhi muốn gặp mụ mụ. Tân Nhi ngoan, cứu cứu nhất định để ngươi gặp mụ mụ. Sau một khắc, hắn hướng về phía hán tử kia nói ra, ta là Thanh Lưu Đường Khương Thừa. Nghe vậy, hán tử kia cười nói, nguyên lai là Khương đầu mục, bang chủ đã phái người đến thông báo qua, ngươi có thể mang theo đứa nhỏ này đi vào. Đi vào liền không được, ngươi để cho người ta ở ta tỉ tỉ ngoài cửa sổ dựng một cái bàn khác, cái bàn so cửa sổ thấp 3 thước. Tốt, làm phiền Khương đầu mục chờ một lát, ta đây tìm người đi xử lý. Nói đi, hán tử kia liền đi tìm người. Tân Nhi ngoan, chờ một lúc liền có thể gặp mụ mụ. Tiểu cô nương dùng lực gật gật đầu, ân. Một khắc đồng hồ sau, trước đó hán tử kia chạy đến, sử dụng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt. Khương đầu mục, ngươi muốn đài cao đã dựng tốt rồi. Khương Thừa gật đầu một cái, lấy ra một khối bạc vụn, ước chừng có một lượng nhiều. Làm phiền các minh đệ, trời rất nóng, cầm lấy đi uống chén trà. Cái này làm sao có ý tứ đây? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá bạc đã bị hắn cầm trong tay, sau đó nhét vào trong ngực. Khương Nhu từ dựng đài tử nhân khẩu bên trong biết được Khương Thừa phải dẫn Khương Tân Nhi tới gặp nàng, cho nên nàng sớm đã ngay tại cửa sổ chờ lấy. Khương Tân Nhi trông thấy Khương Nhu, vẫy tay kêu lớn, mụ mụ. Tân Nhi, tiểu thừa. Những ngày này một người đối đãi tại to lớn một cái Xuân Hoa lâu bên trong, nàng chỉ có thể đánh đàn cùng đọc sách, khả thi ở giữa một hồi cũng là chán ghét. Nàng muốn nữ nhi của mình, cũng muốn đệ đệ của mình, cũng là nàng cảm thấy thủ ở bên ngoài những người kia là sẽ không để cho người cùng bản thân tiếp xúc, lại không nghĩ tới hôm nay có ngoại ý muốn kinh hỉ. Khương Thừa ôm Khương Tân Nhi đi đến đài cao, nhìn một chút cổ tay nàng, đo khắc phù cuốn tại phía trên, giống như là cùng thịt hòa thành một thể. Lóe ngân quang con mắt quét qua một lần Khương Thừa phòng, chợt con ngươi co rụt lại. Nó quả nhiên còn ở nơi này, chỉ là vì cái gì thối lui đến trong góc đi. Khương Thừa trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Khương Tân Nhi đứng ở khung cửa sổ bên trên, Khương Thừa bị nàng, Khương Nhu đồng dạng ôm một cái Khương Tân Nhi, Khương Thừa cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyễn cảnh quỷ, nếu như nó hướng về cửa sổ mà đến, hắn sẽ trước tiên ôm qua Khương Tân Nhi. Bởi vì hướng về huyễn cảnh quỷ quá mức chuyên chú, hắn vậy mà không có phát hiện Khương Nhu đã đem Khương Tân Nhi ôm vào trong nhà, đương chú ý tới lúc bị sợ gần chết. Nó vậy mà không hề động. Nó đây là cho phép Tân Nhi trong phòng hoạt động. Khương Thừa trong lòng nghĩ như vậy, có lẽ ta cũng có thể thử xem. Nói ra, Khương Thừa dò xét tính đem một chân cài nút khung cửa sổ, huyễn cảnh quỷ không nhúc nhích phải xem lấy hắn. Hắn có chút kích động đến nói ra, thực có thể. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị vượt qua khung cửa sổ lúc, không nhúc nhích huyễn cảnh quỷ vậy mà chuyển động, dọa đến Khương Thừa tranh thủ thời gian đình chỉ hành động. Hắn dừng lại trong nháy mắt, huyễn cảnh quỷ đồng dạng bất động. Khương Thừa nhìn một lúc lâu, huyễn cảnh quỷ không có bất kỳ phản ứng. Có lẽ chỉ là đúng lúc đột vào, ta thử xem nó phản ứng.
Bởi vì có lần trước giao hấn, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng dù cho như thế, huyễn cảnh quỷ y nguyên di chuyển. Khương Thừa trong lòng rất là ủy khuất nghĩ đến, nàng làm cái gì có thể đi vào, mà ta lại không được, chẳng lẽ quỷ cũng ưa thích mang thủ? Có thể coi là mang thủ chắc cũng là ta nhớ mối thủ của ngươi à, đây là trần chuồng kỳ thị. Cuối cùng, hắn vẫn là thức thời lui trở về. Khương Nhu ôm Khương Tân Nhi đi tới cửa sổ, "Tiểu Thừa, những ngày này cảm ơn ngươi chiếu cố Tân Nhi." "Tỷ tỷ nói gì vậy, Tân Nhi là cháu gái của ta chăm sóc nàng là phải." "Tiểu Thừa, ta nghĩ để Tân Nhi ở chỗ này ở vài ngày, không biết có thể hay không?" Khương Nhu hỏi không phải Khương Thừa, mà là Lâm Giang huyện Tam Đại Bang phái. Khương Thừa do dự trong chốc lát, lại nhìn một chút không phản ứng chút nào huyễn cảnh quỷ. Xem ra huyễn cảnh quỷ sẽ không tổn thương Tân Nhi, cũng đúng, Tân Nhi ở trong này sinh hoạt 3 năm, nó nếu là biết đối với Tân Nhi bất lợi cũng đã sớm động thủ, cần gì chờ tới bây giờ đây. "Cái kia, vậy được rồi." Trước khi rời đi, hắn không yên lòng dặn dò, "Tỷ tỷ, nếu là Tân Nhi trên tay phủ đang thiếu đốt, ngươi liền mau đem hắn phóng tới đài cao phía trên, sẽ có người ôm đi nàng, đây là vì an toàn của nàng." Khương Nhu gật đầu một cái, rời đi phủ Dung Ngai, về tới Phong Nguyên Ngai tổng đường hướng Vạn Đại Hải trả mệnh. Hắn đem toàn bộ sự tình cùng Vạn Đại Hải nói một lần, Vạn Đại Hải liên tục lấy làm kỳ, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều, nghi thầm, Khương Nhu có nữ nhi liền sẽ không tự sát ta. Khương Thừa đem Thiên Nhãn phủ cùng Liệt Diễm phủ trả lại cho Vạn Đại Hải, "Bang chủ, thủ hạ hiện tại liền đem hai chương này phủ trả về trong bang." Vạn Đại Hải tiếp nhận hai tấm phủ nhét vào trong ngực, thua tay nói, "Ngươi nếu là không có việc gì, vậy liền đi xuống đi." Thủ hạ cáo lui. Về tới Miếu Thành Hoàng, Lý Vân Nhi vọt tới Khương Thừa bên người, sốt ruột hỏi, "Thừa ca, Tân Nhi đây?" "Lưu tại tỷ tỷ một bên kia." "Cái gì? Thừa ca, Xuân Hoa lâu bên trong đúng là có một con quỷ à, ngươi liền yên tâm đem Tân Nhi ở lại nơi đó." Lý Vân Nhi vốn liền phi thường yêu thích Khương Tân Nhi, nghe thấy nàng thân ở địa phương nguy hiểm, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. "Yên tâm đi, quỷ kia sẽ không tổn thương Tân Nhi." "Ngươi vì sao khẳng định như vậy?" "Ngươi không minh bạch tình huống lúc đó, yên tâm đi, Tân Nhi không có việc gì." Lý Vân Nhi gật đầu một cái, trên mặt vẻ u sầu lại không có tán đi. Khương Thừa sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, không cần đi ngoài thành tuần thú, hắn mỗi ngày trừ ăn ra cùng đi ngủ bên ngoài thời gian đều dùng tại tu luyện võ công, nỗ lực là có hồi báo, vẹn vẹn 7 ngày, hắn thực lực liền tăng lên rất nhiều. Bóp bóp nắm tay, từ lòng tin 10 phần nói ra, "Bây giờ ta tuyệt đối có thể một quyền đánh lui Vương lão ngũ." Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương lão ngũ không có đột phá đến đoán cốt cảnh, vẫn là dịch cân cảnh võ giả. Vọng Đa tiền tại có thuốc bổ tầm bổ phía dưới, lại cần luyện hơn 10 ngày mãng nhu quyền, rốt cục đột phá đến luyện lục cảnh. Khương Thừa mang theo Vọng Đa Tiền, tự mình thăm hỏi Thanh Nhu Đường đường chủ Du Hổ, hy vọng có thể để Vọng Đa Tiền gia nhập mãng nhu bang. Vọng Đa Tiền là luyện lục cảnh võ giả, còn là Khương Thừa hảo huynh đệ, xem như hiểu rõ như người, Du Hổ một ngụm đáp ứng việc này. Vọng Đa Tiền được phân tại Khương Thừa thủ hạ, đến đây, dưới tay hắn rốt cục trồng coi Trang Sơn, Trừ Khuê, Vọng Đa Tiền ba người. Chương 23, Ác Hổ Hung Uy. Khương Thừa dẫn theo bổ dưỡng thân thể thuốc trở về Miếu Thành Hoàng, người trên đường phố tam tam lưỡng lưỡng tập hợp một chỗ nghị luận. Hắn cẩn thận nghe xong, nguyên lai là liên quan tới chi huyện đại nhân hệ thống lần thứ 2 lên núi săn hổ sự tình. Không ngoài sở liệu, ác hổ đào tẩu, mà săn hổ 120 mấy người chết hơn 30 người, trọng thương hơn 40 người, những người còn lại đều cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút vết thương nhẹ. Lần này săn hổ người được ác hổ tách ra, quan phủ không cách nào ngay đầu tiên phong tỏa tin tức, săn hổ võ giả rất nhanh liền đem ác hổ một chút tin tức truyền ra ngoài, quan phủ muốn phong tỏa tin tức đã muộn. Săn hổ võ giả truyền cái kia ác hổ là bình thường con cọp gấp 2 còn lớn hơn, từ trong miệng rũi đi ra hai cái to lớn răng nanh, ác hổ tốc độ cực nhanh, chính là đoán cốt cảnh võ giả cũng không thể so sánh cùng nhau. Một khi bị ác hổ đuổi kịp, nó chỉ cần một ngụm, hai cái to lớn răng nanh liền có thể xuyên qua người thân thể. Đáng sợ hơn chính là cái kia ác hổ da dày thịt béo, săn hổ mũi tên bắn tại trên người của nó chỉ có thể lưu lại rất nhỏ vết thương, đao kiếm chém vào phía trên giống như là bổ vào ngoan thạch bên trên một dạng, cũng chỉ có đoán cốt cảnh võ giả mới có thể tại ác hổ trên thân lưu lại không đến nửa tấc sâu vết thương. Tin tức rất nhanh liền 1 truyền 10, 10 truyền 100, ác hổ hung hãn cùng thực lực không ngừng phóng đại, thành nhân vật không thể chiến thắng, đồ thôn diệt trại, không người có thể trị. Thanh thương ngoài núi thôn trang bách tính cầm người nhà cơm ăn chạy trốn tới Lâm Giang thị trấn, lập tức tràn vào nhiều người như vậy, huyện thành bên trong lữ điếm căn bản không đủ dùng. Trong thành có thân thích còn tốt, có thể tạm thời ở nhờ tại nhà thân thích bên trong, cũng là những cái kia không nơi nương tựa người, lại ở không nổi, hoặc là không cấp lữ điếm người cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Trong thành rất loạn, nha dịch hàng ngày tuần thành, thậm chí tam đại bang phái cũng phái ra nhân thủ trợ giúp quan phủ duy trì trong thành trật tự. Còn tốt những người này đến lúc đều cũng hoặc nhiều hoặc ít mang một chút lương thực và tiền, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ăn không no tình huống, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài. Mấy ngày nay Lâm Giang huyện chi huyện Lục Đồng tiến quả nhiên là bó tay toàn tập, phụ dung nhai Xuân Hoa lâu bên trong huyễn cảnh quỷ đã đủ để cho hắn lo lắng đề phòng, nhưng lại có Thanh Thương Sơn ác hổ làm hại một phương. Vốn dĩ là lần thứ nhất săn hổ thất bại là bởi vì chỉ có Dương Dũng một cái đoán cốt cảnh võ giả, cho nên lần thứ hai săn hổ hắn chiêu mộ chọn vẹn 5 tên đoán cốt cảnh võ giả, luyện lục cảnh cùng dịch cân cảnh võ giả cũng so lần thứ nhất săn hổ nhiều hơn không ít. Tổng thể thực lực gấp 2 cùng lúc trước, vốn cho rằng thực lực như vậy bắt đầu không thể giết ác hổ, cũng hẳn là có thể trọng thương ác hổ, để nó trước yên tĩnh một đoạn thời gian, cùng Giang Hạ phủ cầm y để vệ thiên hộ chỗ cao thủ đổi tới sẽ giải quyết hắn. Nào biết được cái kia ác hổ vậy mà như thế lợi hại, lần thứ hai săn hổ triệt để thất bại, ác hổ chỉ là chịu chảy ngoài ra, ngược lại 5 vị đoán cốt cảnh võ giả chết 2 người, trọng thương 2 người, chỉ có 1 người may mắn bị thương nhẹ. Mấu chốt nhất là tin tức để lộ, bây giờ toàn bộ Lâm Giang huyện lòng người bàng hoàng,
rất có hướng xung quanh thị trấn lan tràn xu thế, lúc này một khi chuyển đến Giang Hạ phủ, chi phủ đại nhân nhất định sẽ hỏi tội với hắn. Đều do bản quan coi thường cái kia ác hổ, lúc này mới ủ thành bây giờ cục diện như vậy, lúc trước nếu là nghe bạn đại hải ba người khuyên cáo, cũng sẽ không. Ai? Lục Đồng Tiến vung tay háo một cái, không biết nói cái gì là tốt. Sư gia giật giật cái mũi, người thấy một cỗ hơi hơi mùi hôi thối nhi. Đại nhân, việc này cũng không trách người được à, ai có thể nghĩ tới cái kia ác hổ lợi hại như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là trong thành đã xuất thần dị sự kiện, ba bang phái lớn cao thủ đều cũng bị kiềm chế, chắc hẳn chi phủ đại nhân cũng biết người khó xử, sẽ không nhiều nhà trách tội. Ai, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cái kia ác hổ sự tình trước hết thả một chút, để Thanh Thương Sơn phủ cận bách tính rút lui đến huyện thành bên trong tới đi. Cùng Cẩm Y Liễu vệ cao thủ tới hay nói. Đại nhân, ác hổ sự tình truyền ra về sau, Thanh Thương Sơn phủ cận bách tính liền chủ động cầm người nhà cơm ăn rút lui đến trong thành lớn nhỏ đường phố cũng có bách tính ngủ ngoài trời. Năm nay mưa to sẽ tới, rút lui vào dân chúng trong thành không chỗ tránh mưa, một khi lây nhiễm bệnh thương hàn, tất nhiên tử thương thảm trọng, nếu là lại bởi vậy nảy sinh ôn dịch, vậy bản quan trên cổ đầu người liền phải dọn nhà. Từ huyện trong kho cầm lấy 300 lạng bạc ròng, mướn người đến ngoài thành đi đốn cây, tại thành đông từng cái trên đường phố dựng lều, để rút lui vào thành dân chúng tránh mưa. Là, chỉ là đại nhân còn có một chuyện cũng rất quan trọng. Nghe vậy, Lục Đồng Tiến hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là gật đầu nói, ngươi nói. Rút lui vào dân chúng trong thành mang theo khẩu phần lương thực có hạn, một lúc sau bách tính không có lương thực có thể ăn, sợ sẽ xảy ra loạn à. Sư gia lo lắng nói ra, cái này mấu chốt bên trên tuyệt đối không thể để bách tính sinh loạn, nếu là đem Xuân Hoa lâu huyễn cảnh quỷ dẫn mà ra, khắp thành người đều phải tao ương. Một bên sư gia liên tục gật đầu, điểm này hắn sớm đã liền ý thức được. Lục Đồng Tiến cắn răng nói, như vậy đi, lại từ huyện trong kho nhắc lại 1.700 lượng bạc, hướng trong huyện phú hộ mua lương, như còn chưa đủ mà nói, vậy liền phái người đi phủ thành mua lương, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cam đoan trong thành sẽ không xảy ra loạn. Là, ta đây sẽ sai người đi làm. Lục Đồng Tiến phất phất tay. Thương Thừa rất nhanh liền trở về miếu thành hoàng, Lý Vân Nhi thấy hắn trở về, tiến lên hỏi, Thừa ca, ngươi làm sao trở về muộn như vậy? Thương Thừa buông xuống trong tay thuốc, đừng nói nữa, trong thành trên đường phố chật ních dân chạy nạn. Lý Vân Nhi giật mình, bởi vì dân chạy nạn xuất hiện thường thường đại biểu cho có đại sự phát sinh, hơn nữa loại đại sự này tuyệt đối không phải là lập đàn tụ kinh. Ta nghe nói mấy năm này mùa màng cũng không tệ, đang yên đang lành làm sao sẽ xuất hiện dân chạy nạn đây? Rất nhanh, Trang Sơn mấy người cũng xuống tới. Còn nhớ rõ trước đó ta nói qua với các ngươi Thanh Thương Sơn ác hổ sao? Đương nhiên biết được, ta vẫn là lần đầu nghe nói có lợi hại như vậy lão hổ. Thương Thừa thở dài một hơi, ai, chi huyện đại nhân hệ thống lần thứ hai săn hổ hành di chuyển thất bại, săn hổ người được ác hổ tách ra, ác hổ tin tức đã truyền ra, dọa đến Thanh Thương Sơn phủ cận bách tính trong đêm chạy trốn tới thị trấn. Làm duy trì trong thành trị an, ngay cả tam đại bang phái cũng phái ra không ít người. À, trong thành tụ tập nhiều người như vậy, bọn họ trong đêm chạy trốn tới thị trấn, khẳng định cũng có mang hoặc ít hoặc nhiều lương thực, sợ là rất nhanh giá lương thực liền muốn dâng lên. Lý Vân Nhi bình thường phụ trách mấy người sinh hoạt, cho nên đối với có quan hệ vấn đề lương thực mười phần mẫn cảm, lập tức liền tóm lấy cái này mấu chốt trong đó vấn đề. Nghe nàng mà nói, Trang Sơn mấy người kịp phản ứng. Không sai, thừa dịp lương thực còn không có tăng giá, chúng ta phải nhanh tích trữ một chút. Khương Thừa nói. Trừ Khuê, nhanh, chúng ta đi theo Thừa ca đi mua lương thực. Trừ Khuê gật đầu, tốt. Khương Thừa mang theo Trang Sơn, Trừ Khuê, nhiều tiền mong ba người chạy ra miếu thành hoàng, thẳng đến gần nhất lương cửa hàng, bọn họ chạy đến thời điểm, đã có không ít người so với bọn hắn tới trước. Khương Thừa hoa 10 lượng bạc, trực tiếp mua 250 kg gạo, hắn hai cánh tay các cầm lấy một túi, Trang Sơn ba người các cầm lấy một túi quay trở về miếu thành hoàng. Chương 24, theo ăn thịt người sự tình quả nhiên như Khương Thừa dự đoán như thế, vẹn vẹn ngày thứ hai, Lâm Giang huyện thành bên trong thuế thóc giá cả liền trương lên một thành, phàm là vật có thể ăn, đều cũng hoặc nhiều hoặc ít trương lên một chút. Đến ngày thứ ba, trong thành các đại tiểu lâu tiệm cơm giá cả đồng dạng dâng lên, sớm đã liền tích trữ lương thực người đến khi khánh hạnh, mà những cái kia không có tích trữ lương thực người hối hận phát điên. Đến ngày thứ năm, một chút bách tính mang theo lương thực liền đã ăn xong, Lâm Giang thị trấn trên đường cũng là trở nên không còn thái bình, phá phách cướp bóc sự tình tầng tầng lớp lớp. Huyện nha bộ khoái cùng ba bang phái lớn người cùng nhau chính áp, cùng lúc đó, quan phủ lại mấy chỗ chống trải sân bãi xây dựng phát cháo điểm, mỗi ngày phát cháo hai lần, mỗi lần mỗi người chỉ có thể nhận lấy một bát cháo cùng hai cái bánh cao lương. Có lương thực, không cần lại bị đói, trong thành trị an tự nhiên là thay đổi tốt hơn. Lại qua hai ngày, ở vào thành đông tránh mưa lều đều cũng để dự tốt. Bọn nha dịch bộ khoái đem phân tán ở trong thành các nơi bách tính tụ tập đến thành đông, an bài vào số lớn tránh mưa trong lán. Khương Thừa ở trong sân đánh quyền, bởi vì tích trữ đầy đủ lương thực, huyện thành bên trong mấy ngày nay biến động đối với miếu thành hoàng bên trong sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Miếu thành hoàng đại môn bị đẩy ra, Trang Sơn vội vã chạy vào. Tha thở hổn hển nói ra, "Thừa ca, xảy ra chuyện lớn." Nghe vậy, Khương Thừa thu quyền, nhìn về phía Trang Sơn hỏi, "Xảy ra đại sự gì?" "Thừa ca, người đoàn ta trên đường nhìn thấy cái gì?" Nhàm chán. Trang Sơn gặp Khương Thừa quay người muốn đi, lập tức kéo hắn lại. "Thừa ca, ngươi nghe ta nói a." "Vậy ngươi nói đi, ta nghe đây. Vừa mới ta trở về đi thời điểm, đi ngang qua trương viên ngoại nhà, liền thấy một đầu lớn heo mập từ trong sân bay mà ra, á không, hẳn là vọt mà ra. Cái này tính là cái gì đại sự?" Khương Thừa lắc đầu, cảm thấy Trang Sơn đây là dành đến nhàm chán. "Heo mập xác thực chẳng có gì lạ, cũng là ngươi bái kiến heo ăn thịt người sao?" Nghe vậy, Khương Thừa lúc này mới đến một chút hứng thú. "Ngươi cẩn thận nói một chút." Đầu kia heo lớn nhảy ra tường viện phía sau vốn dĩ muốn công kích ta, kết quả ta chạy nhanh, tha liền quay đầu đi công kích người qua đường. Miệng heo kia bên trong trưởng mà ra hai cái đại đại răng nanh, trực tiếp liền đem một người đi đường chĩa vào trên cây, sau đó cái kia heo lại đem người kia ăn, ngay cả xương cốt đều không còn lại, trên mặt đất khắp nơi đều là huyết. Sau đó bộ quái đến khi tổn thương mấy người, quả thực là không có bắt lấy đầu heo kia, ngược lại để cho hắn chạy trở về Trương Viên ngoại nhà, dọa đến Trương Viên ngoại một nhà trực tiếp từ trong nhà chạy mà ra. Khương Thừa cho mày, thầm nghĩ đến, đầu tiên là thanh thương sơn ác hổ, hiện tại lại là ăn thịt người heo, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, cái này Lâm Giang huyện càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá này cũng không liên quan đến việc của ta, ta hiện tại duy nhất cần phải làm là cố gắng đột phá đến đoán cốt cảnh. Khương đầu mục có đây không? Nghe vậy, hai người nhìn về phía cửa ra bảo, người tới trông thấy Khương Thừa lập tức tiến lên nói ra, đem đầu mục, đường chủ để cho ngươi mang lên thủ hạ người đi đường khẩu. Khương Thừa hỏi, huynh đệ, ngươi có biết đường chủ tại sao phải nhường ta mang theo thủ hạ huynh đệ đi đường khẩu? Người kia lắc đầu, nói ra, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, bất quá cũng không phải là chỉ gọi các ngươi, trong nội đường tất cả huynh đệ đều muốn đến đường khẩu. Nói đi, người kia liền xoay người rời đi. Đường chủ tại sao phải triệu tập toàn bộ thanh lưu đường người? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Khương Thừa không giải thích được liền nghĩ đến Trang Sơn vừa mới nói heo mập ăn thịt người. Hẳn là sẽ không à, liền xem như một đầu ăn thịt người heo, cũng không tất yếu kinh động toàn bộ thanh lưu đường hơn trăm người. Thừa ca, ta đây liền đi gọi Trừ Khuê cùng Tiền Nhiều. Trang Sơn chạy vào đại điện. Rất nhanh, Trừ Khuê cùng Vọng Đa Tiền liền cùng tha chạy mà ra. Thấy vậy, Khương Thừa nói ra, đi thôi. Thanh lưu đường đường khẩu ở vào thanh y phố, đường khẩu đồng dạng là một cái tứ hợp viện tử. Bất quá xa xa không thể cùng ở vào Phong Nguyên Nhai tổng đường so sánh. Đem Khương Thừa bốn người lúc chạy đến, Thanh Nhu đường đường khẩu viện tử đã tụ tập không ít người. Khương Thừa từ trong đám người thấy được một người mặc quần áo màu đen, giữ lại râu ria hắn tử, tha tiến lên cười nói, "Vu Tam ca." Người này chính là Thanh Nhu đường năm vị đại đầu mục một trong Vu Tam, đồng thời cũng là Khương Thừa người lãnh đạo trực tiếp. Mãng Nhu bang tổng đường phía dưới thiết lập ba cái đường khẩu, mỗi cái đường khẩu có năm vị đại đầu mục, mỗi cái đại đầu mục đều là đoán cốt cảnh võ giả, mỗi cái đại đầu mục lại phân quản năm cái tiểu đầu mục, mỗi cái tiểu đầu mục đều là dịch cân cảnh võ giả. Mà mỗi cái tiểu đầu mục đồng dạng quản lý 5 cái thành viên. Nói cách khác, Khương Thừa dưới tay phải có 5 người, Vu Tam dưới tay lại có 30 người, mà toàn bộ Thanh Nhu đường chí ít phải có 155 người. Nhưng bởi vì đủ loại tử thương, không ít đầu mục tay người phía dưới lại không thể lấy được kịp thời bổ sung, toàn bộ Thanh Nhu đường thực tế thành viên chính thức chỉ có 120 ra mặt. Khương Thừa dưới tay trông coi 3 người đã coi là không tệ, cũng không biết còn có một số tiểu đầu mục dưới tay chỉ có một bọn không phải võ giả phi chính thức thành viên, cùng Khương Thừa so ra, bọn họ liền là một cái 10 phần 10 quang can tư lệnh. Vu Tam vô vai hắn một cái, cười nói, cung hỉ ngươi đột phá đến dịch cân cảnh. Trừ Khuê ba người đi tới Khương Thừa bên người, hướng về phía Vu Tam khẽ chắp tay một cái. Thủ hạ bái kiến đại đầu mục. Khương Thừa kéo qua Vọng Đa Tiền, giới thiệu nói, Tiền Nhiều, đây là Vu Tam đại đầu mục, chúng ta đều là Vu Tam ca thủ phía dưới huynh đệ. Sau đó, hắn lại chỉ Vọng Đa Tiền giới thiệu nói, Vu Tam ca, đây là ta huynh đệ, trước đây không lâu mới chính thức gia nhập chúng ta Mãng Lưu Bang. Ân, ta nghe nói, chính là bởi vì là huynh đệ của ngươi, đường chủ mới đưa hắn an bài đến thủ hạ của ngươi, nếu không bảo đảm sẽ có không ít tiểu đầu mục đồng niên tranh giành người a. Nói chuyện thời điểm, Vương lão Ngũ mang theo 5 người đi đến, còn chưa đến gần Trang Sơn mấy người liền cùng Vương lão Ngũ thủ hạ đọ sức lực. Bái kiến Vu Tam ca. Vương lão Ngũ, nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là không bao lâu liền muốn đột phá đến đoán cốt cảnh. Vương lão Ngũ cười nói, thủ hạ còn nhờ vào sự rèn giũa của Vu Tam ca. Vương lão Ngũ ngược lại nhìn về phía Khương Thừa, cười nói, Khương đầu mục, đã lâu không gặp a. Xác thực đã lâu không gặp, bất quá không thấy tốt nhất, để tránh vấy bẩn mắt của ta. Vương lão Ngũ cười hắc hắc, đều là nhà mình huynh đệ, Khương lão đệ cần gì phải nói những cái kia khách khí nói đây. Không dám nhận, ta cũng là không với cao nổi Vương đầu mục. Khương Thừa, Vương lão Ngũ nói không sai, đều là nhà mình huynh đệ, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi tự giết lẫn nhau, ảnh hưởng tới chúng ta đàn cửa thực lực. Khương Thừa gật đầu một cái, thủ hạ minh bạch. Vương Thất gặp Khương Thừa bị Vu Tam giáo huấn, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, nếu không phải là chú ý đến đây là đang được cậu, bản thân lại không phải là đối thủ của hắn, hai người sớm xông đi lên đánh cho hắn một trận. Rất nhanh, liên tục lại tới một số người, trong đó liền bao gồm Vu Tam thủ hạ mặt khác 3 cái tiểu đầu mục, cùng 3 cái tiểu đầu mục thủ hạ. Chương 25, nuôi dưỡng ở kho củi cầu Thanh Nhu đường đường khẩu viện tử tụ tập hơn 100 người, những người này tổng cộng chia làm thành 5 phe cánh, đại biểu cho Thanh Nhu đường 5 cái đại đầu mục. Rất nhanh, Du Hổ liền từ bên trong đi mà ra, đám người chắp tay nói ra, bái kiến đường chủ. Ân, ngày hôm nay gọi ngươi tới là bởi vì trong thành đã xảy ra một kiện đại sự. Nghe vậy, phía dưới hơn 100 người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận nổi dậy. Thưa ca, ngươi đoán trong thành xảy ra đại sự gì? Vọng Đa Tiền nhìn về phía Khương Thừa hỏi. Ta cũng không biết, nghe một chút đường chủ nói thế đó đi. Du Hổ tiếp tục nói, trong thành gần nhất 2-3 ngày xuất hiện thêm lên cẩu, mèo, heo, gà vịt cùng tổn thương người ăn thịt người quái sự, việc này đã kinh động đến chi huyện đại nhân, chi huyện đại nhân để cho chúng ta tam đại bang phái diệt sát những cái này ăn thịt người đồ vật. Trang Sơn hướng về phía Khương Thừa cười nói, Thừa ca, ngươi xem đi, đường chủ nói chính là ta nói chuyện kia. Khương Thừa gật đầu một cái, tha xác thực không nghĩ tới cái gọi là đại sự chính là cái này sự tình, mà cái này cũng đúng là một kiện đại sự, thậm chí để cho người ta cảm thấy làm người nghe kinh sợ. Ta mới vừa từ tổng đường trở về, bang chủ đem chuyện này giao cho chúng ta thanh lưu đường. Hiện tại ta đem nhiệm vụ phân phối một chút. Triệu Sơn phụ trách Thanh Hoa ngõ hẻm, La Vân phụ trách Hắc Ý Liễu ngõ hẻm, Khương Thừa phụ trách Ngô Đồng Lý. Thừa ca, chúng ta phụ trách Ngô Đồng Lý, nơi đó đều cũng ở người, sợ là sẽ phải có không ít động vật, rất có thể xuất hiện tổn thương người ăn thịt người quái vật. Trang Sơn lo lắng nói ra.
Ân, chờ một lúc hành sự cẩn thận.
Khương Thừa dặn dò ba người.
Minh mạch.
Ba người đều biết mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ là luyện nhục cảnh thực lực, không nhất định có thể giết được những quái vật kia. Nếu là bất hạnh gặp quái vật, nhất định sẽ ngay đầu tiên cầu cứu, không mang theo do dự chút nào.
Tốt rồi, tất nhiên mọi người không có nghi vấn, vậy thì bắt đầu hành động à? Nhớ lấy, nhất định phải kiểm tra cẩn thận.
Là.
Đám người cùng kêu lên đáp.
Vương Lão Ngũ từ Khương Thừa bên người đi qua, lưu lại một cái khiêu khích ánh mắt. Vương Thất đám người đồng dạng cái đuôi chỉ lên trời, không đem Khương Thừa môn để vào mắt.
Mẹ, Vương Thất cũng quá cản rỡ.
Trang Sơn phun một bãi nước miếng, thở phì phò nói.
Tốt rồi, không cần phải để ý đến bọn họ, đi thôi.
Nô đồng lý khoảng cách Thanh Y Dị phố cũng không xa, chuyển hai cái con đã đến, hai bên là dãy đặc phòng ở, ngọn cây từ trong sân đưa qua từng rào.
Khương Thừa nói ra, đi gõ cửa, chúng ta lần lượt từng cái hỏi, các ngươi nếu là phát hiện cái gì tình huống đặc biệt, tuyệt đối không nên đơn độc đi vào, đợi mọi người đến sau lại đi vào chung.
Tha gặp ba người không có ý nghĩa, phất tay nói ra, bắt đầu đi.
Bốn người đều tự tìm người một nhà, đưa tay gõ cửa.
Đông đông đông, đông đông đông.
Ai nha?
Viện tử truyền ra một cái nam tử trung niên thanh âm.
Khương Thừa thả tay xuống nói ra, nhanh mở cửa ra, chúng ta là Mãng Nhu Bang Thanh Nhu Đường, phụ chi huyện đại nhân mệnh lệnh, tuần tra Ngô đồng lý phải chăng có quái vật.
Người trong viện ha ha cười nói, nguyên lai là Mãng Nhu Bang hảo hán, ngươi chờ một lát, ta đây sẽ mở cửa.
Rất nhanh, môn tử bên trong bị đẩy ra, một người có mái tóc hơi trắng bệnh, giữ lại ba tấc râu hán tử cười nói, ngươi mời vào bên trong.
Khương Thừa lại hán tử kia khách khí âm thanh bên trong vào viện tử, giữa sân loại một khỏa cây lê, trên cây treo đầy vô lại quả lê, sân một tấc có một cái giam giữ ra cầm rào chắn.
Khương Thừa đi tới, mở ra.
Trong này chính là mấy con gà.
Nhà này người lo lắng Khương Thừa ghi nhớ nhà hắn gà, cho nên có vẻ hơi do dự.
Ta biết là gà, ta lại không bắt ngươi nhà gà, ngươi lo lắng cái gì?
Ta chỉ là kiểm tra một chút những cái này gà có hay không xảy ra vấn đề.
Trong thành một chút quái sự ngươi cũng nghe nói chứ, chẳng lẽ ngươi không lo lắng nhà ngươi gà cũng thay đổi thành quái vật, sau đó đem toàn bộ các ngươi ăn?
Nghe vậy, người kia thân thể không khỏi đánh một cô rung động.
Tốt, tốt, ta đây liền mở ra để cho ngươi kiểm tra.
Nói ra, người kia liền mở ra vây khốn gà hàng rào. Khương Thừa gõ gõ trong tay đầu gỗ, đem bên trong gà đều cho gấp mà ra.
Gà không nhiều, chỉ có 5 cái.
Khương Thừa nhìn kỹ một chút, xác thực không có phát hiện vấn đề gì.
Nhà ngươi heo đây?
Heo nửa tháng trước liền giết, trong nhà đã không heo, hiện tại loại tình huống này, làm cho lòng người bàng hoàng, ta đều không dám đi mua heo.
Tha gặp mấy người không giống đang nói láo, gật đầu một cái hỏi, nuôi chó dưỡng mèo có hay không?
Dưỡng?
Mang ta đi nhìn một chút.
Người đi theo ta.
Người kia mang theo Khương Thừa đến nhà hắn phòng bếp, vợ của hắn đang nấu nước, có chút sợ hãi mắt nhìn Khương Thừa.
Khương Thừa gặp một con mèo bò tới phụ nhân trên chân, khi mắt, có lẽ là tha động tinh quá lớn, hoàng mèo không đánh thức, siêu một tiếng liền bọt ra ngoài.
Mèo không có vấn đề, nhà ngươi cầu đây.
Cầu nhốt tại kho củi.
Ngươi không có việc gì đem cầu nhốt tại kho củi làm gì?
Khương Thừa cảm thấy có chút kỳ quái, cậu là trong nhà hộ viện, hẳn là buộc ở trong sân mới đúng.
Nhà ta cầu quá lớn quá hung, ta lo lắng người bị thương người, cho nên liền đem tha nhốt vào kho củi.
Người kia cười nói ra.
Hai người vẫn không có tới gần kho củi, liền nghe thấy tiếng chó sủa từ bên trong truyền mà ra, hơn nữa thanh âm rất lớn.
Người kia đẩy cửa ra, Khương Thừa vào bên trong nhìn một chút, một trái tim lập tức liền cảnh giác lên.
Chỉ thấy bên trong sử dụng xích sắt buộc lấy một cái so heo mập hơi nhỏ một chút con chó vàng, cái kia cậu có hàm răng sắc bén, hướng về phía Khương Thừa không ngừng sủa inh ỏi.
Tha đẩy ra phòng chủ nhân, tránh ra, cái này cậu đã trở thành quái vật.
Khương Thừa cảnh giác hướng về con chó vàng, căn cứ du hổ giản thuật, cùng Trang Sơn tận mắt nhìn đến có thể suy đoán ra, động vật biến dị rõ rệt nhất đặc thù chính là hình thể to lớn hóa, thường thường sẽ là vốn có lớn nhỏ gấp 2-3 lần.
Chính là bởi vì hình thể đột nhiên biến lớn, bọn chúng cần đại lượng đồ ăn. Đang tìm không đến đồ ăn tình huống phía dưới, bọn chúng liền sẽ lựa chọn ăn thịt người.
Trừ cái đó ra, động vật vốn có răng, móng vuốt đều sẽ lấy được cường hóa, trở nên càng thêm sắc bén cùng cứng rắn, chính là trước mắt đầu này con chó vàng chỗ biểu hiện hiện mà ra.
Ta đây cậu không điên, chỉ là ăn tương đối nhiều, cho nên mới trưởng so sánh lớn.
Người kia rắc Khương Thừa quần áo năn nỉ nói.
Người có biết hay không, trong thành đã xuất hiện thêm lên cùng loại quái vật ăn thịt người vụ án, ngươi sẽ không sợ cái này cậu tránh thoát xích sắt đem các ngươi đều ăn rồi.
Người kia không ngừng lắc đầu, sẽ không, đại hoàng một mực rất nghe lời, hảo hán. Ngươi xem.
Nói ra, người kia liền hướng về phía sủa inh ỏi con chó vàng nói ra, đại hoàng, y miệng, đây là Mãng Nhu Bang hảo hán, tha sẽ không tổn thương ngươi.
Sủa inh ỏi con chó vàng giống như nghe hiểu chủ nhân mà nói, lập tức liền không gọi, đứng ở nơi đó nghe Khương Thừa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Tha có chút ngây dại, không phải nói cái này động vật đã thương người ăn thịt người sao?
Làm sao còn có như vậy nghe lời?
Hảo hán, ngươi nhìn ta không có lừa ngươi à, cầu ngươi không nên giết đại hoàng, chúng ta sẽ nó dưỡng lớn như vậy cũng không dễ dàng.
Cái này cậu sát thực biến thành quái vật, nhưng cậu lại hết sức nghe lời, không phải loại kia tổn thương người ăn thịt người động vật.
Khương Thừa do dự, tha không biết nên không nên giết con chó này.
Chương 26, mèo mun lớn Khương Thừa đang do dự có nên hay không giết đầu này con chó vào lúc, phòng hướng đi ra một cái 7-8 tuổi tiểu Nam Hải.
Nam Hải khóc như mưa, ôm Khương Thừa chân kêu lên, đại ca ca, ta cầu ngươi đừng giết đại hoàng rất nghe lời.
Con chó vàng nghe được tiểu chủ nhân thanh âm, ở trong đó trầm thấp kêu gào.
Khương Thừa sờ lên tiểu Nam Hải đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm, nhà ngươi con chó vàng như vậy nghe lời. Đại ca ca làm sao lại giết nó đây?
Tiểu Nam Hải sử dụng tràn ngập giọt nước mắt mắt nhìn Khương Thừa, hỏi, thực.
đại ca ca làm sao lại gạt ngươi chứ? Nghe vậy, Tiểu Nam Hải trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, chạy lên ôm con chó vàng.
Đại hoàng, ngươi không cần chết.
Con chó vàng sử dụng đầu lưỡi liếm Tiểu Nam Hải mặt, làm cho Tiểu Nam Hải khanh khách cười không ngừng.
Tạ hảo hán không giết nhà ta cậu.
Hán tử kia nói ra, ta là nhìn ngươi nhà cậu nghe lời, cho nên mới không có giết nó. Bất quá nếu là nó ngày nào tổn thương người ăn người, coi như ta không giết nó, cũng sẽ có người khác tới giết nó. Ta biết, ta sẽ đem đại hoàng nốt tại kho củi bên trong, tuyệt đối sẽ không để nó đi ra.
Hán tử kia liên tục gật đầu.
Ân, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi.
Khương Thừa bị nam nhân đưa ra viện tử, sau đó tiến về nhà tiếp theo.
Đồng dạng gõ cửa, sau đó tại chủ nhân nhà hướng dẫn dưới kiểm tra chủ nhân động vật. Nô đồng lý không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở đại khái hơn 120 gia đình. Khương Thừa bốn người một nhà gia đình kiểm tra cẩn thận, vẹn vẹn nửa canh giờ đã đến nô đồng lý cuối cùng.
Thế nào? Phát hiện cái gì sao?
Nghe vậy, Trang Sơn mấy người lắc đầu, tìm hơn nửa canh giờ, cái gì cũng không phát hiện, mọi thứ đều rất bình thường.
Khương Thừa suy nghĩ một chút cũng đúng, tiểu tiểu nô đồng lý đã có con chó vàng cái quái vật này, nếu là lại xuất hiện cái khác quái vật, cái kia xuất hiện quái vật tần suất cũng quá cao hơn, Lâm Giang thị trấn há không phải sẽ lại loạn, không có một hai ngày đừng mơ tưởng trấn áp xuống dưới.
Đúng rồi, Thừa ca, ngươi có phát hiện gì không?
Vọng Đa Tiền tò mò hỏi.
Khương Thừa gật đầu một cái, cười nói, phát hiện một cái biến dị con chó vàng.
Trang Sơn vội vàng hỏi, giết có hay không?
Không có.
Thừa ca, ngươi vì sao không giết ta?
Giữ lại không muốn biết tai họa bao nhiêu người.
Khương Thừa lắc đầu, đầu kia con chó vàng không giống nhau, nó phi thường ra nhân kia mà nói, cho nên ta liền không có giết nó.
Trang Sơn kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này.
Tốt rồi, không nói những cái kia, còn có sau cùng tứ gia đình, nhanh kiểm tra xong xong trở về trả mệnh.
Bốn người một người chọn một nhà, sau đó đi lên phía trước gõ cửa.
Đông đông đông.
Đông đông đông.
Vọng Đa Tiền liên tục gõ nhiều lần môn, nhà này chủ nhân lại phản ứng gì cũng không có.
Tiểu Ban Tử có chút tức giận, dùng nắm đấm hung hăng gõ đến mấy lần môn.
Hắn là võ giả, khí lực vốn là lớn, còn có người nhà này cửa phòng nhiều năm rồi, bị hắn như vậy một truy, giống như muốn rời ra từng mảnh mở dạng.
Bên trong có người không có, mở cửa nhanh, ta là Mãng Như Ba người, phụ chi huyện đại nhân mệnh lệnh đến tuần tra.
Chú ý một hồi lâu, gọi một hồi lâu nhì, ý nguyên cái gì đáp lại cũng không có.
Vọng Đa Tiền tức giận vô cùng, giơ quả đấm lên vừa muốn đem môn tạp phái.
Được rồi, đập người ta ra môn, không phải chính là đánh người ta mặt à, ta cùng hắn môn không thủ không đoán, làm gì đánh bọn hắn mặt à.
Nghĩ tới đây, Vọng Đa Tiền thu hồi vung ra đi nằm đấm.
Hắn nhìn một chút hai bên lá chắn, lại nhảy lên, thịt trên người run run.
Không sai biệt lắm, hẳn là nhảy đi lên.
Hắn chọn xong chỗ, tìm đúng góc độ, hai chân mạnh mà đạp xuống đất, hai tay chế trụ tường rào rắc danh, tứ chi cùng một chỗ dùng sức, rốt cuộc phải leo đi lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu, chợt một vật cắn về phía nó.
Vọng Đa Tiền bị giật mình, hai tay buông lỏng, dưới chân đạp hụt, trực tiếp liền rớt xuống, chồng vó thê thảm không thể tả.
Ái chà chà, đau chết mất.
Hắn nuốt nuốt thịt sắp nứt ra cái mông, chống đỡ thân thể từ dưới đất chiếm nổi dậy.
Vừa mới đó là vật gì, phía dưới ta kêu to một tiếng. Ta nhất định không để yên cho ngươi.
Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, không đúng, vừa vặn giống có mèo kêu, ngay sau đó liền xuất hiện cái kia quỷ đồ vật.
T. Vừa mới cái kia nhào về phía ta nên không phải một con mèo à, mẹ, tại sao có thể có lớn như vậy mèo?
Hắn có chút nghĩ mà sợ nuốt nước miếng một cái.
Vọng Đa Tiền dám khẳng định, đây tuyệt đối là một cái biến dị mèo, cũng chỉ có biến dị miêu tài sẽ lớn đến từng này, cùng một con chó tựa như.
Mèo quá lợi hại, ta không phải là đối thủ, phải mau đem Thừa ca bọn họ gọi tới.
Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ trong sân nhảy mà ra, liền rơi vào Vọng Đa Tiền đối diện hai chỗ chỗ.
Vọng Đa Tiền hướng về đối diện mèo mưu lớn, bày xong mãng như quyền tư thế, một khi mèo đen xông lại, hắn liền sẽ không chút do dự mà đánh đi ra, nhưng dù cho như thế, trên trán của hắn ý nguyên xâm xuất mồ hôi thủy. Hắn biết rõ bản thân có bao nhiêu năng lực, vừa mới đột phá đến luyện lục cảnh, sức mạnh gia tăng có hạn, còn có hình thể cồng kềnh, có thể phát huy mà ra thực lực có hạn, căn bản không phải để tốc độ tự cho mình làm mèo đối thủ.
Thừa ca, Trang Sơn ca, Trử Khuê ca, các ngươi mau tới cứu ta à, không tới nữa ta cứu chết chắc.
Vọng Đa Tiền la lớn.
Khác biệt địa điểm, cùng một thời gian, Khương Thừa ba người nói ra lời giống vậy.
Đây là tiền nhiều thanh âm, không tốt, hắn đã xảy ra chuyện.
Nói ra, lập tức quay người xông ra biệt tử, hướng về Vọng Đa Tiền vị trí chỗ ở chạy tới.
Đem ba người xông ra sân một khắc này, liền trông thấy một cái cùng cậu một dạng lớn nhỏ mèo đen đang truy đuổi Vọng Đa Tiền.
Vọng Đa Tiền chạy đi đâu qua mèo đen, bất quá người dù sao cũng là người, trí tuệ không phải một cái nho nhỏ mèo đen có thể so. Vọng Đa Tiền hướng phía sau không ngừng ném đồ vật, làm cho mèo đen chỉ có thể tránh né.
Lên!
Khương Thừa hét lớn một tiếng, ba người phóng tới mèo đen.
Tốc độ của hắn nhanh nhất, vọt tới mèo đen cận kề, một quyền đánh ra, mèo đen muốn trốn tránh, nhưng mà Khương Thừa tốc độ quá nhanh, hắn không thể hoàn toàn né tránh, bị Khương Thừa một quyền đập trúng góc tường cùng.
Mèo đen đứng lên, trong nháy mắt sù lông, cảnh giác hướng về Khương Thừa.
Vọng Đa Tiền thở hổn hển đi tới Khương Thừa bên người, hiện tại Thừa ca đến, nhìn ngươi cái vật nhỏ này còn thế nào cản rỡ.
Trang Sơn, Trử Khuê, các ngươi từ hai bên vây quanh nó, đừng để nó chạy.
Tốt.
Trang Sơn cùng Trử Khuê từ hai bên quấn một lần, đem mèo đen vây ở góc tường.
Mèo đen sự kiện không ổn, hai cái lùi về dùng sức đạp một cái, muốn phóng qua tường rào chạy trốn.
Chạy à, tiểu chút chí.
Khương Thừa cười lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, một quyền xuống dưới, đem mèo đen đánh rất trên mặt đất.
Mèo đen bung ra bốn vó hướng về một bên vọt ra ngoài, Trang Sơn trực tiếp ngăn tại mèo đen trước mặt của, giống như mèo đen giáo thủ.
Hắn vẫn chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, rất nhanh liền rơi vào phía dưới phong.
Còn tốt Khương Thừa chạy đến áp kịp thời, một quyền đánh vào mèo đen bụng, mèo đen bị đánh ra thật xa, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Thấy vậy, mấy người thở dài một hơi, Khương Thừa đi lên một cái vặn gãy mèo đen cổ. Viện tử tình huống như thế nào? Vọng Đa Tiền Ủy quát nói, ta còn không có trông thấy đây, liền bị cái này mèo đen dọa từ trên tường té xuống. Trang Sơn cùng Trử Khuê cười ha ha, Khương Thừa nói ra, đi, vào xem. Chương 27, yêu Trử Khuê đi lên một cước đá văng cửa chính của sân, Khương Thừa bốn người một lần đi vào. Viện tử rất loạn, trên mặt đất khắp nơi đều là lá cây, lật lên bùn đất, cắt thành hai nửa ghế. Thừa ca, mèo mun kia cực kỳ lợi hại, gia đình này sợ là đã giữ nhiều lành ít. Trang Sơn nhìn về phía Khương Thừa nói ra. Khương Thừa chau mày, hắn cũng minh bạch người nhà này vô cùng có khả năng đã bị mèo đen đều cũng giết. Đi, đi vào nhà nhìn một chút. Bốn người dẫm ở tươi mới trên bùn đất, đi tới phòng phía trước, phòng cửa phòng làm mở, bên trái một nửa đã bị đục gãy. Khương Thừa vừa mới đạp vào trong nhà đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, bốn người tìm mùi máu tươi, rất nhanh đã tìm được một cỗ thi thể. Người chết là một thanh niên nam tử, ước chừng 24-25 năm trên dưới, nguyên nhân cái chết là bị mèo đen cắn đứt cổ. Mèo đen chỉ ăn người chết đùi cùng trên cánh tay một chút thịt, trên mặt có mèo đen mấy đầu vết chảo, lờ mờ có thể nhận ra nam tử cụ thể dung mạo tướng mạo. Xem cái này trên thi thể vết thương, tuyệt đối là cái kia mèo đen làm. Khương Thừa gật đầu một cái, nói ra, chúng ta chia ra hành động, bốn phía tìm một chút, nhìn một chút nhà này những người khác thi thể ở đâu. Phòng không nhiều, cộng thêm kho củi cùng phòng bếp cũng là năm gian, bốn người rất nhanh liền đều xem hết. Khương Thừa hỏi, thế nào? Trong phòng bếp có một bộ nữ thi, đùi cùng trên cánh tay thịt bị mèo đen ăn một chút, tuổi chừng 20, hẳn là thê tử của người đàn ông này. Trang Sơn nói ra. Khương Thừa nhìn về phía Vọng Đa Tiền. Kho củi rằm không có phát hiện thi thể. Trử Khuê hít sâu một hơi, ngữ khí có chút trầm trọng nói, bên trái trong phòng phát hiện hai cỗ thi thể, một cỗ thi thể là lão nhân, khác một cỗ thi thể là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhi, nàng chết tại trong ngăn tủ, tủ phía trước có một cái độc lớn, hẳn là mèo đen làm phá. Ta không có phát hiện thi thể. Ngay sau đó, Khương Thừa còn nói thêm, mèo đen giết cái này người nhà hẳn là sử dụng không ít thời gian, cho nên mới không chạy trốn đi ra bên ngoài, may mà chúng ta đến kịp thời, nếu không Ngô Đồng Lý không biết có bao nhiêu bách tính sẽ bị mèo đen giết chết. Trang Sơn ba người gật đầu, sau đó hỏi, Thừa ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trang Sơn, ngươi đem con mèo kia thi thể mang về miếu thành hoàng, Trử Khuê, ngươi nhanh đi huyện nhà báo quan, để cho bọn họ tới xử lý kế tiếp sự tình. Vọng Đa Tiền nghi ngờ nhìn về phía Khương Thừa, Thừa ca, vậy ta làm gì a? Ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi đường khẩu trả mệnh. A. Lúc Khương Thừa mấy người đi ra viện từ lúc, trung quanh đã vây không ít bách tính, bọn họ hướng về phía trên mặt đất chết đi từ lâu mèo đen chỉ trỏ, lại ai cũng không dám tới gần. Mắt thấy Khương Thừa bốn người mà ra, hơn 30 bách tính lập tức liền xuống tới. Đại hiệp, quái vật giết hết sao? Một người cẩn thận hỏi. Cái kia mèo đen chính là huynh tay, đã bị chúng ta giết, các ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, người kia lại hỏi, cái kia Triệu Loan Sơn một nhà. Khương Thừa mặc dù không biết Triệu Loan Sơn, nhưng đoán chừng chính là bị mèo đen sát hại người một nhà. Đều đã chết. T. Ba mươi mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía cái kia mèo đen ánh mắt thì trở nên sợ lên. Chuyện nơi đây xử lý xong, các ngươi không muốn vào viện tử đi, chúng ta đã báo quan, nha dịch chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Minh bạch, minh bạch. Một cái giống quản sự lão nhân liên tục cười nói. Trang Sơn nâng lên mèo mun lớn thi thể, đám người tự động nhường ra một lối đi. Cùng đi ra Ngô Đồng Lý, bốn người phân ba đường, Khương Thừa cùng Vọng Đa Tiền chạy tới Thanh Y phố Thanh Nhu đường đường cầu. Lúc hai người chạy đến thời điểm, đường cầu viện tử đã có hơn 50 người. Thừa ca, là Vương Thất bọn họ. Vọng Đa Tiền chỉ đám người chỗ sâu, đang cùng người chuyện trò vui vẻ Vương lão ngũ 6 người nói ra. Khương Thừa phiết một cái Vương lão ngũ mấy người, nhàn nhạt nói một câu, không cần phải để ý đến bọn họ. Khương Thừa không muốn gây chuyện, tìm một cái khoảng cách Vương lão ngũ mấy người khá xa vị trí. Sau đó liên tục tục có người hoàn thành nhiệm vụ về tới Thanh Nhu đường đường cầu, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Trang Sơn cùng Trử Khuê trước sau đi vào biệt tử. Như thế nào? Nghe vậy, Trang Sơn cười hắc hắc, Thừa ca, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm, ta đã để tiểu toàn tử giết mèo, đêm nay chúng ta thì có mèo thịt ăn. Khương Thừa mặt tối sầm, ai hỏi ngươi cái này, cái kia mèo to ăn người, ngươi cũng dám ăn. Trang Sơn nhớ tới cái kia mèo ăn người, bản thân lại đi ăn mèo, trong bụng liền chua chua nước. Vậy ngươi hỏi ta cái gì? Ta là hỏi tình huống trong nhà ngươi như thế nào? Dù sao chúng ta một bên kia cũng là bị người lục soát lợi hại. Nguyên lai ngươi hỏi ta cái này, điều tra người biết rõ cái kia là chỗ của chúng ta, đối với Vân Nhi cùng tiểu toàn tử khá lịch sự, hai người bọn họ đều không có chuyện. Toàn bộ Lâm Giang huyện thành Nam, trừ bỏ quan phủ chính là Mãng Nưu Bang mà nói dễ sử dụng nhất, chính vì vậy, rất nhiều Mãng Nưu Bang thành viên mắt cao hơn đầu, xác thực làm một chút chuyện xấu. Khương Thừa lo lắng tiến đến miếu thành hoàng một bên kia điều tra người không minh bạch tình huống, đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Hắn gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Thừa ca, ngươi để cho ta đem mèo đen thi thể khiêng trở về, tất nhiên không. Cái kia khiêng trở về làm gì? Trang Sơn vừa nghĩ tới mèo đen ăn qua thịt người, bản thân lại ăn mèo đen liền chua chua nước, cho nên hắn mang tính lựa chọn nhảy vọt qua ăn cái chữ này. Chẳng lẽ ngươi liền không đến khi tò mò sao? Ta chuẩn bị đào lên cái kia mèo đen nhìn một chút. Nghe Khương Thừa mà nói, Trang Sơn mấy người cùng nhau run một cái. Lại qua gần nửa canh giờ, đi ra người đều trở về, một số người trên người thậm chí kéo tổn thương, hiển nhiên là bị quái vật tổn thương. Du Hổ tay phải hướng phía dưới để ép, ra hiệu đám người ngừng tiếng. Theo thứ tự báo cáo a. Là nguyên một đám tiểu đầu mục báo cáo điều tra kết quả. Một chút tiểu đầu mục hảo vận, vậy mà không có gặp quái vật. Mà một chút tiểu đầu mục vận khí cực kém, liên tiếp đụng phải 2-3 con quái vật, không chỉ có người bị thương, thậm chí có người bị quái vật giết chết. Càng ít tiểu đầu mục thì cùng Khương Thừa một dạng, đồng dạng gặp quái vật, cũng rất nhanh liền đánh chết. Từ cái thứ nhất báo cáo người bắt đầu, Khương Thừa ngay tại yên lặng tính toán, toàn bộ thành Nam xuất hiện hoặc ít hoặc nhiều quái vật. Lại có 27 con, hơn nữa khẳng định còn có chúng ta không có điều tra đến, rõ ràng số lượng tuyệt đối lớn vu tam 10 cái. Đúng vào lúc này, có một người đại đầu mục chắp tay hỏi, "Đường chủ, ngươi có biết đây là có chuyện gì?" Đang yên đang lành, những cái kia động vật làm sao lại nổi điên, hơn nữa từng cái cực kỳ lợi hại, thực lực hơi yếu một chút võ giả đều sẽ bị giết. Ngay vậy, ở đây hơn 100 người đều nhìn về Du Hổ, đây là bọn hắn hiện tại muốn biết nhất một vấn đề. Tình huống cụ thể ta cũng không biết lắm, bất quá loại hiện tượng này từ nửa năm trước bắt đầu thì có, chỉ là đa phát sinh tại Thâm Sơn đại trạch bên trong, nhưng mấy ngày nay Giang Hạ phủ cảnh nội đã xảy ra không ít loại sự tình này. Đúng rồi, từ Giang Hạ phủ Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chỗ tin tức truyền đến, Khâm Thiên giám đã đem loại quái vật này gọi là yêu. Yêu? Đám người cả kinh nói. Chương 28, đoán cốt cảnh Vương lão ngũ về thành Hoàng Miếu trên đường, Thương Thừa trong đầu rất loạn. Trước đó không hiểu ra sao thiên quỷ, bây giờ lại xuất hiện yêu, mà lại còn là dã thú bình thường hóa thành yêu. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Thoáng tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới bản thân khi còn bé thấy qua yêu quái trí, lúc ấy chỉ cảm thấy đó là cổ nhân trong lúc rảnh rỗi biên. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ. Bốn người rất nhanh liền trở về Miếu thành Hoàng, cái kia bị Khương Thừa giết chết mèo mun lớn liền bị phóng ở trong sân. Hắn đi đến mèo mun lớn bên người, tiền nhiều, đi chỗ đó thanh đao. Vọng Đa Tiền cười một tiếng tốt, chợt như một làn khói liền chạy vào phòng bếp, chỉ trong chốc lát, Lý Vân Nhi cùng Tiểu Toàn Tử liền cùng mà ra. Sáu người vây tại mèo mun lớn chung quanh, Khương Thừa cầm trong tay một cái chặt đầu khớp xương đao, thân đao rất dày, vết đao sắc bén lại cường tráng. Trang Sơn bốn cái nam ngồi xuống, mỗi người dắt một con mèo chân, đem mèo đen cái bụng lộ mà ra. Khương Thừa ngồi xổm người xuống đi, sử dụng đao trong tay hiện tại mèo đen trên bụng nhẹ nhàng quẹt một cái. Nghi ngờ, mấy người hơi hơi kinh ngạc, Khương Thừa khí lực nhìn như nhỏ, thế nhưng là dùng bình thường thiết thịt heo lực đạo, tất nhiên có thể ở thịt heo bên trên lưu lại lỗ hổng, lại càng không cần phải nói chỉ là mèo thịt. Mèo cái bụng mềm mại nhất, cũng dễ dàng nhất mở ra, có thể thấy được cái này mèo mun lớn sát thực trở nên bất động. Khương Thừa gia tăng trong tay lực đạo, mèo đen cái bụng bị mở ra. Một cỗ mùi tanh từ mở ra trong hàng đệ tử tung bay mà ra, mấy người đều không thèm để ý, chính là Lý Vân Nhi cũng không sợ. Bọn họ ban đầu là tiểu ăn mày, so với cái này hoàn chán ghét sự tình thấy cũng nhiều. Thoáng lướt qua, cẩn thận một chút, đừng đem bên trong nội tạng rơi đi ra. Ngay vậy, Trang Sơn mấy người đem mèo đen hơi lật một chút, để mèo đen lưng hướng về phía Khương Thừa. Khương Thừa lại dùng đao trong tay cắt mèo đen sau lưng, lần này lực đạo so với lần trước tăng lên một chút, mèo đen sau lưng bị rạch ra một đường vết rách, lỗ hổng không sâu. Mèo này ra thịt so với bình thường mèo cứng rắn rất nhiều, bất quá người bình thường đồng dạng có thể mở ra. Vọng Đa Tiền nói ra, "Thừa ca, ngươi xem một chút mèo đen móng đuốt, trước đó gia đình kia trong sân trên đại thụ đúng là lưu lại không ít vết trào. Bình thường thời điểm, mèo móng đuốt đều là hướng vào phía trong chụp lấy, chỉ cần có thời điểm mới có thể lộ mà ra. Mèo mun lớn móng đuốt toàn bộ lộ mà ra, có thể thấy được nó trước khi chết là có bao nhiêu phẫn nộ, nếu không phải nó bị Khương Thừa tổn thương, cái kia móng đuốt tất nhiên sẽ chụp vào Khương Thừa. Nó móng đuốt có thể ở trên cành cây lưu lại không cạn vết trào, nếu là chụp vào thân thể con người bên trên còn có, bắt đầu Khương Thừa là dịch cân cảnh võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn." Mèo đen móng đuốt rất dài, hắn cầm lấy đến nhìn xem, sau đó lại phóng trên mặt đất, sử dụng đao trong tay đi chặt, liền tại phía trên lưu lại dấu vết đều khó có khả năng. Hắn trực tiếp vung lên đao trong tay, mạnh mà hạ xuống, chỉ nghe băng một tiếng, mèo đen móng đuốt sau lưng nhất đao chém đứt. Trang Sơn nhặt lên trên đất một nửa đuốt mèo xem, Khương Thừa thì nhìn về phía đao trong tay, vết đao thoáng có một chút hố lượng. Mèo này móng đuốt rất cứng rắn, mặc dù kém hơn ta trong tay cây đao này, nhưng cũng chênh lệch không được bao xa. Ngay sau đó, Khương Thừa lại thử một chút mèo đen răng, so với móng đuốt, hàm răng của nó càng thêm cứng rắn, hơn nữa cũng càng thêm sắc bén. Tất cả kết thúc sau này, trên mặt đất đã nhuộm không ít huyết. Trang Sơn cầm lên trong tay mèo to, hỏi: "Thừa ca, cái này mèo đen xử lý như thế nào?" Khương Thừa đứng lên, vỗ tay một cái: "Tìm một chỗ, đào hố trốn a." "Tốt, Trừ Khuê, theo ta đi." Trang Sơn dẫn theo mèo đen giống như Trừ Khuê cùng đi ra Miếu thành Hoàng. Lâm Giang huyện Tam Đại Bang phái cùng huyện Nha Bộ khoái đồng thời xuất động, tiêu diệt toàn bộ Lâm Giang huyện thành bên trong từ phổ thông động vật hóa thành yêu. Qua thanh tra, trong thành đột nhiên xuất hiện yêu giết hơn 100 người, hư mất không ít kiến trúc. Quỷ bình thường bách tính không thấy được, gặp quỷ bách tính cũng hơn nửa bị quỷ giết chết, không chết cũng bị cầm ý để vệ phía dưới lệnh cấm nói. Cho nên từ quỷ đưa tới thần dị sự kiện tàn phá bừa bãi lâu như vậy, bách tính y nguyên có thể an tâm sinh hoạt. Nhưng là lần này yêu khác biệt, nó là từ bách tính ra bên trong động vật biến hóa đến, hơn nữa buộc phát tập trung, thậm chí có không ít yêu sống qua trên đường phố. Rất nhiều bách tính đều cũng nhìn thấy, Lâm Giang trong huyện thành có thể nói lòng người bàng hoàng, một chút tà giáo tổ chức thừa cơ quấy rối, mê hoặc bách tính. Lục Đồng Tiến liên hợp Lâm Giang huyện Tam Đại Bang phái, phái ra hơn 300 danh võ giả tuần thú thị trấn các nơi, thứ nhất là vì chính áp tà ma ngoại đạo, thứ hai chính là phòng ngừa có lọt lưới yêu. Bởi vì Thanh Nưu Đường tiêu diệt toàn bộ thành Nam yêu, cho nên nhiệm vụ lần này không có phân đến Thanh Nưu Đường, mà là Xích Nưu Đường cùng Hoàng Nưu Đường cùng phái ra võ giả. Không chỉ là Lâm Giang huyện một huyện xuất hiện loại tình huống này, mà là toàn bộ Giang Hạ phủ đều cũng xuất hiện loại tình huống này, giống như là sớm có dự mưu, toàn bộ Giang Hạ phủ sở hữu thị trấn đồng thời đã xảy ra rất nhiều phổ thông động vật hóa yêu tình huống. Lâm Giang huyện còn khá tốt, có thể nhanh chóng đem yêu chính đè xuống. Phía Nam gần Nam huyện liền xui xẻo, võ giả số lượng vốn lại ít, lại xuất hiện tương đối gần sông huyện càng nhiều yêu, còn có chi huyện thị sát, không thể ngay đầu tiên đem yêu chính đè xuống, chết mấy ngàn bạch tính. Cuối cùng vẫn là Giang Hạ phủ Cẩm Y Diệp vệ thiên hộ chỗ khẩn cấp điều đi một nhóm võ giả chạy tới trợ giúp, lúc này mới đem tàn phá bừa bãi gần Nam huyện yêu chính ép xuống. Cũng bởi vì việc này, gần Nam huyện chi huyện bị bãi quan, áp giải thần đô hỏi tội. Bất luận trời bên ngoài làm sao thay đổi, đều cũng không liên quan Khương Thừa sự tình. Hắn vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày trong phòng tu luyện cực dương thần công, ở trong sân đánh mãng nhu quyền, từng gốc mấy ngày liền trở về Xuân Hoa lâu xem Khương Nhu mẹ con. Khương Tân Nhi sống được thật tốt, huyên cảnh quỷ sát thực không có thương tổn nàng. Hắn thử nhiều lần, mỗi lần đang muốn trở mình vào Khương Nhu căn phòng lúc, đứng ở trong góc nhỏ huyên cảnh quỷ liền dựa vào thân cận hắn. Đối với cái này, Khương Thừa trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể quy tội quỷ này là ở làm kỳ thị. Ngay tại hắn cần luyện võ công lúc, Vương lão ngũ vậy mà dựa vào gốc kia nhân xâm thành công đột phá đến đoán cốt cảnh. Thừa ca, ngươi nghe nói không? Vương lão ngũ đột phá đến đoán cốt cảnh. Ta cũng là vừa mới biết rõ, hắn còn muốn trong nhà bày yến, mời trong bang không ít huynh đệ tham gia. Vậy hắn mời người sao? Khương Thừa mắt liếc, làm sao không mời, bất quá hắn nhất định không có ý tốt, cho nên bị ta từ chối. Trang Sơn lúc này mới yên tâm một chút, hắn chỉ lo lắng Khương Thừa đi dự tiệc. Bọn họ lần này tìm không thấy thời cơ làm chúng ta, sợ là sẽ còn lại tìm cơ hội. Ngươi nói không sai, hắn bây giờ là đoán cốt cảnh, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng giết ta. Ta liền lo lắng bọn họ tìm các ngươi gây phiền phức, cho nên đoạn thời gian gần nhất, mọi người cũng không cần ra khỏi thành Hoàng Miếu, trong nhà cái gì cũng không thiếu, chờ ta cũng đột phá đến đoán cốt cảnh lại nói. Thừa ca, vậy ngươi còn cần bao lâu mới có thể đột phá đến đoán cốt cảnh? Khương Thừa cho Trang Sơn một cái yên tâm ánh mắt, không bao lâu nữa. Vậy là tốt rồi. Chương 29, trong mưa chuyến đi rất nhanh liền tiến vào tháng 7, một trận mưa lớn quét sạch đại giang phía nam đại bộ phận địa khu. Lâm Giang cùng Ngọc Dương hồ mực nước cùng tăng gọn, che mất ven bờ rất nhiều địa phương bằng phẳng, không ít thôn trang bị hủy bởi hồng thủy, động vật tập thể hướng về sơn lĩnh cao điểm di chuyển. Lâm Giang thị trấn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mặc dù hồng thủy không thể lan đến gần thị trấn, đúng là mấy ngày liên tiếp mưa to nước đọng rất nhiều, một chút phòng ốc bởi vì thời gian dài bị nước mưa ngâm mà đã xảy ra sụp đổ. May mắn chi huyện Lục Đồng tiến sớm đã liền ra lệnh người ở trong thành xây dựng rất nhiều tránh mưa lều, bằng không Thanh Thương Sơn phụ cận thôn trang sẽ không có nơi nào để tránh mưa, sẽ có thật nhiều bách tính chết bởi bệnh thương hàn. Như vậy thời tiết, thi thể rất khó kịp thời bồi lấp, thời gian thoáng nhất trưởng liền rất có thể sinh sôi ôn dịch. Mặc dù bây giờ tình huống y nguyên rất tồi tệ, lại còn ở có thể khống chế phạm vi bên trong. Miếu Thành Hoàng, bởi vì Miếu Thành Hoàng đại điện tương đối cao, cho nên nước mưa chưa chảy vào đại điện bên trong, bất quá viện tử giống như là một cái hồ nhỏ. Đại điện sân bãi nhỏ hẹp, mấy ngày nay mấy người đánh mãng lưu quyền số lượng rõ ràng giảm bớt, bất quá Khương Thừa sử dụng nhiều thời gian hơn tu luyện cực dương thần công. Mấy người bọn hắn đang dùng cơm, đồ ăn tương đối đơn giản, cháo loãng màn đầu, cộng thêm một bàn dưa muối. Nếu là mưa này còn như thế phía dưới mà nói, sợ rằng phải không được ba ngày, phía ngoài nước liền sẽ khắp vào đại điện. Lý Vân Nhi lo lắng nói ra. Trang Sơn không có ngẩng đầu, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói ra, Vân Nhi ngươi đừng lo lắng, về sau chúng ta sẽ ngưỡng cửa thêm cao một chút, bảo đảm phía ngoài nước đọng vào không được. Đúng vậy a, Vân Nhi tỷ, ngươi liền đừng lo lắng. Lý Vân Nhi xem chui vào một cái, Khương Thừa ngẩng đầu, chậm rãi buông xuống trong tay búa, năm nay vậy không biết làm sao, chuyện xấu là một kiện tiếp lấy một kiện, 10 năm không gặp mưa to, cũng đều tiến tới năm nay, hướng vài năm trôi đó từng hạ xuống mưa lớn như vậy. Nói đi, Khương Thừa đứng lên đi đến cửa đại điện, thuận tay cầm lên góc cửa mũ rộng đành, phủ thêm áo tơi. Thừa ca, ngươi muốn đi ra ngoài? Nghe được lời nói của Lý Vân Nhi, đang dùng cơm mấy người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thừa, trong mắt vậy tràn đầy nghi hoặc. Mũ rộng đành có chút lớn, che khuất Khương Thừa mặt. Ân, phía dưới mưa lớn như vậy, cũng không biết tỷ tỷ chỗ ấy thế nào. Ta đi qua nhìn một chút. Vậy ngươi trên đường có thể phải cẩn thận một chút. Ân, biết được. Hắn túi người cầm ống quần kéo lên, khởi giày cầm lấy trong tay, đi chân trần bước vào trong nước. Soạt, soạt. Mưa rơi rất lớn, chân khuấy động nước thanh âm bao phủ tại tiếng mưa rơi bên trong, chỉ trong chốc lát, Khương Thừa liền biến mất ở màn mưa. Lý Vân Nhi phóng hướng phía dưới bát, đứng lên chạy đến cửa ra vào, dạng này mới có thể hình bóng hẹn hẹn trông thấy Khương Thừa bóng lưng. Dạng này thời tiết, là không người nào nguyện ý mà ra, nhưng trên đường đồng thời không phải là không có người. Mang theo mũ rộng đành, ăn mặc áo tơi, kéo ống quần, đi chân trần, bên hông mang theo đao nha dịch bộ khoái đang tuần tra. Loại khí trời này càng thêm cần tuần tra, bởi vì thoáng làm một chút phá hư, liền có khả năng ảnh hưởng toàn thành người sinh hoạt. Đương nhiên, tại mưa cùng trong nước hành tẩu vậy không chỉ là bộ khoái nha dịch, cũng có hướng hướng lương cửa hàng tiệm thuốc người. Khương Thừa đi có chút chậm, cũng không phải hắn muốn đi chậm, mà là hơi chút đi nhanh, văng lên nước mưa liền sẽ thấm ướt y phục của hắn. Miếu Thành Hoàng tại thành nam, Xuân Hoa lâu tại thành tây, hắn dùng nửa canh giờ mới đến khi Xuân Hoa lâu. Thời tiết mặc dù rất tồi tệ, trên đường càng là có rất sâu nước đọng, Tam đại bang phái y nguyên phái người bảo vệ Xuân Hoa lâu, lại thêm lúc trước quản lý mặt mũi bên trên lại tăng lên một chút. Dù sao tình huống hiện tại càng thêm phức tạp, cần xử lý chú ý sự tình càng nhiều. Mấy người trông thấy từ trong mưa đi tới một người, cầm đầu một người hán tử hỏi dò, "Khương đầu mục, ngươi lại đến xem tỷ tỷ ngươi?" Nghe vậy, Khương Thường ngẩng đầu, liền nhìn trên đường phố chẳng biết lúc nào lũy khởi một tầng đài cao cao hơn nước hơn một thước, trên đài cao dựng lên tránh mưa lều, quản lý Xuân Hoa lâu người an vị tại lều phía dưới. "Ân, ta đến xem một chút tỷ tỷ." Nói đi, hắn cúi đầu xuống tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ chốc lát sau, liền lên đến đài cao, vào tránh mưa lều. Vừa mới nói chuyện người kia vỗ bộ ngực nói ra, "Khương đầu mục, ngươi yên tâm, chúng ta nhiều người nhìn như vậy tỷ tỷ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng xảy ra chuyện. Quỷ tồn tại không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều biết, mặc dù những người này bảo vệ Xuân Hoa lâu, nhưng không biết bảo vệ nơi này mục đích thực sự. bọn họ chỉ biết là không được để cho người ta tới gần Xuân Hoa lâu, bảo hộ Xuân Hoa lâu bên trong Khương Nhu an toàn. Tạ ơn. Khương đầu mục quá khách khí. Khương thừa ra tránh mưa lều, theo đài cao, rất nhanh liền đến Khương Nhu phòng cửa sổ phía dưới. Đằng sau dựng lên đài cao cùng phía trước dựng lên đài cao giống nhau, rất hiển nhiên là quản lý Xuân Hoa lâu người cố ý gây nên, kỳ mục đích đúng là thuận tiện Khương thừa. Hắn đi đến đài cao, đi tới phía bên ngoài cửa sổ, lấy tay gõ gõ. Đông đông đông, đông đông đông. Tỷ tỷ, ta là Khương thừa, ta tới thăm ngươi, ngươi mở cửa sổ ra. Là cứu cứu. Trong phòng truyền ra Khương Tân Nhi thanh âm. Khương thừa nghe thấy bước đi âm thanh, rất nhanh đóng chặt cửa sổ được mở ra, một cỗ nhiệt khí nào tới trước mặt. Khương thừa cười hỏi, Tân Nhi, ngươi muốn cứu cứu sao? Ân, Tân Nhi muốn cứu cứu. Tỷ tỷ. Ân, tiểu thừa, ngươi nhìn ngươi toàn thân ẩm ướt đều thành dạng gì? Mau vào tránh mưa, cầm quần áo ướt hoang khô. Khương thừa nhìn một chút trước đó huyễn cảnh quỷ đứng vị trí, có chút kiêng kỵ nuốt nước miếng một cái. Còn là không được. Như vậy sao được chứ, bộ dạng này sẽ sinh bệnh. Khương Nhu lo lắng nói ra. Hắn để Khương Nhu đem đầu đưa tới, tại bên tai hắn lặng lẽ nói ra, tỷ tỷ, vật kia không chính xác ta tiến đến. Nghe vậy, Khương Nhu vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua phòng. Khương thừa theo ánh mắt của nàng nhìn sang, huyễn cảnh quỷ liền từng chạm ở vị trí này. Kỳ quái, tỷ tỷ vì sao lại nhìn về phía nơi đó? Hẳn là một loại trùng hợp thôi, nàng chỉ là một người bình thường, lại không có thiên nhãn phủ, làm sao có thể trông thấy quỷ? Nghĩ đến đây, hắn cũng là tiêu tan. Khương Nhu gật đầu bất đắc dĩ, tốt a, ngươi hôm nay đến. Khương thừa đoạn trước nói, à, rất lâu không có tới tỷ tỷ nơi này, trong thành lại trương lên đại thủy, ta lo lắng các ngươi an ủi, cho nên liền đến xem một chút. Tiểu thừa, ta và Tân Nhi mọi chuyện đều tốt, nếu ngươi không thể vào Xuân Hoa lâu, vậy thì nhanh lên trở về đi, trở về cầm quần áo ướt đổi, biệt lây nhiễm bệnh thương hẳn. Tốt. Cứu cứu lần sau đến cho Tân Nhi kéo băng đường hồ lô. Tốt, cứu cứu nhất định cho ngươi mang đến. Nghe vậy, tiểu cô nương cười đến tựa như nhất đóa hoa. Khương thừa lui xuống đài cao, xin nhờ quản lý Xuân Hoa lâu người tốt tốt bảo hộ Khương Nhu mẹ con, sau đó mới rời đi. Một cước giẫm ở trong nước, đường trở về là dạng kia dài dằng dặc, hắn có chút bỏ được không Khương Nhu mẹ con. Đột nhiên, hắn dừng lại. Sau một khắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trong màn mưa người kia. Người kia bậy chịu đựng, đầy mắt ý cười nhìn về phía Khương thừa. Chương 30, một lần thất bại phục kích, Khương thừa chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, hai tay hơi ác. Người đối diện liền lộ ra tương đối bưng lỏng, thậm chí có thể nói có chút không đem hắn để vào mắt, người tới mặt mỉm cười, nắm một rúm râu ria vừa đi vừa về xung đột. Vương Lão Ngũ, ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, Khương thừa, ngươi đây không phải biết còn hỏi sao? Ngươi là tới giết ta? Ngươi cứ nói đi. Khương thừa gật đầu nói, vậy xem ra là vậy. Sau một khắc, Vương Lão Ngũ chỉ Khương thừa, ta thừa nhận ngươi đúng là một cái luyện võ liệu, ta cũng không muốn đắc tội người như ngươi. Chỉ tiếc huynh đệ chúng ta đã cùng ngươi thanh toán ân oán sống chết rồi, không phải ngươi giết chúng ta, chính là chúng ta giết ngươi. Chúng ta chỉ có thừa dịp ngươi còn không có trưởng thành trước đem ngươi giải quyết, nếu không chết chính là chúng ta huynh đệ. Ngươi nghĩ nhiều, ta một mực không nghĩ tới muốn giết các ngươi, lúc trước tất cả mọi chuyện bất quá là trong bang phái bộ tranh chấp. Nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, ta cũng không sợ, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Trước lúc này, Khương thừa nghĩ đến chỉ là giáo huấn Vương Thất mấy người, bởi vì Vương Thất mấy người đối với hắn không có uy hiếp, vậy xác thực không có làm gì đối với hắn tổn thương cực lớn sự tình, hắn không đáng giết mấy người. Nhưng tại thời khắc này, hắn đối với mấy người thực động sát tâm. Giang hồ bên trong, mặc kệ đối phương lại làm sao nhỏ yếu, đều cũng không thể khinh thị. Cao thủ thường thường không phải là bị cường sát, mà là chết ở kẻ yếu tay. Mưa rào xối xả, làm ướt hai người. Khương thừa chân trái tại mặt nước quét qua, bọt nước văng lên, bắn về phía trước mặt Vương Lão Ngũ. Vương Lão Ngũ trong nháy mắt nhắm mắt lại, phòng ngừa nước bắn vào con mắt, đồng thời hướng về phía trước mạnh mà đánh ra một quyền. Cùng một thời gian, Khương thừa hai chân đạp một cái, nhảy ra mặt nước, thuận tay mang trên đầu mũ rộng vành ném về Vương Lão Ngũ. Vương Lão Ngũ lúc này còn nhắm mắt lại, cảm giác được có đồ vật từ ngay phía trước nhanh chóng nhích lại gần mình, cho là Khương thừa thừa dịp bản thân nhắm mắt thời điểm làm đánh lén. Nắm đấm liên tục đánh ra, chỉ nghe ba một tiếng, mũ rộng vành bị hắn đánh chia năm xẻ bảy. Không tốt. Vương Lão Ngũ trong lòng thầm kêu một tiếng. Cái này rõ ràng chính là Khương thừa thanh đông kích tây kế sách, hắn lập tức tập trung lực chú ý cảm thụ Khương thừa đánh tới phương hướng. Nhưng mà lúc này đã trễ, hắn còn chưa cảm giác được Khương thừa đã một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn. Một cỗ đại lực trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn, bất ngờ không để phòng bị đánh ra một trượng còn xa, té nhào vào trong nước. Nói thì chậm, đó là nhanh. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn lượng thời gian 3 hơi thở. Mắt thấy đối phương bổ nhào vào ở trong nước, Khương thừa trực tiếp nào tới, đem hắn đặt ở trong nước một trận mãng như quyền hầu hạ. Vương Lão Ngũ bị đánh có chút choáng váng, trận cầm Khương thừa mạnh mà chấn đến trong nước, thừa cơ đứng lên. Hai người đứng thẳng mắt nhìn mắt, Vương Lão Ngũ xoa một lần trên mặt nước, khóe miệng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, một giọt điều vào trong nước. Hào tiểu tử, đủ nguy hiểm, trước kia vậy mà không có phát hiện, xem ra lựa chọn giết người không sai. Tự tin quá mức chính là tự phụ. Chật, Vương Lão Ngũ cười nói, tự tin cũng tốt, tự phụ cũng được, tóm lại hiện tại biết rõ cũng không muộn. Nói đi, giơ lên nắm đấm phóng tới Khương thừa, bọt nước vẩy ra. Hắn vừa mới có thể nhẹ nhõm làm bị thương Vương Lão Ngũ làm mưu lợi, đối mặt làm đủ làm chuẩn bị đối phương, hắn không dám kinh thường. Vương Lão Ngũ là đoán cốt cảnh võ giả, bản thân liền so Khương thừa thực lực cao, bắt đầu Khương thừa tu luyện cực dương thần công, tạm thời cũng khó san bằng trên cảnh giới mang tới thực lực sai biệt. Bất quá võ giả tranh đấu thắng thua, không chỉ có xem song phương thực lực, bên ngoài nhân tố có thể ở mức độ rất lớn ảnh hưởng kết quả. Vương Lão Ngũ một quyền đánh vào Khương thừa nâng tay lên trên cánh tay, Khương thừa lui về phía sau hai bước. Thấy vậy, hắn biểu tình nghi hoặc, nghi ngờ. Ta đã sự tình đoán cốt cảnh võ giả, mà hắn vẫn chỉ là dịch cân cảnh võ giả, hắn sức mạnh hẳn là kém xa ta mới đúng, nhưng vừa mới một kích, hắn vậy mà chỉ lui hai bước, giải thích hắn sức mạnh cũng so ta không nhỏ hơn bao nhiêu. Mẹ, tiểu tử này là làm sao luyện võ? Sức mạnh vậy mà so đồng cảnh giới võ giả lớn nhiều như vậy. Hắn không biết Khương Thừa tu luyện nội công, coi như lúc này nói cho hắn, hắn vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bởi vì nội công quá khó được. Mặc dù nội công cùng ngoại công không có rõ ràng hóa phân ai mạnh ai yếu, nhưng là khác biệt võ công lại có mạnh có yếu. Khương Thừa tu luyện nội công nếu là mãng nhu kính, hắn sức mạnh không có bây giờ đánh như vậy, gia tăng sức mạnh sẽ hết sức có hạn. Mà Cực Dương thần công là một môn cường đại nội công tâm pháp, Khương Thừa thân thể bị Cực Dương chân khí cải tạo, sức mạnh mới có thể gia tăng nhiều như thế, đây chính là võ học cao thâm chỗ tốt, là đại phái đệ tử thực lực viễn siêu đồng cảnh giới võ giả bình thường một trong những nguyên nhân. Vừa mới một quyền kia cũng để cho Khương Thừa lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho rằng dựa vào Cực Dương thần công cải tạo về sau thân thể, sức mạnh hẳn là cùng mới vừa tiến vào đoán cốt cảnh vương lão ngũ ngang hàng, không bằng là xương cốt độ cứng. Tình huống thực tế lại là hắn xem thường đoán cốt cảnh võ giả thực lực, cho dù là đột phá không lâu đoán cốt cảnh, tại trên lực lượng ý nguyên chiếm cứ lấy ưu thế. Khương Thừa lắc lắc hơi hơi run lên cánh tay, mỉm cười nói, khí lực không nhỏ a. Hừ, hiện tại biết rõ lợi hại, liền để ngươi kiến thức một chút đoán cốt cảnh võ giả thực lực. Chỉ tiếp thắng thua không được đầy đủ xem khí lực, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết đầu góc của ngươi chính là một đầu góc heo. Hừ, đừng đợi. Hắn không đợi Vương lão ngũ đem lời nói chuyện liền xoay người trốn. Hai chân liền đạp, tốc độ cực nhanh, đây hoàn toàn là trốn chạy tư thế. Vương lão ngũ trong nháy mắt tròn váng, vừa mới còn tuyên bố đây, sau một khắc liền chạy. Khương Thừa, ngươi trốn không thoát. Quát to một tiếng, lập tức đuổi theo. Khương Thừa tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cũng không đốc, Vương lão ngũ rõ ràng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là có tình ý tại bậc này hắn, nói cách khác chung quanh hơn phân nửa ẩn giấu đi hắn người. Hắn muốn là không địch lại đối phương, nếu là lại đến mấy cái giúp đỡ, khởi không phải thật muốn ngòm tại đây. Bọn họ đều là mãng như ba người, mặc dù là tại khu Tây Thành, Phi Ương bang địa bàn phía trên, bọn họ cũng không dám quá mức làm cản, chỉ dám im lặng phục sát hắn. Chỉ cần đến nhiều người đường phố, hoặc là về tới mãng như bang Nam Thành khu, nơi đó có mãng như bang võ giả tuần tra, mấy người bọn họ cũng không dám làm cản. Mắt thấy Khương Thừa đảo tẩu, trốn ở một bên Vương Thất mấy người vội vã hướng mà ra. Vương lão ngũ vung tay lên nói, truy. Mấy người cùng một chỗ truy một người động tĩnh cũng không nhỏ, rất nhanh liền bị trên đường phố những người khác chú ý tới. Rất nhanh, Khương Thừa liền chạy tới thành Nam. Mẹ hắn, để tiểu tử kia trốn. Vương lão ngũ tức giận nói, ngũ ca, Khương Thừa tiểu tử kia trốn, chúng ta làm như thế nào giữa? Hắn nên sẽ không nói cho bang chủ a. Vương Thất có chút bận tâm, dù sao Mãng Nưu Bang là nghiêm cấm thành viên nội bộ chém giết, phạm lợi hại nói liền muốn chịu trừng phạt. Vương lão ngũ lắc đầu nói ra, sợ cái gì, hắn nói phải thì phải, chúng ta không nhận, hắn còn có thể lấy ra chứng cứ gì, không có chứng cứ bang chủ dựa vào cái gì tin tưởng hắn. Nghe vậy, Vương Thất mấy người lúc này mới yên tâm một chút. Đi, về sau lại tìm cơ hội, nhất định phải làm rơi tiểu tử kia. Vương lão ngũ vung tay lên, mấy cái tiểu đệ liền cùng tại phía sau của hắn hướng về khác một lối đi.